Chương 36, Quan Thánh Đế. Đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán một tên thần ma. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến một trong tứ đại nguyên soái, quan nguyên soái. Quan Vũ Quan Thánh Đế, đến từ đạo giáo truyền thuyết. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, hóa hư cảnh cửu tầng. Công pháp, võ đạo thánh khí. Thanh Long Trảm Thần Đao. Trảm Ma Đao. Thần thông, phá tả phượng nhãn. Toa kỵ, xích thố thần mã. Độ trung thành, 85, mắt trị số 100. Kháo. Quan Vũ. Hâm rượu trảm hoa hùng, qua năm hải chém 6 tướng Quan Vũ. Tần Quân lập tức trợn tròn mắt, đầu óc có chút quá tải, hắn liền vội vàng hỏi, Quan Vũ cũng là thần tiên? Không sai, đi qua Tam Quốc diễn nghĩa các loại diễn nghĩa cùng truyền thuyết tuyên truyền về sau, Quan Vũ tại dân gian không ngừng được thần hóa, thậm chí có người còn tôn là Vũ Thánh, Quan Thánh Đế danh xưng, mà hệ thống triệu hoán ra chính là Quan Vũ bên trong Mã Triệu Ôn Quan tứ đại nguyên soái. Cái này liên quan đến chính là Quan Nguyên Soái trấn thủ Thiên Đình một trong tứ đại thiên môn, bảo vệ Nam Thiên môn. Ngọc Hoàng Đại Đế nghiêm ngặt chọn lựa trấn môn nguyên soái, thực lực tuyệt không tầm thường, bề ngoài vẫn phải có tác dụng uy hiếp, Quan Vũ hoàn toàn phù hợp, dân gian có các loại phiên bản truyền thuyết, thì Mã Triệu Ôn Quan là phổ biến nhất, mà hệ thống nơi này thiết định cũng là Mã Triệu Ôn Quan là tứ đại nguyên soái. Tần Quân nghe được liền nghẹn họng nhìn chân chối, Quan Vũ thật đúng là mẹ nó thành thần, hơn nữa còn là nguyên soái trấn thủ Nam Thiên môn, hắn không khỏi liên tưởng đến hình ảnh bên trong Tây Du Ký, đáng tiếc bên trong đại tướng trấn thủ Nam Thiên môn lại là Tăng Trưởng Thiên Vương chủ vào, không có chút cảm giác tồn tại nào. Tuy nhiên nhìn thấy thực lực Quan Vũ chỉ là hóa hư cảnh cửu tầng, hắn lập tức liền thoải mái, thực lực thế này tại trước mặt Tôn Ngộ không đúng là diễn viên của chúng. Dù sao triệu hắn đi ra thần ma trí nhớ đều sẽ một lần nữa bị hệ thống thiết lập, hắn cũng lười tiếp tục so đo. Quan nhị gia a Quan nhị gia, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tần Quân ngồi ở trên giường cảm thán nói, thời kỳ Tam Quốc nhiều anh hùng như vậy, Quan Vũ sau khi chết thành tựu tuyệt đối là đỉnh tiêm, dân gian miếu thờ Vũ Thánh không biết có bao nhiêu cái, mà ra các lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Lữ Bố bọn người được thần hóa trình độ cũng không cao bằng Quan Vũ. Vừa nghĩ tới sự tích của Quan Vũ tại bên trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tần Quân con mắt liền không khỏi sáng lên, Quan Vũ tuyệt đối là tuyển thủ tốt nhất cho cao thủ quyết đấu. Thần thoại bản Quan Vũ khẳng định chiến lược bạo biểu, mà Quan Vũ lại là vị nhân tộc thứ nhất hắn triệu hoán đi ra. Lại nói Quan Vũ bản thân liền là tướng lĩnh, nói không chừng còn có thể mượn lưỡng quốc quyết đấu lần này được hoàng đế nhìn chúng, tiến vào quân doanh. Tần Quân càng nghĩ càng phấn khởi, hắn không thể lập tức nhìn thấy Quan Vũ, tuy nhiên thần thoại hệ thống triệu hoán thần ma lại ở trong một ngày mới xuất hiện, gấp cũng không được. Sáng sớm hôm sau, Lạc Nhai khách sạn bên trong lầu 2 liền đi xuống một tên nữ tử áo xanh mặt mang lụa mỏng xanh, dáng người linh lung, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy đặt ở bên hông, da trắng như mỡ đông, bên cạnh đi theo thị nữ mỹ mạo cũng rất đáng yêu, tuổi chừng 14-15 tuổi dáng vẻ. Hai nữ vừa đi ra liền dẫn tới lầu 1 đại sảnh chỗ có khách nhân nghị luận ầm ĩ, lại là nữ tử này, cách mỗi 3 ngày mới xuống lầu một lần, rất thần bí a. Nửa tháng trước nàng liền tới đây, thậm chí có người còn muốn bắt chuyện, kết quả bị nàng một trưởng vỗ ra khỏi Lạc Nhai khách sạn. Ti lợi hại như vậy, trọng yếu nhất chính là trưởng quỹ đối với cái này lại từ chối không nghe thấy, giống như không quan tâm. Nghe nói nàng giống như không phải là người của Càn Nguyệt Vương quốc. Đối mặt với tiếng nghị luận của những khách nhân này, nữ tử áo xanh lại tỏ ra thờ ơ, một đôi mắt sáng ngời đạm mạc như nước, giữa mi tâm có một chút chu sa, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện được. Thị nữ không hề ngồi xuống, mà là đứng ở bên cạnh thanh tú động lòng người hỏi, "Tiểu thư, người có cần gì không?" "Không cần, ngồi xuống đây đi, gần nhất Vương đô cũng không quá bình tĩnh." Nữ tử áo xanh lắc đầu nói ra, nàng liếc nhìn lầu một chỗ có khách nhân, sau cùng thất vọng thu hồi ánh mắt. Tiểu nhị vội vàng đi tới, thị nữ thay thế nữ tử áo xanh gọi món ăn, mà nữ tử áo xanh thì hứng hờ uống trà, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, tuy nhiên những tu sĩ còn lại đối với nữ tử áo xanh rất ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nhìn chằm chằm vào nàng, bởi vì nữ tử này tu vi vô cùng cao thâm, lai lịch lại bí ẩn. Khi tiểu nhị đem đồ ăn bưng đến, Lạc Nhai khách sạn liền nên đón một tên khách nhân, rõ ràng là Tần Dự. Thời khắc này Tần Dự thay đổi một thân lam sam, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, một bộ tư thái phong lưu công tử, sau lưng còn đi theo Huyết Đao Vương, Huyết Đao Vương cũng thay đổi toàn thân áo đen, hai người cải trang cách ăn mặc, rõ ràng là tới đây có chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn vừa tiến đến, những khách nhân liền nhao nhao quay đầu nhìn qua, ánh mắt chủ yếu là tập trung ở trên người Huyết Đao Vương. Người này sát khí quá nặng, vừa tiến đến liền làm người ta lưng phát lạnh. Liền ngay cả nữ tử áo xanh cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, ánh mắt của nàng tại trên thân Huyết Đao Vương dừng lại chốc lát liền rời đi, cuối cùng rơi vào trên người Tần Dự, đôi mắt đẹp sáng lên, thầm nghĩ, tuổi nhỏ như thế liền đạt được luyện khí cảnh cửu tầng, cũng có thể tính là thiên tài. "Trưởng quỹ, các ngươi nơi này có phải có một tên khách nhân gọi là Yến Mạc Bắc ở trọ?" Tần Dự đi đến trước quầy cười hỏi. Trưởng quỹ đầu tiên là liếc thật sâu Huyết Đao Vương, sau đó liền lắc đầu nói, "Lạc Nhai khách sạn tự có quy củ của chính mình, không được lộ ra tin tức của bất luận một khách nhân nào, cho nên ta là không biết được người này có ở đây hay không." "Hừ." Huyết Đao Vương hừ lạnh một tiếng, khí thế trúc cơ cảnh bạo phát đi ra, để lại sảnh lầu một bầu không khí trong nháy mắt liền ngưng kết. Không ít khách nhân biến sắc, nhưng cũng có một số người trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Nơi hẻo lánh bọn tạp dịch trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, sau đó liền nhao nhao hướng Huyết Đao Vương đi tới, nhưng trưởng quỹ lại kịp thời dùng ánh mắt ra hiệu, để bọn tạp dịch đều dừng bước lại. "Ngũ hoàng tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần dựa vào một tên trúc cơ cảnh tu sĩ liền có thể tại Lạc Nhai khách sạn đuổi địch?" Trưởng quỹ âm thanh lạnh lùng nói, tuy rằng trước đây khách sạn cũng từng phát sinh qua mâu thuẫn, thế nhưng hắn đều là giả bộ không nhìn thấy, chỉ cần không tại trong khách sạn đánh nhau liền tốt, Tần Quân cùng nữ tử áo xanh đều là đem đối thủ đá ra, cho nên hắn cũng là lười nhác nhúng tay. Nhưng Huyết Đao Vương cử động lần này lại không thể nào nghi ngờ là muốn khiêu chiến quyền uy của Lạc Nhai khách sạn. Tần Dự đồng tử hơi co lại, sau đó khoát tay cười nói, "Không được vô lễ." Huyết Đao Vương gật đầu, sau đó thu lại khí thế của bản thân, đồng thời ánh mắt lặng yên hướng các ngõ ngách quét tới, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm giác được vài luồng sát ý đánh tới, để hắn như vào hầm băng. cái Lạc Nhai khách sạn này đến cùng là lai lịch gì? Huyết Đao Vương âm thầm kinh hãi nói. Những khách nhân còn lại thì hai mắt nhìn nhau, không nghĩ tới tên công tử này lại là Ngũ hoàng tử đương triều. Tại Vương đô, ai chẳng biết được Tần Dự là hoàng tử có khả năng nhất trở thành thái tử nhất. Duy chỉ có tên nữ tử áo xanh kia lại là lắc đầu, nàng nhẹ giọng thở dài nói, nguyên lai tưởng rằng là một tên thiên tài, không nghĩ tới lại là hoàng tử. Câu nói này ý nghĩa rất lớn, khách nhân chung quanh đều nghe hiểu được ý tứ của nàng, thân là hoàng tử, tư nguyên khẳng định rất nhiều, cho nên danh thiên tài cũng không còn phù hợp với thực tế. Tần Dự khẽ miệng giật một cái, hắn vô ý thức quay người nhìn về phía nữ tử áo xanh kia, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng. Trưởng quỹ, có thể hay không sắp đặt yêu cầu của ta? Một đạo âm thanh trung khí mười phần bỗng nhiên từ cửa lớn truyền đến, như là tiếng sấm, người tu vị hơi yếu một chút thậm chí còn có loại cảm giác màng nhĩ đau nhức. Mọi người cùng soát soát nhìn lại, chỉ gặp một tên đại hán khôi ngô người mặc lục phục đi tới, hắn thân cao cựu xích, bộ râu dài hai thước, mắt phượng, lông mày ngoạ tằm, mặt như táo đỏ, môi như bôi son, phảng phất như nhất tôn thiết tháp, tản ra khí thế bá đạo bệ nghệ thiên hạ. Người đến rõ ràng là Tần Quân Triệu Hoán đi ra quan thánh đế Quan Vũ. Chương 37, Vũ Thánh Bá Đạo Ảm, 8203. Khí tức thật mạnh. Tần Dự nhìn chằm chằm Quan Vũ trong lòng kinh thán không thôi, trà trộn quân chính lượng giới hắn nhãn quan có thể nói là vô cùng độc, Quan Vũ tuyệt không phải là người thường. Quan Vũ phát ra khí thế bá đạo hắn chỉ từng ở trên người một người nhìn thấy qua, đó là Trấn Quốc đại tướng quân Nam Mãnh. Mà Quan Vũ phát ra cảm giác gáp bách so với Nam Mãnh còn mạnh hơn. Không chỉ có là hắn, mà những người còn lại cũng bị chấn động, Huyết Đao Vương luôn luôn cuồng ngạo khi nhìn thấy Quan Vũ lập tức liền động, liền ngay cả nữ tử áo xanh cũng không nhịn được nhíu mày dò xét Quan Vũ. Tốt một cái đại hán. Trưởng quỹ tán thưởng một tiếng, vội vàng để tiểu nhị đi giúp Quan Vũ dắt ngựa. Khách quan, người muốn thuê phòng sao? Trưởng quỹ thận trọng hỏi, thân là thương nhân, hắn hiểu được người nào có thể ức hiếp, người nào không nên đắc tội. Hắn quen biết bao người, rất nhiều cường giả kim đan cảnh cũng từng nhìn thấy qua, nhưng chưa từng gặp được cường giả khí thế trùng thiên như Quan Vũ. Quan Vũ vuốt râu gật đầu nói, không sai. Đang khi nói chuyện hắn một đôi mắt phượng liếc mắt nhìn toàn trường, ánh mắt rảo qua chỗ nào, chỗ đó liền không ai dám nhìn thẳng hắn. Liền ngay cả nữ tử áo xanh lúc trước không đem Tần Dự để ở trong mắt cũng là vô ý thức cúi đầu, trong lòng kinh hãi nghĩ đến, uy áp thật mạnh, so với trưởng lão thánh giáo ta còn khủng bố hơn. Ta nhất định phải lôi kéo được hắn. Tần Dự hưng phấn đến toàn thân run rẩy, trước mắt trở ngại trên con đường hắn xưng hoàng lớn nhất chính là Nam Mãnh. Tuy rằng hắn tại bên trong triều chính lôi kéo được rất nhiều đại thần, thế nhưng quân đội Càn Nguyệt Vương quốc vẫn là bị Nam Mãnh bắt đến xích sao, căn bản không có cơ hội cho hắn nhúng tay vào. Quan Vũ trước khi chết chính là mãnh tướng, sau khi chết thành thần tu vi cũng là tăng vọt, mãnh tướng khí tức xa không phải là phạm nhân có thể so sánh. Hắn nếu như cùng Nam Mãnh đứng chung một chỗ, Nam Mãnh liền sẽ thấp hắn một đoạn khí thế. Vị tiền bối này, Tần Dự ôm quyền hành lễ nói, thân là Ngũ hoàng tử vậy mà hướng người hành lễ, nhưng những khách nhân ở nơi đây cũng không quá kinh ngạc. Bởi vì, vị đại hán khôi ngô tựa như giống như cột điện này quá mạnh. Chỉ là nhìn một chút cũng làm cho người ta sinh ra ý nghĩ không thể địch lại, chớ nói chi là tác chiến. Quan Vũ trước làm người đã vô cùng cao ngạo, chớ nói chi là sau khi thành thần một mực đứng ở trên thiên đình, hệ thống triệu hoán đi ra Quan Vũ chỉ sửa lại trí nhớ, bản lĩnh cùng tính cách vẫn như cũ như thường, cho nên hắn cũng không có thu liễm khí thế của mình. Hóa hư cảnh cửu tầng, cách địa tiên cảnh chỉ còn một bước, tùy ý phát ra khí thế tựa như hạo nhật lóa mắt như vậy. Đi qua một bên, ta bình sinh ghét nhất chính là loại người như ngươi lấy thế để người, cho dù ngươi là hoàng tử. Quan Vũ khoát tay nói, nghe được Tần Dự bộ mặt liền run rẩy, lá gan ẩn ẩn thấy đau. Đại ca, đến cùng là ai lấy thế để người? Toàn bộ khách sạn tất cả mọi người đều bị khí thế của ngươi ép tới không dám thở mạnh. Tần Dự trong lòng giận mắng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ Quan Vũ tại chỗ bóp nát cổ họng của hắn. Quan Vũ tựa hồ đã nhận ra sự bất mãn của hắn, liếc mắt nhìn hắn, dọa đến hắn vội vàng lui lại. Không quay giày tiền bối nghỉ ngơi. Tần Dự chắp tay nói ra, nói xong liền dẫn Huyết Đao Vương rời đi. Chung quanh khách nhân ánh mắt khác thường liền để hắn xấu hổ vô cùng. Hắn hiểu được hôm nay qua đi, toàn thành đều sẽ nghị luận việc này. Tuy nhiên sinh khí, nhưng hắn cũng không dám đối với Quan Vũ nổi giận, thậm chí càng phát ra khát vọng đạt được Quan Vũ. Nếu như thu phục được Quan Vũ, cái chuyện cười này liền lại biến thành giải thoại. Đi ra khỏi Lạc Nhai khách sạn về sau, Huyết Đao Vương liền nhịn không được cảm thán nói, người ban này thật mạnh, chỉ riêng một ánh mắt liền để ta có loại cảm giác hít thở không thông. Tần Dự gật đầu nói, nếu để cho hắn tham dự vào giao đấu cùng Thương Lam Vương quốc, chúng ta tuyệt đối có thể thắng. Nhìn thấy Quan Vũ lần đầu tiên, hắn liền nhận định Quan Vũ so với Nam Mãnh mạnh hơn rất nhiều, loại cảm giác khó hiểu này để hắn đối với Quan Vũ càng thêm hiếu kỳ. Hôm nay vốn là muốn giải quyết Yến Mạc Bắc, nhưng bởi vì Quan Vũ, khiến cho sự chú ý của hắn trong nháy mắt liền thay đổi, trực tiếp đem Yến Mạc Bắc ném tại sau đầu. Bên trong Lạc Nhai khách sạn, Quan Vũ tìm tới một trương bàn trống không người ngồi xuống, khách nhân còn lại lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn, không ai dám nói chuyện lớn tiếng, đều là xì xào bàn tán. Quan Vũ tập mãi thành thói quen, cũng không hề tức giận. Hắn là xuất thân võ nhân, võ nghệ đại thành về sau đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm chỗ đó, sau lại tập được tu tiên chi pháp, khiến cho khí chất càng thêm cuồng bạo. Tiểu thư, người này một điểm khí thế cũng không biến mất, thật sự là không đem người để vào trong mắt. Thị nữ đối nữ tử áo xanh nhỏ giọng nói, đối với cái này, nữ tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, nếu như hắn đem toàn bộ khí thế phóng xuất ra, Lạc Nhai khách sạn trong nháy mắt liền sẽ san thành bình địa. Lợi hại như vậy? Thị nữ cả kinh cái miệng nhỏ nhắn trình viên hình nói. Đúng lúc này, lầu ba truyền đến âm thanh của một đám hài đồng vui đùa ầm ĩ, chỉ gặp Tần Quân mang theo Yến Tam mấy người cùng 10 tên hài đồng đi xuống. Đắc Kỷ, Hạo Thiên Quyền, Yến Mạc Bắc cùng 3 tên tôi tớ của hắn theo sát phía sau. Lại nói cái Quan Vũ kia, Tào Tháo ban thưởng rượu cho hắn, rượu còn chưa lạnh liền đem đầu của Hoa Hùng trở về, cả kinh các lộ chư hầu sắc mặt đại biến. Tần Quân đang vì đám trẻ con giảng tố Tam Quốc diễn nghĩa, bởi vì ngoại ý muốn triệu hắn đến Quan Vũ, thế là nhất thời hưng khởi liền vì những người khác nói về Quan Vũ cố sự, kết quả đưa tới hứng thú của bọn hắn, quân lấy không thôi muốn tiếp tục nghe tiếp. Ngồi tại lầu một quan vũ lập tức biến sắc, thông suốt đứng dậy, cả kinh tất cả mọi người vô ý thức đi theo đứng lên, bầu không khí liền trở nên khẩn trương, để cho người ta không dám há mồm thở dốc. Tất cả mọi người đang ngạc nhiên nghi ngờ, gia hỏa này thế nào? Tần Quân đi xuống lầu một cũng phát hiện bầu không khí có chút không đúng, ánh mắt của hắn tự nhiên rơi vào trên người quan vũ, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quan vũ hình tượng xâm nhập nhân tâm, mỗi một người hoa vừa nhìn thấy hắn đều có thể đoán ra thân phận của hắn, một thân lục phục, cao lớn uy mãnh, khuôn mặt đỏ bừng như táo đỏ, lại thêm râu ria sồm soàm, xưng hô mỹ nhiêm công cũng không phải chỉ là hư danh. Những khách nhân khác cũng nhận ra Tần Quân đến, sự tình ngày đó Tần Quân một bàn tay đem một tên tu sĩ luyện khí cảnh cấp cao đập bay ra khỏi Lạc Nhai khách sạn thế nhưng là kéo dài không suy. Bây giờ thấy Tần Quân cùng Quan Vũ vậy mà đối mặt, bọn hắn cũng không khỏi ai thán, tên công tử ca này phải gặp tai ương. Điện hạ, thuộc hạ tới chậm, mong rằng điện hạ chớ trách. Quan Vũ bước nhanh đi tới trước mặt Tần Quân, một chân quỳ xuống ôm quyền nói, một màn này thấy tất cả mọi người sắc mặt liền kinh biến. Ti tên đại hán khủng bố này lại là thủ hạ của tên công tử ca này. Nữ tử áo xanh cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, quan sát tỉ mỉ Tần Quân, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, nàng một chút liền nhìn ra Tần Quân có tu vị trúc cơ cảnh lục tầng, tuổi tác nhìn cùng Ngũ hoàng tử lúc trước không sai biệt lắm, không ngờ lại có tu vị như vậy. Thiên tài chân chính. Quan nhị gia, người rốt cuộc đã đến. Tần Quân kích động kêu lên, hắn tiếng gọi này để Yến Tam một đám hài đồng ngạc nhiên nhìn về phía Quan Vũ. Đắc kỷ, Hạo Thiên Quyền thì mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn qua Quan Vũ, bọn hắn từ trên người Quan Vũ cảm giác được một tia nguy hiểm. Thiên Khôi Ngô đại hán này cũng là cường giả hóa hư cảnh. Thuộc hạ lúc xưa tập võ từng được tổ tiên của Từ Quý phi chiếu cố, hứa hẹn qua sau này tu vị đại thành liền sẽ phụ trợ Từ tôn hắn, thuộc hạ biết được điện hạ giờ phút này lâm vào trong nguy cấp, liền cố ý tới cứu viện, một đường điều tra, mới phát hiện điện hạ vậy mà lại trở về Vương đô. Quan Vũ thổn thức không thôi, Từ Quý phi chính là tiện nghi mẫu thân của Tần Quân, 3 năm trước đây cũng đã chết bệnh. Không thể không nói hệ thống vì Quan Vũ an bài thân phận thật sự là giọt nước cũng không lọt, giải thích như vậy ngoại nhân muốn điều tra đều không được, bởi vì liên lụy Từ gia tổ tông, Từ gia lớn như vậy cũng đã tiêu vong, chỉ còn lại có mình Tần Quân. Chương 38, Quân công tử ảm 8203. Tên công tử này đến cùng là thân phận gì? Ngươi không nghe thấy tên đại hán này gọi hắn là điện hạ sao? A, ngươi nói chuyện, ta đột nhiên cảm thấy giống như đã từng gặp qua vị công tử này. Chẳng lẽ hắn cũng là hoàng tử? Không thể nào. Lúc trước Ngũ hoàng tử đều không bị hắn để ở trong mắt. Lạc Nhai khách sạn khách nhân nghị luận ầm ĩ, lúc trước Quan Vũ còn trấn nhiếp toàn bộ khách sạn vậy mà hướng Tần Quân một chân quỳ xuống, để bọn hắn thật lâu khó lấy lại tinh thần. Nữ tử áo xanh càng là ánh mắt sáng rực nhìn qua Tần Quân, phản phất như sói nhìn thấy dê. Tần Quân vội vàng ra hiệu cho Quan Vũ đứng lên, sau đó hướng sau lưng đám người giới thiệu nói, vị này chính là Nghĩa Bạc Vân Thiên Quan Vân trưởng, Quan Vũ. Lúc trước Tần Quân vừa giảng đến cố sự Quan Vũ hâm rượu trảm hoa hùng, khiến cho những hài đồng này đều đối với Quan Vũ sùng bái không thôi, liền ngay cả Yến Mạc Bắc cũng là kinh hãi nhìn qua Quan Vũ. Hắn chấp trưởng thương hội đã có hơn 20 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khôi Ngô đại hán khí thế như vậy, chỉ là đứng ở một chỗ bất động liền cho người ta một loại cảm giác gáp bách vô địch, rất khó tưởng tượng được Quan Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghĩa Bạc Vân Thiên. Quan Vũ nhãn tỉnh sáng lên, cái hình dung đơn giản này khen đến tâm hắn cảm đi, trong nháy mắt hảo cảm đối với Tần Quân tăng lên đến cực hạn. Càng xem Tần Quân, hắn càng cảm thấy cực kỳ giống ân công năm đó, khiến cho hắn nhìn về phía Tần Quân ánh mắt càng phát ra hiền tử. Cùng lúc đó, trưởng quỹ Lạc Nhai khách sạn cũng là nhíu mày nhìn về phía Tần Quân, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng gọi là Đắc Kỷ, cùng ngươi ở cùng một cảnh giới, nó gọi là Hạo Thiên Quyền, tuyệt đối không nên xem nhẹ nó. Tần Quân vì Quan Vũ giới thiệu, còn Yến Mạc Bắc thì âm thầm rơi lệ, ta vậy mà không bằng cả một con chó. Vì cái gì không có giới thiệu ta? Quan Vũ vuốt râu nhìn chằm chằm Đắc Kỷ, trong mắt mang theo lệnh ý, rõ ràng hắn nhìn ra Đắc Kỷ cũng không phải là nhân tộc, về phần Hạo Thiên Quyền, hắn tạm thời còn nhìn không thấu. Đồng thời Quan Vũ trong lòng cũng đối với Tần Quân đổi mới, có thể thu phục được Đắc Kỷ cường giả hóa hư cảnh dạng này, Tần Quân khẳng định không có không chịu nổi như trong truyền thuyết, lại thêm bản thân hắn, toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn. Nghĩ đến đây, Quan Vũ không khỏi sinh lòng hào khí. Hắn trước kia chính là xuất thân võ tướng, lần này tuy là thụ lời đã từng hứa, nhưng hắn biên tâm rong rổi xa trường kia vẫn chưa bao giờ lạnh xuống tới. Tiểu nhị, mang thức ăn lên. Đem đồ ăn tốt nhất trong tiệm đều mang lên cho ta. Tần Quân phóng khoáng hô, Tiến Mạc Bắc thì sắc mặt cười khổ, bởi vì Tần Quân hoa chính là tiền của hắn. Ha ha, Lạc Nhai khách sạn hôm nay nên đón cường giả như thế này, là vinh hạnh của khách sạn chúng ta, hôm nay ta liền đại biểu khách sạn mời khách, để bày tỏ sự hoan nghênh đối với công tử cùng tiền bối. Trưởng quỹ bỗng nhiên cười nói, dẫn tới tất cả đều vỗ tay hoan hô. Tần Quân quay đầu thật sâu nhìn trưởng quỹ một cái, khẽ cười nói, trưởng quỹ đủ hào khí, người bạn này ta giao. Nếu là người bình thường nói như vậy, Lạc Nhai khách sạn khẳng định sẽ cười to, nhưng từ hắn tới nói, lại là để cho người ta cảm thấy rất hợp lý. Tần Quân bản thân thực lực liền không tầm thường, lại thêm thu phục được Quan Vũ loại người khí thế cuồng bạo này, trong lúc bất chi bất giác những khách nhân đều coi hắn thành đại nhân vật. Có thể cùng công tử trở thành bằng hữu, là vinh hạnh của ta, kể từ hôm nay, công tử tại bên trong Lạc Nhai khách sạn hết thảy chi tiêu, ta đến nhận đầu. Trưởng quỹ vô ngữ cười nói, dẫn tới những người còn lại đối Tần Quân ao ước không thôi. Hắn chỉ là trưởng quỹ của căn Lạc Nhai khách sạn này, nhưng cũng không phải là chủ nhân thật sự, cho nên chỉ có thể nhận thầu Tần Quân tiêu xài, nhưng cái này vẫn là một bút sổ sách không nhỏ. Liền ngay cả Yến Mạc Bắc cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, Yến Bắc thương hội tại Vương đô truyền thừa gần trăm năm, hắn nhưng là biết Lạc Nhai khách sạn lai lịch không nhỏ, không nghĩ tới Tần Quân lại có thể thu được tôn trọng của Lạc Nhai khách sạn. Tuy nhiên lần nữa nhìn về phía Quan Vũ, trong lòng của hắn rung động liền giảm bớt. Tên đại hán này hình tượng và khí thế cho người ta trùng kích thật sự là quá lớn. Đồ ăn rất nhanh lên bàn, mà Tần Quân cùng Quan Vũ càng đạm càng hòa hợp. Tần Quân biết được tính cách của Quan Vũ, thế là chuyên môn giảng một số sự tích mấy người Triệu Tử Long đơn kỵ cứu chủ, Nhạc Phi tinh trung báo quốc, nghe được Quan Vũ liền nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức làm một phen sự nghiệp. Thiếu niên này thật bất phàm. Cách đó không xa nữ tử áo xanh tán thưởng nói, bên cạnh thị nữ cũng đầy mặt hoa si nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân vốn là ngày thường một bộ túi da tốt, lại thêm hắn tình cảm dạt dào giảng tố một số sự tích anh hùng, khiến cho hình tượng của hắn không khỏi cao lớn thêm, liền ngay cả khách nhân khác cũng không nhịn được mà khâm phục. Tuổi còn trẻ liền biết rõ nhiều sự tích anh hùng như vậy. Vì tăng lớn hiệu quả, Tần Quân còn cố ý đem Triệu Tử Long, Nhạc Phi đám người thực lực thần hóa, tỉ như Triệu Tử Long xâm nhập 5 triệu hùng binh, giết đến bảy vào bảy ra, không người ngăn cản. Đúng rồi, nhị gia, tiểu tử này là thánh linh căn thiên tài, là phong thuộc tính, mà ta lại không có công pháp phong thuộc tính, không biết ngài có hay không. Tần Quân đem Yến Tam gọi đến bên cạnh nói khẽ. Khi hữu thuộc tính linh căn được gọi chung là thánh linh căn, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Yến Mạc Bắc nghe xong, kém chút cả kinh ngạc dựng lên. Mà khách nhân còn lại một mực lắng nghe Tần Quân nói chuyện càng là nghẹn họng nhìn chân chối, thánh linh căn. Tới, ta xem một chút. Quan Vũ cau mày nói, hắn cũng minh bạch thánh linh căn thiên tài có bao nhiêu chân quý. Nữ tử áo xanh càng là thất thố bóp nát chén trà trong tay, thông suốt quay người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động. Tiễn Tam Nhu thuận đi đến trước mặt Quan Vũ, chỉ gặp Quan Vũ nâng tay phải lên đặt tại đỉnh đầu hắn, linh lực bành trướng từ trong cơ thể hắn bạo phát, khiến cho trong khách sạn tất cả mọi người cảm giác tim như bị trọng truy một kích. Tần Quân nhếch miệng lên, hắn cũng không sợ tin tức Tiễn Tam là thánh linh căn truyền đi, có Quan Vũ, Gắc Kỷ cùng Hạo Thiên quyền tại, ai có thể từ trong tay hắn cướp đi Tiễn Tam. Hắn đây là muốn tạo thế, tại trước khi gặp mặt hoàng đế tạo ra một cái danh tiếng cường thế, thủ hạ có cường giả, còn có siêu cấp thiên tài. Ngày sau hoàng đế còn muốn giận chó đánh mèo hắn, liền phải ước lượng đo đến một cái cổ tay của mình có đủ lực hay không. Rất nhanh, Quan Vũ liền đem tay thu lại, mặt mũi tràn đầy phức tạp cảm thán nói, đúng là phong thuộc tính đơn linh căn. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao, Quan Vũ thực chất bên trong phát ra ngạo khí, bọn hắn đều có thể cảm nhận được, bọn hắn cũng tin tưởng Quan Vũ sẽ không nói láo. Đúng lúc, ta từng ngẫu nhiên chiếm được một bộ công pháp phong thuộc tính, đợi lát nữa sẽ truyền cho hắn. Quan Vũ đại khí nói, nghe được Tần Quân lập tức vui vẻ. Tiễn Mạc Bắc càng là mừng rỡ như điên, hắn hiểu được một tên thiên tài tư chất thánh linh căn ý vị như thế nào. Bọn hắn Yến gia là muốn quật khởi a? Chỉ là vừa nghĩ tới Yến gia ngày xưa đối với Yến Tam vắng vẻ, hắn không khỏi hổ thẹn. Người ta không phải là phế vật, mà là Yến gia bọn hắn cẩu nhãn không trâu. Nhưng nếu không có gặp được Tần Quân, hắn thậm chí còn có khả năng đem Yến Tam xem như khí tử. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền tràn đầy nghĩ mà sợ, kém chút thẹn với liệt tổ liệt tông a. Ha ha, uống rượu dùng nữa. Tần Quân phất tay cười nói, Quan Vũ vuốt râu cười một tiếng, hắn nhìn về phía Tần Quân ánh mắt càng phát ra hài lòng. Đừng nói trước hai tôn hóa hư cảnh cường giả, mà chỉ chuyện Tần Quân sớm bắt lấy một tên thiên tài thánh linh căn, nhãn quang như vậy cho dù là hắn đều cảm thấy không bằng. Tiểu tử này có tiềm chất làm hoàng đế. Rất nhanh liền có người ngồi không yên, bưng rượu hướng Tần Quân đến chào hỏi. Tần Quân hết thảy đều không cự tuyệt, cũng không sĩ diện, cùng bọn hắn uống rượu đàm tiếu. Lúc có người hỏi hắn xưng hô, hắn chỉ là lạnh nhạt cười nói, gọi ta Quân công tử là được. Cảm giác trang bức thật là sảng khoái. Chương 39, Nam công chúa ảm, 8203. Nơi có người liền có giang hồ. Tu sĩ vòng liền càng lớn hơn, Lạc Nhai khách sạn bên trong phát sinh sự tình phảng phất giống như ôn dịch lan ra toàn bộ vương đô. Đầu tiên là một tên cường giả bí ẩn không cho ngũ hoàng tử mặt mũi, sau đó lại xuất hiện một tên quân công tử thu phục vị cường giả bí ẩn này, lại nói trong đám thủ hạ của quân công tử lại có một tên thiếu niên thánh linh căn thiên tài. Những tin tức này cực kỳ kinh bạo, khiến cho toàn thành tu sĩ đều sôi nổi nghị luận, quân công tử tên càng là trong một lần nổi tiếng. Các tu sĩ trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện trên cơ bản đều quay chung quanh quân công tử, lại thêm gần nhất bởi vì sự tình lưỡng quốc giao đấu, vương đô liền tụ tập không ít tu sĩ từ nơi khác đến, khiến cho quân công tử thân phận càng thêm thần bí, cũng bị các đại môn phái, gia tộc nhớ kỹ. Mà Quan Vũ đi qua các tu sĩ chuyên miệng, liền nghiêm chỉnh biến thành một loại tồn tại kinh khủng như là hung ma. Cũng may Càn Nguyệt Vương quốc tuy rằng lệ thuộc chính đạo, thế nhưng cũng không có người ngoan cố đến tin vào lời đồn đại này. Chuyện xảy ra ngày thứ hai. Dự Vương cung, nơi này chính là tẩm cung của Ngũ hoàng tử Tần Dự. Tới gần hoàng cung, bên trong đông đảo hoàng tử, duy chỉ có Tần Dự là được phong một tòa vương cung, nó ý nghĩa liền không giống bình thường. Giờ phút này, Tần Dự ngồi bên trong thư phòng mặt mũi tràn đầy âm trầm, Huyết Đao Vương đứng trước mặt hắn cùng một tên nam tử áo đen, tên nam tử áo đen này thậm chí còn mang theo khăn đen che khuất nửa gương mặt, như bóng với hình. Thế nào, tra được lai lịch của vị quân công tử kia sao? Tần Dự hai tay đặt ở trên thắt lưng, trầm giọng hỏi. Hắn nhưng là vô cùng khát vọng đạt được Quan Vũ, khi hắn nghe được Quan Vũ lại ném bái vị quân công tử thần bí kia, liền kém chút tức giận đến thổ huyết. Trong lúc vô hình, hình tượng của hắn cũng là bởi vì Quan Vũ mà thấp hơn quân công tử một đoạn. Đối với hắn, Quan Vũ vung mặt quay người liền ném bái quân công tử, quả thực là đánh mặt. Nghe nói quân công tử diện mạo cùng hắn rất trẻ tuổi, không có tra ra được, hắn liền phảng phất giống như trống rông xuất hiện, ngay cả thành vệ nơi đó cũng không có tin tức đăng ký của hắn. Hắc Y Nhân thấp giọng nói, đang khi nói chuyện hắn liền từ trong nhận chứa đồ lấy ra một tờ chân dung đưa cho Tần Dự, cũng công bố, đây là một vị thực khách nào đó ở trong Lạc Nhai khách sạn vẽ qua tướng mạo của quân công tử. Tần Dự kéo ra xem xét, trên mặt liền lộ vẻ suy tư. Nếu như Tần Quân nhìn thấy, khẳng định sẽ bật cười. Mẹ nó, ngoại trừ có thể đại khái nhìn ra ngũ quan thì còn có thể nhìn ra được cái gì nữa? Tần Dự căn bản là không cách nào từ trên bức họa này nhìn ra hình ảnh của Tần Quân, hắn thu hồi chân dung, ngẩng đầu nói ra, tin tức quân công tử, các ngươi nhất định phải tiếp tục điều tra. Còn có 3 ngày nữa chính là sự tình lưỡng quốc giao đấu, bất cứ chuyện gì đều phải đợi ra sau. Tần Dự trầm giọng nói, ánh mắt một mạch nhìn chằm chằm Huyết Đao Vương, thấy vậy Huyết Đao Vương mồ hôi lạnh liền lâm ly. Huyết Đao Vương nhìn rất lạnh lùng, thế nhưng lại yêu nhất chính là chuyện ức hiếp dân nữ, nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ, còn có thể huấn luyện Huyết Đao vệ, thì Tần Dự đã sớm diệt trừ hắn rồi. "Tốt, đi xuống đi." Tần Dự khoát tay nói, Huyết Đao Vương cùng Hắc Ý Nhân liền vội vàng rời khỏi thư phòng. Một lần nữa ngồi vào trước bàn sách, Tần Dự trên mặt lông mày một mực không có thư giãn qua, hắn nhìn về phía bảng danh sách đoàn sứ giả Thương Lam Vương quốc trên mặt bàn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Lần này, Càn Nguyệt Vương quốc gặp phiền phức lớn rồi. Một ngày này, Tần Quân mang theo Yến Tam đi đến trước phòng Quan Vũ gõ cửa, Quan Vũ âm thanh truyền đến, điện hạ đẩy cửa vào đi. Cho dù chỉ cách một cánh cửa, hắn cũng có thể biết được ngoài cửa là ai. Vào cửa về sau, hắn liền nhìn thấy Quan Vũ chính là ngồi ngay ngắn ở trước bàn uống trà. Tần Quân đóng cửa lại về sau, đối với hắn cười hắc hắc nói, "Nhị gia, ta mặt dạn mày dạy đem Tam Nhi mang đến, hy vọng ngài có thể truyền thụ cho hắn công pháp phong thuộc tính." Quan Vũ vuốt râu lắc đầu nói, "Ta hôm qua đã đáp ứng điện hạ, mà lại Thánh Linh căn thiên tài cũng là ta lần đầu nhìn thấy." Đối với Tần Quân vì sao xưng mình là nhị gia, hắn tuy rằng không rõ, thế nhưng cảm giác rất tốt, ít nhất là một cái tôn xưng. Lại nói, "Nhị gia, linh căn là cái gì?" "Ta chỉ nghe tu sĩ nói nhất định phải có linh căn mới có thể tu luyện." Tần Quân tò mò hỏi, "Tiền thân bất học vô thuật, Tần Quân bản thân càng là vừa xuyên qua mới được một tháng." Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên khuyển lại là yêu tộc, cho nên thưởng thức đối với tu sĩ nhân tộc cũng là ít đến tương cảm, vì vậy hắn có thật nhiều chỗ không hiểu cần được giải đáp. Quan Vũ quái dị nhìn lấy hắn, nói, linh căn nhưng thật ra là chỉ thuộc tính luyện khí, tỉ như tiểu tử này, là tiềm chất phong linh căn, kỳ thực ý tứ chính là có phong thuộc tính. Phốc Tần Quân mặt mo đỏ ửng, kháo, nguyên lai chính là thuộc tính, mình còn tưởng rằng linh căn là cái gốc dễ gì. Sau đó Tần Quân lại đem vấn đề mình trong tu luyện gặp được thỉnh giáo một phen, Quan Vũ đều là kiên nhận trả lời, liên tục hỏi thăm năm cái vấn đề về sau, Tần Quân liền tự giác rời đi, đem thời gian lưu lại cho Quan Vũ cùng Yến Tam. Sau khi ra cửa, Tần Quân cũng không trở về phòng, mà là cảm giác phát chán nên muốn xuống lầu uống chút rượu tiêu khiển một phen. Cùng lúc đó, Lạc Nhai khách sạn cũng là nên đón một tên khách không mời mà đến. "Quân công từ đâu? Ở đâu? Mau ra đây để bản cô nương đến nhìn xem." Một đạo giọng nữ như là chim hoàng oanh không linh truyền vào Lạc Nhai khách sạn, chỉ gặp một tên thiếu nữ áo vàng đi đến, đi theo phía sau là bốn tên thị vệ luyện khí cảnh bát tầng. Thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, dáng người tuy rằng không cao, nhưng nhìn rất cơ linh tiểu xảo, bên trên đôi mắt to linh động là hàng lông mi dài khẽ trương khẽ hợp, trong mắt đều là vẻ giảo hoạt. Cái miệng như là anh đào nhỏ nhắn cao cao về lên, đường cong đều có thể treo giá áo. Nàng vừa tiến đến, trong khách sạn mọi người cũng không có lộ ra kinh diễm chi sắc, mà ngược lại lộ ra bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Thiếu nữ này mặc dù xinh đẹp, thế nhưng thân phận lại không tầm thường, không ai dám nhúng chàm nàng một sợi lông. Bởi vì tên của nàng gọi là Nam Ngọc Tâm. Cha nàng tại Vương đô thậm chí là toàn bộ Vương quốc đều là nhân vật hết sức quan trọng, trấn quốc đại tướng quân Nam Ánh, cường giả thuế phàm cảnh, mặc dù chỉ là tầng 1, thế nhưng hắn tuyệt đối là chiến lược đỉnh cao nhất Vương quốc. Về phần cường giả thuế phàm cảnh của ba đại tông môn, ngày bình thường cũng sẽ không hỏi quốc sự, trừ phi là Càn Nguyệt Vương quốc gần như là bước vào con đường diệt vong, bọn họ mới có thể xuất thủ. Trưởng quỹ vừa nhìn thấy Nam Ngọc Tâm tràn đầy phấn khởi, lập tức nhíu đầu. Cô nãi nãi này tại sao lại tới đây? Quân công tử đâu? Hắn ở đâu? Nam Ngọc Tâm kích động kêu lên, phản phất giống như muốn cùng quân công tử đại chiến một trận. Vừa mới đi tới góc lầu Tần Quân một chút liền nhìn thấy Nam Ngọc Tâm, dọa đến vội vàng lui lại. Tiền thân tuy rằng tại Vương đô nổi danh hoàng cố, thế nhưng sợ nhất một người, đó chính là Nam Ngọc Tâm. Thân là nữ nhi của đại tướng quân, Nam Ngọc Tâm thiên phú luyện khí rất không tệ, 15 tuổi liền đạt tới luyện khí cảnh thất tầng, bên trong thế hệ trẻ tuổi vẫn chưa có người nào có thể áp chế được nàng, rất rõ ràng bên trong đó còn bao gồm cả Tần Quân tiền thân. Bởi vì tiền thân thường thường khi dễ người, khiến cho Nam Ngọc Tâm mỗi lần nhìn thấy hắn đều là dừng lại đánh cho tên người, đương nhiên bên trong khẳng định là có nguyên nhân hô nước. Nam Ngọc Tâm làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện mình sẽ phải gả cho một tên phế phẩm, cho dù đối phương là hoàng tử, cho nên hai người mỗi lần gặp gỡ, Tần Quân tiền thân đều sẽ bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Tiền thân ý đồ đến trước mặt hoàng đế cáo trạng, ngược lại còn bị hoàng đế chửi mắng một trận, dù sao ngay cả tức phụ của mình đều đánh không thắng, thật sự là quá mất mặt. Tần Quân tin tưởng mình một khi đi xuống, khẳng định sẽ bị Nam Ngọc Tâm nhận ra. Hắn còn có kế hoạch nghịch tập của chính mình, cũng không thể sớm để cho thân phận của mình hấp thụ ánh sáng. "Nam công chúa, ngươi tìm quân công tử làm gì?" Trưởng quỹ nhức đầu hỏi, Nam Ngọc Tâm tuy rằng không phải là hoàng thất, thế nhưng cũng bởi vì có Nam Mánh quan hệ, nên nàng mới bái hoàng hậu làm con nuôi, đứng hàng công chúa. Cái thân phận này không thể nào nghi ngờ chính là đem Nam Mánh cùng hoàng thất gắt gao buộc chung một chỗ. Chương 40, Vương đô ngày thứ nhất ảm 8203. Ta tìm hắn đương nhiên là có chuyện thần yếu. Nam Ngọc Tâm vẻ đương nhiên nói, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ phấn khởi, một đôi mắt to không ngừng liếc nhìn lộ một, như toan tìm tới vị quân công tử kia. Trưởng quỹ khổ sở nói, ngươi cùng quân công tử ước hẹn à, có lời nói liền ở chỗ này chờ. Nam Ngọc Tâm nhưng là có tiếng điêu ngoa, nàng tìm quân công tử đoán chừng là luật bản, nhưng hắn lại không tốt trực tiếp xua đuổi Nam Ngọc Tâm, ai biểu người ta có một vị lao trang như bức. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, hắn ở phòng nào. Nam Ngọc Tâm đi đến trước quầy cười đùa nói, chỉ là nụ cười giảo hoạt của nàng rõ ràng có ý uy hiếp. Trưởng quỹ càng thêm đau đầu. Hắn trước đó dứt bỏ đối với Tần Quân lấy lòng, nếu như hắn lúc này tiết lộ tin tức của Tần Quân, Lạc Nhai khách sạn bảng hiệu coi như đậu. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh liền từ hành lang lầu 3 truyền xuống, Nam Ngọc Tâm ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ gặp một tên thiếu niên áo trắng chính là đang đi xuống, thiếu niên trên mặt mang theo lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt, rõ ràng là Tần Quân. Lụa trắng này chính là hắn hướng Đắc Kỷ mượn. Nam Ngọc Tâm nhãn tình lập tức sáng lên, Tần Quân đeo lên lụa trắng phong thái quả thực bức người, bởi vì đột phá trúc cơ cảnh, da của hắn liền trở nên trắng nõn, đôi mắt thâm thúy như tinh hồng, lúc hành tẩu khí vũ yên ngang, tươi mát tuấn dật. Bưng đến một bộ hình tượng văn nhã công tử. Nam Ngọc Tâm vẫn còn hoa quý thiếu nữ tuổi trẻ vừa nhìn thấy hắn, liền cảm giác tâm lý giống như có đồ vật gì khai hoa kết quả, tim đập nhanh hơn. Từ khi nàng nghe nói qua sự tích quân công tử về sau, nàng liền đối quân công tử sinh ra hứng thú nồng đậm, tại Vương đô người có thể áp chế Ngũ hoàng tử cũng không nhiều. Tuy rằng Ngũ hoàng tử Tần Dự cũng là phong độ nhẹ nhàng, thế nhưng làm người lại không tốt, khiến cho Nam Ngọc Tâm rất chán ghét, lại thêm Tần Dự thường thường sẽ hướng Nam Mánh nhiệt liệt cầu hôn, khiến cho nàng càng thêm chán ghét Tần Dự, cho nên nghe nói có người để Tần Dự biến thành cho cười, nàng lúc ấy liền cười đến không ngậm được mồm. Vì vậy nàng liền đối với quân công tử sinh ra một tia ảo tưởng mơ mị, đương nhiên cái này là nhờ có người trên phố hiểu chuyện đối với Tần Quân thổi phồng. Hiện tại Nam Ngọc Tâm nhìn về phía Tần Quân ấn tượng đầu tiên liền rất hài lòng, cùng quân công tử trong tưởng tượng của nàng giống nhau như lúc. Tựa như từ trong bức họa đi ra, ngươi chính là quân công tử. Nam Ngọc Tâm trong mắt dị sắc liên tục, ngạc nhiên đánh giá Tần Quân. Tần Quân im lặng, dạo bước đi xuống, đưa lưng về phía Nam Ngọc Tâm trầm giọng nói, "Nam công chúa, gặp ta có chuyện gì không?" Khách nhân chung quanh đều rất ngạc nhiên, Tần Quân hôm nay tại sao lại mang mạng che mặt? "Ngươi biết ta?" Nam Ngọc Tâm ngạc nhiên hỏi, tuy nhiên nghĩ lại, cha của mình là Trấn Quốc đại tướng quân, người biết thân phận của mình cũng rất nhiều đi. Tần Quân không có trả lời, cũng không quay người lại nhìn nàng, để tránh bị nàng nhận ra. Bộ tư thái này rơi vào trong mắt Nam Ngọc Tâm đúng là cao lãnh, nàng không chỉ có không khí, ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Đổi lại những người khác biết được thân phận của nàng, khẳng định sẽ kinh sợ, nào dám giống Tần Quân thái độ lạnh nhạt như vậy người cũng không nhiều, bên trong đồng lứa nàng càng là không có gặp qua. "Chúng ta tới tỉ thí một phen." Nam Ngọc Tâm tràn đầy phấn khởi nói, thoại âm vừa rơi xuống, nàng liền vận bước ra, thân thể áp sát, hữu trưởng từ sau lưng đánh ra, mục tiêu là phần lưng Tần Quân. Tuy rằng Tần Quân căn cơ bất ổn, thế nhưng hắn đến cùng vẫn là trúc cơ cảnh, làm sao có thể bị tu sĩ luyện khí cảnh làm bị thương? Hắn cấp tốc quay người lại, tay phải như thiểm điện bắt lấy cổ tay của Nam Ngọc Tâm, trong nháy mắt liền để cho nàng không cách nào tiếp tục tiến lên. Thật nhanh. Nam Ngọc Tâm đồng tử co rụt lại, Tần Quân tốc độ xoay người nhanh đến mức ngay cả con mắt của nàng đều không thể nào bắt kịp. Nàng vô ý thức muốn từ trong tay Tần Quân tránh thoát, nhưng tay trái căn bản lại không cách nào có thể từ trong tay Tần Quân kéo ra, phản phất giống như bị sắc kẹp. "Thả ta ra." Nam Ngọc Tâm trừng mắt quát lớn, bị Tần Quân bắt lấy cổ tay, tim của nàng đập vậy mà lại tăng tốc một điểm, gương mặt từng đỏ, dù sao đây cũng là ngay trước mặt mọi người. Tần Quân tiện tay hất ra, nam thân thể Ngọc Tâm liền không bị khống chế lui lại, liên tiếp lui về phía sau vài bước, đâm vào trên quầy. Trưởng quỹ không khỏi vỗ trán, hắn đắc tội không nổi Nam Ngọc Tâm, cũng đắc tội không nổi Tần Quân, nhìn thấy hai người phát sinh tranh chấp, hắn cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. "Nam công chúa, nơi này là Lạc Nhai khách sạn, xin đừng làm hỏng quy củ của nơi đây, không nên cầm lấy thân phận cha mình ra làm ẩu." Tần Quân quay người đưa lưng về phía Nam Ngọc Tâm, âm thanh lạnh lùng nói, hắn cố ý thả ra thanh âm thô nói chuyện, cũng may Nam Ngọc Tâm tạm thời không có nghe được thân phận chân thật của hắn. Nam Ngọc Tâm nghe xong, đáy lòng bốc lên một cỗ lửa giận vô danh, nàng hai tay nắm lại, thân thể chống đỡ thẳng lên, cắn răng nói, "Ta nào có làm ẩu." "Ha ha." Nam Ngọc Tâm nhìn lấy bóng lưng Tần Quân bỗng nhiên có chút ủy khuất, nàng vô ý thức hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện khách sạn khách nhân đều là e ngại nhìn lấy nàng, để cho nàng có chút xấu hổ. "Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện." Nam Ngọc Tâm đề nghị. Cái này liền để Tần Quân triệt để bó tay rồi, "Đại tỷ, chúng ta rất quen biết sao?" Nam Ngọc Tâm tựa hồ nhìn ra ý nghĩ trong lòng Tần Quân, nàng vội vàng giải thích nói, "Ta chỉ là hiếu kỳ, quân công tử đến cùng là một người như thế nào, ngay cả cao thủ Tần Dự đều thu phục không được lại bị ngươi thu phục." Tần Quân không nhịn được nói, "Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng rời đi đi." Khách nhân chung quanh nghe được không khỏi sợ hãi thán phục, ngay cả điêu ngoa Nam công chúa cũng dám xua đuổi, quả nhiên có dạng thủ hạ gì liền có dạng chủ nhân đó, quan vũ không cho ngũ hoàng tử mặt mũi, Tần Quân cũng không cho Nam Ngọc Tâm mặt mũi. Nam Ngọc Tâm tức giận đến toàn thân run rẩy, lấy tay chỉ Tần Quân nửa ngày cũng nói không lên lời, cuối cùng nàng lạnh lùng hừ một tiếng liền quay người rời đi. Bốn tên hầu hạ hiếu kỳ lườm lấy Tần Quân một chút cũng là vội vàng đuổi theo cước bộ của nàng, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người dám không cho Nam Ngọc Tâm mặt mũi như thế, hơn nữa còn là thiếu niên cùng tuổi. Nam Ngọc Tâm sau khi đi khỏi, Tần Quân liền thở dài một hơi. Hắn hiểu được hành động hôm nay của mình ngược lại sẽ để cho Nam Ngọc Tâm một mực quân lấy hắn, thẳng đến khi đánh bại hắn thì thôi, bất quá hắn cũng không thèm để ý bởi vì còn có 3 ngày nữa chính là ngày lưỡng quốc giao đấu, đến lúc đó hắn sẽ quang minh chính đại đứng ra, trọng đoạt lại hoàng tử chi vị. Lắc đầu, Tần Quân liền đi đến một cái bàn nhỏ ngồi xuống. "Làm tốt lắm, quân công tử, ngươi thật sự là quá ưu, ngay cả Nam công chúa đều không nể mặt mũi." Nam công chúa quá yêu ngoa, nàng bản thân liền không có cấp cho quân công tử mặt mũi, quân công tử cần gì phải cho nàng mặt mũi. Chậc chậc, lấy tính cách của Nam công chúa chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên tại sao ta lại có cảm giác Nam công chúa đối với quân công tử có ý tứ a? Ha ha, lời này nếu là truyền đi, không phải tức chết ngũ hoàng tử là không thể a? Khách nhân chung quanh cười nói luận đạo, Tần Quân chỉ là lắc đầu cười một tiếng, thật tình không biết không đến nửa ngày sau sự tình Nam công chúa ưu ái hắn liền truyền ra bên ngoài. Không thể không nói, tu sĩ cũng rất bắt quái. Đương nhiên bọn hắn bắt quái cũng chỉ là nhằm vào cường giả, kẻ yếu bọn hắn căn bản không có hứng thú nghị luận. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, quân công tử danh tiếng liền vang vọng toàn bộ vương đô, thậm chí ẩn ẩn còn trở thành đệ nhất thiên tài của vương đô. Tới gần ngày lưỡng quốc giao đấu, vương đô bên trong tu sĩ càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả ba đại tông môn cũng phái người đến đây quan khán. Lưỡng quốc giao đấu, phái ra là chiến lược mạnh nhất, chí ít đều là kim đan cảnh cường giả, Nam Anh càng là thuế phàm cảnh tồn tại, sự kiện lớn như thế tự nhiên sẽ hấp dẫn thế lực khắp nơi. Chỉ cần quan chiến liền có thể học hỏi được rất nhiều. Chương 41, các phương triều bái ảm, 8203. Binh Nam Ngọc Tâm tức giận đập bình hoa xuống đất, thị nữ bên cạnh sợ hãi không thôi, vội vàng khuyên giải nàng. Hắn dựa vào cái gì lại đối với ta dữ tợn như vậy? Ta cũng không phải là tìm hắn để gây sự, người ta chỉ là hiếu kỳ hắn mà thôi. Thật là một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Nam Ngọc Tâm ngồi trên ghế thở phì phò mắng, nghe được bọn thị nữ hai mặt liền nhìn nhau, quân công tử. Thân là thị nữ của Trấn Quốc phủ, các nàng cũng từng được nghe qua tên của quân công tử, không nghĩ tới chính đại tiểu thư nhà mình vậy mà lại đi tìm quân công tử, hơn nữa còn mang theo đầy bụng tức giận trở về. Chẳng lẽ vị kia quân công tử không biết thân phận của tiểu thư? Bọn thị nữ âm thầm nghi hoặc, tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc, cho dù là đệ tử của ba đại tông môn, khi nhìn thấy Nam Ngọc Tâm cũng không dám sĩ diện, dù sao cha của Nam Ngọc Tâm Nam Manh chính là thuế phàm cảnh tồn tại siêu nhiên. Thuế phàm hai chữ đủ để chứng minh hết thảy. Là ai khiến cho nữ nhi bảo bối của ta tức giận như vậy? Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một đạo tiếng cười trung khí mười phần, ngay sau đó một tên trung niên nhân khôi ngô long hành hộ bộ đi tới. Hắn thân cao gần 2 mét, lưng hùm vai gấu, mặc trên người cẩm bào màu đen trương phình lên, khuôn mặt không giận mà uy, mày rậm mắt to, trong mắt lộ ra lãnh mang để cho người ta sợ hãi không thôi. Hắn chính là đệ nhất cường giả của Càn Nguyệt Vương quốc, trấn quốc đại tướng quân Nam Mãnh. "Cha." Nam Ngọc Tâm quệt miệng hô một tiếng. "Nói một chút, là ai dám chọc giận bảo bối của ta?" Nam Mãnh cười ha ha nói, nghe được bên trong lời nói của Nam Ngọc Tâm hắn luôn cảm thấy có chuyện. Nàng không khỏi phi nói, "Còn không phải vị quân công tử kia, vậy mà mày may không nể mặt ta." "Quân công tử?" Nam Mãnh lông mày không khỏi nhíu chặt, nguyên lai quân công tử tên đã chuyển vào bên trong triều đình. Hôm nay tảo triều, Tần Dự vậy mà to gan đề cử Quan Vũ, cũng công bố Quan Vũ không kém Nam Mãnh chút nào, khiến cho hắn nội tâm bực bội, đồng thời cũng ghi lại quân công tử cùng Quan Vũ. "Phải, ta nội tâm hiếu kỳ cho nên mới đi tìm hắn, muốn so tài với hắn một phen, kết quả." Câu nói kế tiếp Nam Ngọc Tâm khó mà mở miệng, quá mất mặt, lúc ấy chung quanh thế nhưng là có nhiều khán giả như vậy. Tuy nhiên nàng cũng không có hận Tần Quân, bởi vì hai người chỉ là giao thủ nho nhỏ liền để cho nàng minh bạch mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Quân, chỉ là thái độ của Tần Quân quá lạnh nhạt, để cho nàng rất tức giận. "Ngươi có nhìn thấy một tên đại hán râu dài là thủ hạ của quân không?" Nam Mãnh giả bộ như tùy ý hỏi một câu. Gần tới thời gian lưỡng quốc giao đấu, hắn tuy rằng có lòng tin chiến thắng một ván, thế nhưng hai ván còn lại hắn cũng không có nắm chắc. Lần này Thương Lam Vương quốc vậy mà phái ra hai tên cường giả thuế phàm cảnh, tin tức này vừa ra liền chấn động triều dã, để hoàng đế sầu lo không thôi. Chỉ có người ngồi ở vị trí cao mới biết được lần giao đấu này trọng yếu bao nhiêu, bởi vì mỗi một lần giao đấu đều là áp tư nguyên bảo, phe thua không chỉ phải bồi thường tư nguyên, mà còn ở đàm phán sau đó sẽ rơi vào hạ phong. "Không nhìn thấy, chỉ gặp mỗi quân công tử." Nam Ngọc Tâm lắc đầu nói, giọng nói của nàng dừng lại một chút, sau đó cắn răng nói, "Tên kia còn giả vờ thần bí, vậy mà đeo khăn che mặt lại không chịu lấy bộ mặt chân thực gặp người." Nam Mãnh lông mày không khỏi nhăn lại càng sâu, xem ra vị quân công tử này còn có mưu đồ khác. Thành môn Vương đô. Thường Thiến Thiến nhún nhảy một cái đi ở phía trước, đi theo phía sau là Huyền Linh Tông đại trưởng lão Từ Hải, còn có Thương Hạo, Trác Tuấn Kiệt, Trung Linh các đệ tử, toàn bộ đội ngũ chừng 20 người, Huyền Linh Tông phục trang mang tính tiêu chí để dọc đường bách tính cùng tu sĩ nhao nhao nhường đường. Huyền Linh Tông cũng tới. Buổi sáng Tử Quang Tông cũng vừa tới, hiện tại chỉ còn kém phần sơ cốc. Chậc chậc, Tử Quang Tông cùng Huyền Linh Tông từ trước đến nay không hợp khẩu vị, nói không chừng bọn hắn sẽ nhảy lên xung đột. "Các ngươi có phát hiện không, liền ngay cả Thương Lam Vương quốc một số đại tông môn cũng phái người đến. 5 năm một lần giao đấu, lần trước là tại Thương Lam Vương quốc tổ chức, tương đương với Vương đô 10 năm mới diễn ra một lần, chúng ta có phúc được thấy rồi." Trong dân chúng các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tại bên trong Vương đô, tu sĩ cùng bách tính khoảng cách rất gần nhau, tu sĩ cũng không dám khó xử bách tính, bởi vì nơi này là dưới chân thiên tử. Rất chờ mong nhìn thấy Tần Quân. Thường Thiến Thiến quay người lại đối với mọi người cười nói, ngoại trừ Thường Hạo sắc mặt có chút âm trầm bên ngoài ra, thì những người còn lại đều nở nụ cười. Đệ tử lần này tới Vương đô trên cơ bản đều so với Thường Thiến Thiến cao hơn một bối, cho nên tất cả mọi người sẽ không ăn dấm chua. Trác Tuấn Kiệt nắm chặt trường kiếm bên hông, bình tĩnh nói, "Ta sẽ lần nữa hướng hắn khiêu chiến. Lần này, ta sẽ không sơ ý chủ quan nữa." Trung Linh nhìn lấy Trác Tuấn Kiệt đã từ bên trong bóng tối khôi phục lại, khắp khuôn mặt đều là vẻ vui mừng. Một đoàn người cười nói tiến lên, chuyển qua mấy con phố, bọn hắn liền gặp được một đám tu sĩ mặc tử y tuấn dật, đối phương chính là một trong ba đại tông môn Tử Quang Tông. "Nha, đây không phải là Trác Tuấn Kiệt sao? Nghe nói ngươi tại trong Huyền Linh Tông bị một tên ngoại nhân đánh bại." Nói chuyện chính là một tên thanh niên tuấn mỹ, trong tay hắn đong đưa vũ phiến, khí tức trúc cơ cảnh đỉnh phong hiện lộ không thể nào nghi ngờ, để hai bên đường phố tu sĩ hãi hùng khiếp vía không thôi. "Lô Huyền Phong, ngươi lại muốn tìm đánh sao?" Trung Linh trầm giọng quát, tên vũ phiến thanh niên này chính là Lô Huyền Phong đệ nhất thiên tài của Tử Quang Tông, tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc địa vị gần với Trác Tuấn Kiệt nhất, đều là nhân vật lĩnh quân của thế hệ trẻ tuổi tông môn nhà mình. Từ Hải hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn thân là trưởng bối, tiểu bối tranh phong hắn cũng không tốt trộn rộn, nếu không truyền đi quả thực là mất mặt xấu hổ. "Ta vô luận là bị ai đánh bại đi chăng nữa, thì trong số đó tuyệt không có ngươi, bại tướng dưới tay." Trác Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm Lô Huyền Phong khinh thường cười một tiếng, để sau lưng đồng môn không khỏi vỗ tay hoan hô. Dân chúng chung quanh cùng tu sĩ cũng không nhịn được mà cảm thán, không hổ là vương quốc đệ nhất thiên tài, nói chuyện đúng là bá khí như vậy. Lô Huyền Phong sắc mặt cũng có nhìn, hừ lạnh nói, "Ta sẽ đánh bại ngươi, tuy nhiên trước đó, ta sẽ đánh bại người nổi danh nhất Vương Đô quân công tử." "Quân công tử?" Trác Tuấn Kiệt đám người trên mặt liền lộ ra vẻ nghi hoặc, Thường Thiến Thiến cũng là nháy đôi mắt to, trong mắt đều là nồng đậm hiếu kỳ, vừa nghe thấy cái tên này, nàng liền biết người này tuyệt đơn giản. Lô Huyền Phong nhẹ nhàng lay động vũ phiến quay người cười nói, "Trác Tuấn Kiệt, ngươi mạnh hơn nữa cuối cùng cũng có giới hạn, so với quân công tử, ngươi còn kém xa lắm." Nói xong, hắn liền dẫn một đám đệ tử Tử Quang Tông rời đi. Mà hắn lại là để Trác Tuấn Kiệt sắc mặt tâm trầm, chung quanh tu sĩ cũng cảm thấy có lý. Quân công tử bản thân tu vị cũng không tệ, còn có thể thu phục được siêu cấp cường giả, thủ hạ càng là có một tên thiên tài thánh linh căn, ngày sau trưởng thành tuyệt đối là kiêu hùng nhất phương, so sánh cùng nhau, Trác Tuấn Kiệt cuối cùng cũng chỉ là cá nhân thiên phú mạnh, có thể hay không trở thành tông chủ Huyền Linh Tông vẫn là vấn đề, dù sao Thường Thiên Hữu vẫn còn rất lâu mới đến thời điểm phái vị. Huyền Linh Tông đám người đưa mắt nhìn nhau, lại là nhớ kỹ quân công tử cái tên này. Lạc Nhai khách sạn. Cốc cốc, đang trong tu luyện Tần Quân bỗng nhiên bị tiếng đập cửa cắt ngang, hắn không nên hỏi nói, "Ai?" "Tiểu nữ Du Phượng Hoàng, hy vọng quân công tử có thể ra gặp mặt một lần." Ngoài cửa truyền đến một đạo giọng nữ như chuông bạc, chỉ riêng phần thanh âm hẳn là mỹ nữ. Tần Quân âm thầm suy tư, Du Phượng Hoàng cái tên này hắn căn bản chưa nghe nói qua bao giờ, bất quá hắn cũng không sợ, hắn còn có Hạo Thiên Khuyển ở bên cạnh đang phụ phục ngủ đây. "Vào đi." đa tạ công tử đồng ý. Chương 42 Thái sư Cổ Tuân. Du cô đương, có chuyện gì không? Tần Quân ngồi xếp bằng ở trên giường hỏi, hắn đã từng chú ý qua Du Phượng Hoàng, nhưng không nghĩ tới nàng lại sẽ chủ động tới tìm hắn. Hắn rất ngạc nhiên Du Phượng Hoàng dưới khăn che mặt lại là một trương khuôn mặt như thế nào, là khuynh quốc khuynh thành, hay vẫn là xấu làm cho người khác giận sôi. Không biết quân công tử đã từng nghe nói qua Nam Minh Thánh giáo chưa? Du Phượng Hoàng đối với Tần Quân chậm rãi hành lễ, sau đó nhẹ cười hỏi, dáng người thước tha phối hợp với âm thanh làm cho lòng người ngứa ngáy tuyệt đối là sát thủ đối với thiếu nam. Nam Minh Thánh giáo. Tần Quân trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, thấy vậy Du Phượng Hoàng không khỏi nhíu mày, nguyên lai nàng còn tưởng rằng Tần Quân là người đến từ đại thế lực, hắn vậy mà chưa từng nghe nói qua Nam Minh Thánh giáo. Nam Minh Thánh giáo chính là đỉnh cấp đại thế lực của vô chủ chi địa, thập nhị trưởng lão đều là cường giả hóa hư cảnh, ngươi biết hóa hư cảnh sao? Du Phượng Hoàng tự mình đi đến trước bàn ngồi xuống, trong giọng nói khó mà che giấu một tiếng ngạo nghễ. Hóa hư cảnh. Tần Quân đồng tử lập tức co rụt, vô chủ chi địa hắn tuy rằng chưa từng nghe nói qua, thế nhưng một môn phái lại có vượt qua 12 vị hóa hư cảnh cường giả, đơn giản là quá như a, ta đương nhiên biết hóa hư cảnh, thủ hạ ta nhị gia chính là hóa hư cảnh cường giả. Tần Quân khiêu mi nói, thua người nhưng không thua trận, hắn không thể sợ hãi. Du Phượng Hoàng thân thể mềm mại lập tức run lên, nhìn hắn sâu thêm một chút, một lần nữa ôm quyền nói, xem ra tiểu nữ tử đã khinh thường công tử. Nàng lời nói xoay chuyển, chân thành nói, gia nhập Nam Minh Thánh giáo đi, lấy thiên phú của ngươi còn có vị thiếu niên tư chất thánh linh căn kia, ngày sau các ngươi tuyệt đối có thể áp đảo phía trên Càn Nguyệt Vương quốc. Quả nhiên là đến đảo người. Tại hạ phía sau đã có môn phái, mà lại không thua kém Nam Minh Thánh giáo, cho nên hảo ý của Du cô nương ta chỉ có thể tâm lĩnh. Tần Quân từ chối nói đùa, ta đã có thần thoại hệ thống rồi thì còn gia nhập môn phái cái rắm. Hắn nhưng là muốn làm hoàng đế. Môn phái không thua kém Nam Minh Thánh giáo. Du Phượng Hoàng lại lần nữa bị chấn kinh, Tần Quân ở trong mắt nàng phảng phất giống như là bị từng lớp sương mù che khuất, khiến cho nàng căn bản thấy không rõ được nội tình của Tần Quân. Nếu đã như vậy, tiểu nữ tử kia liền không bắt buộc công tử, chỉ là không biết công tử có nguyện ý hay không cùng ta kết giao. Du Phượng Hoàng ngữ khí lâm vào bình tĩnh. Đương nhiên có thể, chỉ là nếu đã muốn kết giao, Du cô nương có thể cho ta xem một chút chân diện mục của ngươi. Tần Quân cười nói, nhìn lấy Du Phượng Hoàng mang theo mạng che mặt, để cường độ thấp cường bách chứng hắn rất là hiếu kỳ. Du Phượng Hoàng nhìn hắn thật sâu, sau đó chậm rãi giải khai mạng che mặt, nếu là thị nữ của nàng ở đây khẳng định sẽ kinh hô một tiếng không thôi, Du Phượng Hoàng rất ít tại trước mặt đồng bối hiện lộ khuôn mặt thật sự, huống chi là người vừa mới quen biết. Dù là thường thường làm bạn tại bên cạnh đắc kỷ Tần Quân cũng không nhịn được mà cảm thấy kinh diễm một phen, Du Phượng Hoàng khuôn mặt vô cùng tinh xảo, một đôi mắt đẹp bình tĩnh như thủy đàm, khiến cho nàng càng trở nên lãnh diễm hơn một chút, tại bên trên nhan giá trị nàng không chút nào thua kém đắc kỷ, chỉ là vũ mị không bằng đắc kỷ mà thôi, nhưng so với Thường Thiến Thiến cùng Nam Ngọc Tâm lại là đẹp hơn một điểm. Nhìn thấy Tần Quân hơi có vẻ ngốc trệ, Du Phượng Hoàng liền nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó một lần nữa đeo lại mạng che mặt, khiến cho Tần Quân cũng dần tỉnh táo trở lại. Khụ khụ, chắc không được Du cô nương lại phải đeo khăn che mặt, mỹ mạo của ngươi xác thực là khiến cho người ta dễ dàng phạm tội. Tần Quân giả khục một tiếng cười nói, các loại ca ngợi càng là để Du Phượng Hoàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tốt, tiểu nữ xin được cáo lui trước, không quấy rầy quân công tử tu luyện. Du Phượng Hoàng đứng dậy hành lễ nói, không đổi, ta có thể không tu luyện, nếu không chúng ta đi uống chút trà, thưởng hoa. Vậy chúng ta tâm sự. Du Phượng Hoàng quay người trực tiếp rời đi, thậm chí lười nhắc trả lời, để nàng rời khỏi căn phòng về sau, Tần Quân liền cười rộ lên. Hắn chỉ là nói đùa, tuy rằng Du Phượng Hoàng rất đẹp, thế nhưng thế lực sau lưng nàng lại không thể khinh thường, Tần Quân cũng sẽ không tinh trùng thượng não. Hắn ra vẻ lỗ mãng, vì chính là để hảo cảm của Du Phượng Hoàng đối với hắn yếu hơn một chút, để cho nàng ít có ý đồ với chính mình. Nam Minh Thánh giáo. Nếu quả thật giống như Du Phượng Hoàng nói mạnh như vậy, thì cái Nam Minh Thánh giáo kia đến Càn Nguyệt Vương quốc là có mục đích gì? Tần Quân nhíu mày suy tư, đừng nói 12 vị hóa hư cảnh cường giả, chỉ là một tên hóa hư cảnh cường giả đến cũng đủ để cho Càn Nguyệt Vương quốc tan cảnh mây khói. Dạng nhất tôn quái vật khổng lồ này đi vào Càn Nguyệt Vương quốc, khẳng định không phải là đi ngang qua, bởi vì thời gian Du Phượng Hoàng đợi tại Lạc Nhai khách sạn so với hắn còn dài hơn. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Quân đã đứng trên lợi ích của toàn bộ vương quốc mà đi đối đãi một ít sự vật. Nghĩ một hồi, hắn liền đem tạp niệm ném qua sau đầu, còn có 3 ngày nữa chính là ngày lưỡng quốc quyết đấu, trước mắt hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn chính là bảo trì trạng thái thân thể tại đỉnh phong, đến lúc đó lại hóa trang một cái liền đi lên sân khấu. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Vương đô thành môn người xuất nhập càng ngày càng nhiều, khiến cho nội thành các khách điếm đều bạ mãn. Tại tới gần một ngày trước khi quyết đấu, phái đoàn của Thương Lam Vương quốc cũng tiến vào trong thành, hết thảy hơn 100 người, đại bộ phận đều là nô buộc, hết thảy có 5 cỗ xe ngựa, trong đó 4 chiếc có người, chiếc còn lại chính là vận chuyển hàng hóa. Trước cửa thành có hoàng cung cấm vệ chờ sẵn, cầm đầu là thái sư đương triều Cổ Tuân, năm nay đã hơn 80 tuổi, có tu vị trúc cơ cảnh nhị tầng, khiến cho bề ngoài hắn chỉ tựa như 40 tuổi. Tại hạ là thái sư Cổ Tuân của Càn Nguyệt Vương quốc, đặc biệt tới đón tiếp đoàn sứ giả quý quốc, bệ hạ đã chuẩn bị tốt một tòa phủ đệ để quý quốc ở lại. Cổ Tuân hai tay thở dài cười nói, dân chúng xung quanh cùng tu sĩ cũng là tò mò nhìn đoàn sứ giả của Thương Lam Vương quốc, không người nào dám lớn tiếng nói chuyện. Làm phiên cổ thái sư dẫn đường. Phía trước nhất bên trong một chiếc xe ngựa truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, nghe được Cổ Tuân lập tức khẽ nhíu mày, đối phương đều không bước xuống, rõ ràng là không có đem hắn vị thái sư Càn Nguyệt Vương quốc này để vào trong mắt. Tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc, Cổ Tuân có thể nói là dưới một người trên vạn người, đương nhiên đại tướng quân Nam Mãnh cùng hắn là địa vị bình đẳng. Dù vậy, đối phương vẫn không có để hắn vào trong mắt, có thể thấy được Thương Lam Vương quốc thái độ là ngạo mạn như thế nào. Bình tĩnh mà xem xét, quốc lực của Càn Nguyệt Vương quốc xác thực là kém hơn Thương Lam Vương quốc một bậc, nhưng chênh lệch cũng không lớn, lưỡng quốc nếu là bạo phát chiến tranh thì không có mấy chục năm rất khó phân ra thắng bại, thậm chí còn có khả năng bị những vương quốc xung quanh đánh lén. Cổ Tuân phất tay, ra hiệu cờ hở tờ hoàng cung cấm vệ dẫn đường. Cứ như vậy, đoàn sứ giả Thương Lam Vương quốc đi theo hoàng cung cấm vệ hướng trong thành đi vào, mà hai bên đường phố bách tính cùng tu sĩ thì nghị luận hẳn lên. Thương Lam Vương quốc không khỏi quá không cho Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta mặt mũi đi. Ai nói không phải, ngay cả cổ thái sư bọn hắn cũng dám lãnh đạm, nói rõ khí thế hung hăng bực nào. Còn nói cái gì minh hữu, so với địch nhân còn muốn âm hiểm hơn. Hơn 50 năm trước kết minh, lúc ấy Thương Lam Vương quốc hoàn toàn là phụ thuộc vào Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta. Đáng tiếc thái tổ chết sớm, ai, đi ở trước nhất cổ tuân đem nghị luận của dân chúng nghe vào trong tai, trong lòng của hắn cũng là đầy vẻ bất đắc dĩ. Đương kim hoàng đế cùng hoàng đế đời trước xác thực là không thể nào so sánh, vô luận là thực lực cá nhân hay vẫn là khả năng trị quốc đều không bằng, tuy nhiên đương kim hoàng đế so đời trước thì tâm ngoan thủ lạt hơn rất nhiều. Lần này quyết đấu, Càn Nguyệt Vương quốc lại phải mất thể diện rồi, mà lại là ngay trước mặt bách tính toàn thành. Cổ Tuân trong lòng oán giận nghĩ đến, sau khi biết được bảng danh sách sứ giả Thương Lam Vương quốc về sau, triều giã văn võ bá quan liền hoàn toàn chấn kinh, bởi vì lưỡng quốc quyết đấu đã trở thành truyền thống của cả hai nước, còn nhất định phải ngay trước mặt bách tính của thủ đô của hai nước diễn ra. Một cái quy định này chính là do hoàng đế đời trước lập lên, bản ý là muốn một mực đè ép Thương Lam Vương quốc, thế nhưng hậu bối lại không góp sức, kết quả liền rời lên thạch đầu nện chân của mình. Chương 43 Hoàng cung cấm vệ. Thái sư Cổ Tuân bị đoàn sứ giả Thương Lam Vương quốc vắng vẻ tin tức truyền đi rất nhanh, khiến cho vô số dân chúng cùng tu sĩ oán giận không thôi, vương đô bầu không khí cũng từ đó biến thành ngưng trọng hẳn lên. Tin tức sau khi truyền vào bên trong Lạc Nhai khách sạn, Tần Quân nghe được ngược lại là vỗ tay khen hay. Cổ Tuân lao thất phu này, ngươi khi đó đối với ta bỏ đá xuống giếng, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Tần Quân cảm giác rất thông khoái, theo thời gian trôi qua, hắn đã cùng trí nhớ của đời trước hoàn toàn dung hợp, tương đương với hắn chính là chủ nhân chân chính của cỗ thân thể này, tiền thân 16 năm kinh lịch cũng được hắn hoàn toàn tiếp thu. Lúc trước thời điểm khi hắn bị nói xấu là tham ô quốc khố, Cổ Tuân lao thất phu này thế nhưng là tại trên triều đình các loại bắt hắn soát danh vọng. Nhớ tới cảnh tượng lúc đó, Tần Quân cũng cảm giác khí. Tuy nhiên Thương Lam Vương quốc ngạo khí như thế, rõ ràng là không có đem Càn Nguyệt Vương quốc để ở trong mắt, quyết đấu ba cục tháng 2, Càn Nguyệt Vương quốc có thuế phàm cảnh nam ánh, lại tìm thêm hai tên kim đan cảnh cường giả đỉnh phong cũng không khó. Tần Quân càng nghĩ lông mày nhíu lại càng gần, nam ánh uy danh cũng không chỉ là tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc lưu truyền, mà tại những vương quốc xung quanh cũng rất có một phen uy danh. Chẳng lẽ là nói Thương Lam Vương quốc có thể tìm ra hai tên thậm chí là ba tên cường giả thuế phàm cảnh. Nếu như nam ánh cũng bại, Quan Vũ coi như là lên trận cũng khó có thể nghịch chuyển cục thế. Xem ra cần phải sớm tính toán. Tần Quân sờ lên cầm suy tư đối sách, lưỡng quốc quyết đấu lần này, hắn dự định sẽ để cho mình nắm giữ lực lượng công khai, chấn nhiếp triều giã, để hoàng đế đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó liền từng bước một tước đoạt quyền lực của Tần Dự, cho đến đem hắn bước vào bên trong tuyệt vọng. Mặt khác hắn còn có thể mượn nhờ bên trong quá trình tranh quyền đoạt lợi phát động các loại nhiệm vụ, làm bản thân mạnh lên. Trước mắt hắn vẫn là quá yếu. Vào ban đêm, Tần Quân bọn người đang ngồi ở lầu một ăn cơm, hắn cùng Đắc Kỷ, Quan Vũ, Yến Mạc Bắc một bàn, ba tên tôi tớ của Yến Mạc Bắc thì đi theo đám trẻ con ngồi tại hai cái bàn khác. Qua năm quan trạm sáu tướng, nói hay lắm. Quan Vũ đập bàn quát lớn, doa đến đôi đũa trong tay Tần Quân kem chút bị chấn động rất xuống. Người đương nhiên cảm thấy tốt. Mẹ nó nói chủ giác chính là người a. Tần Quân rất im lặng, mà Quan Vũ mặt như táo đỏ, phản phất như uống say, hắn cố nén kích động hỏi, sau đó chuyện gì xảy ra? Đắc Kỷ cùng Yến Mạc Bắc cũng tò mò nhìn chằm chằm Tần Quân, lầu một bên trong tất cả thực khách cũng đều lắng nghe, lúc trước bọn hắn còn chưa để ý, thế nhưng khi nghe được Tần Quân kể Tam Quốc diễn nghĩa, liền dần dần cũng bị hắn hấp dẫn vào bên trong. Đối với thực khách bên trong Lạc Nhai khách sạn, Tần Quân vẫn một mực duy trì thái độ hữu hảo, mặc dù đại bộ phận tu sĩ cũng chỉ là luyện khí cảnh, nhưng cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Nếu như có thể thu phục thì không thể nào tốt hơn. Ngũ hoàng tử giá lâm. Đúng lúc này, ngoài khách sạn truyền đến một đạo tiếng gọi tựa như gà trống, nghe xong liền biết là âm thanh của thái giám. Tần Dự tới. Tần Quân vô ý thức nhíu mày, sau đó cấp tốc đem lụa trắng của Đắc Kỷ buộc ở bên hông đo đến, tại trước vẻ mặt u oán của Đắc Kỷ hắn liền nhanh chóng đeo lên. Tại trước khi lưỡng quốc quyết đấu, hắn vẫn còn không có ý định đem thân phận của mình bạo lộ. Thực khách chung quanh cũng không có nghi hoặc, dù sao đối phương cũng là Tần Dự, mà tại cái thế giới này nhưng cũng không có chụp ảnh tiểu nói này. Rất nhanh, Tần Dự người mặc cẩm y bảo châu dưới sự bảo hộ của hoàng cung cấm vệ đồng hành đi vào bên trong Lạc Nhai khách sạn, so với lần trước mặc thường phục xuất hành, lần này hắn là mang thân phận hoàng tử đến, hai hàng cấm vệ đứng ở trước cửa, trưởng quỹ cũng không thể không hành lễ. Không biết ngũ hoàng tử lần này đến là có mục đích gì? Trưởng quỹ khẩn trương hỏi. Đối mặt với hoàng thất, Lạc Nhai khách sạn quy củ cũng không thể không phá. Tần Dự không nhìn thẳng hắn, mà ánh mắt liếc nhìn toàn trường, trực tiếp khóa chặt tại trên người Quan Vũ. Lần trước hắn tại Lạc Nhai khách sạn mất mặt, khiến cho hắn cũng không muốn cho trưởng quỹ mặt mũi, trực tiếp lấy thân phận đến mời người. Tiền bối, lưỡng quốc quyết chiến lần này lửa đã xém lông mày, hy vọng tiền bối có thể theo ta tham chiến. Tần Dự đi đến trước mặt Quan Vũ ôm quyền nói ra, nghĩa chính ngôn từ giống như hắn phảng phất là vì nước vì dân. Hắn rất có huyền cơ, Quan Vũ chỉ cần theo hắn tham chiến, liền chính là tiến vào dưới trướng của hắn, Quan Vũ lấy được công lao cũng phải phân hắn một phần, đến lúc đó cả nước đều sẽ coi Quan Vũ là người của hắn. Không có hứng thú. Quan Vũ âm thanh lạnh lùng nói, tâm tình của hắn rất khó chịu, vừa vặn muốn nghe tiếp chuyện qua năm quan trạm sáu tướng, kết quả lại bị Tần Dự cắt ngang. So sánh với, Tần Quân càng hợp khẩu vị của hắn hơn, có thể sáng tác ra tiểu thuyết lấy hắn làm chủ giác. Quả thực là chủ công nhất tài đức sáng suốt nhất trên đời này. Tần Dự lần nữa kinh ngạc, đáy lòng của hắn không khỏi toát ra một cỗ lửa giận, ánh mắt ý thức liền nhìn về phía Tần Quân, cùng Quan Vũ một bàn trong ba người rõ ràng là lấy Tần Quân làm chủ. Các hạ chính là Quân công tử. Tần Dự cố nén phẫn nộ hướng Quân công tử hỏi. Những ngày gần đây, Quân công tử tên tại bên trong vương đô thế nhưng là huyên náo xôn xao, hơn nữa còn là dẫm lên hắn thượng vị. Nếu như không có tiền để hắn muốn kết giao Quan Vũ, Quân công tử làm sao có thể nổi lên như vậy? Cho nên trong lòng của hắn, Quân công tử đúng là một cái tiểu nhân hèn hạ. Ừm. Tần Quân vừa uống trà một bên hừ nhẹ nói, bộ tư thái này rơi vào trong mắt người khác hoàn toàn là không đem ngũ hoàng tử để vào mắt. Những cái thực khách kia lập tức hưng phấn hai mắt nhìn nhau, ngày bình thường thái độ của Tần Quân đối với bọn họ rất hữu hảo, nguyên lai tưởng rằng hắn là một tên công tử dễ nói chuyện, hiện tại xem ra, Quân công tử cũng có mình một mặt bá đạo. Quân công tử, có thể để tiền bối này gia nhập Lưỡng Quốc quyết đấu được không? Tần Dự cắn răng hỏi, sau lưng hai hàng cấm vệ đều là lặng lẽ để tay đặt ở trên vỏ đao. Tần Quân không có trả lời, để tránh lộ tẩy, Tần Dự cũng không giống như Nam Ngọc Tâm dễ lừa gạt như vậy, tuy rằng mặt mũi của hắn bị che khuất, thế nhưng lời nói nếu là nói ra, khẳng định sẽ bị Tần Dự nhận ra. Vì Vương quốc, hy vọng Quân công tử có thể lại nghĩa. Tần Dự nhìn thấy Tần Quân không mở miệng, trong lòng càng thêm nổi nóng, vì vậy tiếp tục khuyên nhủ, nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Quan Vũ cắt ngang, "Tốt, cút sang một bên, đừng quấy rầy chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm." Quan Vũ bình thường cũng chú ý đến chính trị của Càn Nguyệt Vương quốc, biết được Tần Dự chính là cạnh tranh giả lớn nhất của Tần Quân để trèo lên đỉnh hoàng vị, hắn đương nhiên sẽ không đối với Tần Dự có sắc mặt tốt. Đi qua những ngày này chung đụng, hắn phát hiện Tần Quân rất ưu tú, xử sự làm người cũng không phù hợp với tuổi của hắn, chiêu hiền đại sĩ, thậm chí còn có thể cùng tu sĩ phổ thông của Lạc Nhai khách sạn hòa mình. Dạng chủ công này, hắn có thể đi nơi nào tìm được? Lại thêm tổ tiên của tiện nghi mẫu thân Tần Quân có ân với hắn, hắn nhất định phải hiệu trung Tần Quân. Hắn thấy, đạt tới hóa hư cảnh hắn phụ tá Tần Quân đăng cơ cũng không phải là việc khó. Tự tin của hắn bắt nguồn từ thực lực của hắn. Lớn mật, các ngươi cũng dám cùng Ngũ hoàng tử nói năng như thế, hôm nay không phải đem các ngươi hết thảy nhốt vào trong thiên lao liền không thể. Tần Dự sau lưng một tên đội trưởng đội cấm vệ phẫn nộ quát, tuy rằng Quan Vũ khí thế bức người, thế nhưng ở trong mắt nhóm cấm vệ này, tại bên trong vương đô, hoàng cung cấm vệ bọn hắn muốn bắt người, ai dám phản kháng? Ồn ào. Quan Vũ không vui quát, hắn trực tiếp dậm chân, trong chốc lát Tần Dự cùng một nhóm cấm vệ chỉ cảm thấy lòng bàn chân truyền đến một cỗ lực trùng kích khó mà ngăn cản nổi, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay, từng cái chật vật ngã tại trên đường phố bên ngoài Lạc Nhai khách sạn. Oeng. Lạc Nhai khách sạn lầu một sở hữu thực khách lập tức sôi trào lên, Quan Vũ cũng dám ở trước mặt mọi người tập kích hoàng cung cấm vệ. Mấu chốt nhất chính là Quan Vũ chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái liền đánh ngã một đội hoàng cung cấm vệ. Thực lực lại khủng bố như vậy. Chương 44 dọa chạy. Chậc chậc, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đắc Kỷ che miệng cười duyên nói, Tần Dự ngay cả chút cơ cảnh đều không có đạt tới, cũng dám mời chào Quan Vũ. Về phần thân phận, Tần Quân cũng là hoàng tử, vô luận như thế nào so sánh, Tần Dự cũng không sánh bằng Tần Quân. Cùng Tần Quân ở chung mặc dù không lâu, thế nhưng nàng đều nhìn ở trong mắt, tu vị của hắn giống như ngồi trên hỏa tiễn bạo tăng, hai tên hóa hư cảnh cường giả liên tiếp tìm tới. Chỉ là những điều này, cũng đủ để cho Tần Quân quét ngang toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc. Nói đến nàng vì sao ném bái Tần Quân, nàng cũng nói không chính xác, chỉ là từ nơi sâu xa phảng phất giống như nhận định Tần Quân, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Lúc trước khi lần đầu tiên nhìn thấy Tần Quân, nàng vậy mà liền có loại xúc động vì hắn ra sức, hiện đang hồi tưởng lại đến thật sự là thần kỳ. Cùng Tần Quân ở chung cũng làm cho nàng đối với Tần Quân càng phát ra hào cảm, thậm chí trong lúc vô tình, vị thành thục nhưng không đứng đắn thiếu niên này đã đi vào trong nội tâm của nàng. Hừ, vị hoàng tử này đáy mắt có một vẻ hung quang, hiển nhiên đối với ta cực kỳ bất mãn, dạng chủ tử này ta làm sao ném bái. Quan Vũ vuốt râu híp mắt nói, để Tần Quân không khỏi giơ ngón tay cái lên vuốt ngông ngựa nói, không hổ là cái thế vô song quan nhị gia, nhãn quang thật độc a. Tốt một cái thế vô song. Quan Vũ trong lòng cực kỳ hưởng thụ, một trương mặt lão hồng không khỏi cười thành bộ dáng quốc hoa, nhìn về phía Tần Quân ánh mắt càng phát ra yêu mến, đây mới là chủ công tốt ta lúc này. Ngoài khách sạn truyền đến tiếng quát mắng hổn hển của Tần Dự, quốc nạn lâm đầu, các ngươi còn ngồi ở chỗ này uống rượu, tu vị lại cao hơn nữa thì có ích lợi gì? Bất nhân bất nghĩa, cuối cùng cũng không xứng với hai chữ anh hùng. Hắn ngược lại khiến cho Tần Quân cười lên ha ha, vì nước chia sẻ. Không phải là vì ngươi cống hiến sức lực sao? Chẳng lẽ ngươi là hoàng thượng? Tần Quân cố ý âm dương quái khí nói chuyện, khiến cho Tần Dự nghe không ra thanh âm của hắn, nhưng lại tức giận đến Tần Dự đẩy ra hai tên cấm vệ vì hắn, muốn lần nữa xông vào cùng Tần Quân đại chiến 800 hiệp. Trong khách sạn nguyên bản bầu không khí có chút ngưng trọng thế, nhưng dưới câu nói của Tần Quân, những khách nhân liền trong nháy mắt cười vang. Đúng a, ra sức vì nước dựa vào cái gì lại vì hắn Tần Dự làm việc? Lão tử ngươi còn không có băng hà, ngươi liền ngông cuồng như thế, về sau ngươi nếu là thật đăng cơ, chẳng phải là muốn trưng dụng ai liền có thể trưng dụng người đó sao? Tu sĩ tụ tập tại bên trong Lạc Nhai khách sạn trên cơ bản đều là kẻ độc hành, phần lớn đều ưa thích tự do, cho nên hành động của Tần Dự liền để cho bọn hắn cảm giác rất buồn nôn. Cho các ngươi năm thời thần, cút. Quan Vũ quát lạnh nói, âm thanh tựa như sấm sét, dọa đến tất cả mọi người khẽ run rẩy. Tần Quân không khỏi liên tưởng đến tam đệ của hắn, vị uống đoạn đương dương tiểu yêm nhân Trương Dực Đức kia, phi, tiến nhân Trương Dực Đức. Tuy nhiên Trương Phi nhưng không có thành thần, khẳng định là so chẳng qua hiện nay Quan Vũ. Ngoài khách sạn Tần Dự bọn người lại là kém chút dọa phá can đảm, nhất là Quan Vũ sát cơ khóa chặt trên người bọn hắn, để bọn hắn giống như thân ở hầm băng, lâu dài đợi tại Hòa Bình Vương đô bên trong, đừng nói Tần Dự, liền ngay cả hoàng cung cấm vệ cũng chưa từng cảm thụ khủng bố như thế sát cơ. Theo mỗi một giây trôi qua, cái kia phần sát cơ liền tăng lên gấp bội, để bọn hắn căn bản không còn dám tiến lên. Năm hơi thời gian sao mà ngắn, tới gần sau cùng, Tần Dự vẫn là gánh không được cái kia phần sát cơ, vội vàng hô, lui, mau lui lại. Nói xong, hắn liền quay người co cẳng liền chạy, sợ Quan Vũ giết ra tới. Cứ như vậy, quyền khuynh chiêu dã ngũ hoàng tử vậy mà tại vương đô bên trong bị người dọa chạy, chuyến đi tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Màn đêm phía dưới, hai bên đường phố bách tính cùng tu sĩ thì nghi ngờ nhìn qua chật vật Tần Dự bọn người. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là ngũ hoàng tử sao? Còn có hoàng cung cấm vệ, bọn hắn vì gì hốt hoảng như vậy? Cái hướng kia tựa như là Lạc Nhai khách sạn a. Nghe nói ngũ hoàng tử muốn đi tìm Quân công tử phiền phức. Chậc chậc, nhìn tư thái của bọn hắn cùng thần sắc rõ ràng ăn phải cái lô vốn. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, từng cái phảng phất ăn thuốc kích thích, từ khi Quân công tử sau khi xuất hiện, khiến cho lông cánh đầy đủ ngũ hoàng tử liên tiếp kinh ngạc, cái này khiến các tu sĩ ngửi được bắt quái. Có lẽ vị này Quân công tử về sau sẽ trở thành ngũ hoàng tử kinh địch. Một bên khác, Lạc Nhai khách sạn bên trong tràn ngập lấy lòng âm thanh, tất cả mọi người tại vì Quan Vũ lớn tiếng khen hay, cho dù là trưởng quỹ cũng không nhịn được sùng bái nhìn qua Quan Vũ. Bình sinh thấy qua vô số người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế bá khí nam nhân, cho dù đối phương là tương lai có khả năng nhất làm hoàng đế, hắn vẫn như cũ không nể mặt mũi. Mấu chốt nhất chính là Quan Vũ sát khí, cho dù không có nhằm vào hắn, cũng làm cho hắn hoảng sợ không thôi. Người này tuyệt đối là có thể so với đại tướng quân Nam Mãnh tuyệt thế mãnh tướng. Trưởng quỹ âm thầm kinh hãi nói, Quan Vũ bởi vì trước kia từ qua quân, quân nhân thiết huyết khí chất thái minh lộ ra, lại thêm hắn hình thể bề ngoài, tuyệt đối thích hợp trở thành xung phong mãnh tướng. Tuy nhiên một liên tưởng đến hắn gần nhất điều tra đến có quan hệ tần quân tin tức, hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Xem ra kẻ này thật có tranh hoàng chi tâm. Trưởng quỹ nhìn thật sâu một chút cùng Quan Vũ chuyện trò vui vẻ tần quân, trong lòng đối nó bội phục không thôi. Ha ha, quan nhị gia đúng vậy, quan nhị gia, doa đến bọn hắn té tức té đái a. Tần quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Quan Vũ chỉ là mỉm cười vớt râu, mặc dù không có nhiều lời, nhưng này phó thần tình rõ ràng rất được lợi, lộ mũi đều nhanh đối tần quân. Đắc Kỷ hay tay chống cảm, cười quyến rũ nói, nhị gia xác thực lợi hại, một thân khí phách chính là ta gặp được đệ nhất nhân. Câu nói này nàng nhưng không có thổi phồng ý tứ, nàng tu luyện mấy trăm năm, ngược lại cũng đã gặp không ít nhân tộc cường giả, nhưng khí thế kém xa Quan Vũ. Tần quân xoa tay cười nói, tiếp tục uống rượu dùng nữa, đừng quản cái kia khiêu lương tiểu xỉu. Đúng đúng đúng. Một mực không cách nào xen vào Yến Mạc Bắc rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, đáng tiếc chỉ là đồng ý Tần quân. Đứng tại lầu ba hành lang Du Phượng Hoàng mắt thấy vừa rồi hết thảy, nhìn lấy hi hi ha ha Tần quân, nàng đôi mi thanh tú một mực không có giãn ra qua. Tiểu thư, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thị nữ sau lưng tò mò hỏi, đừng nhìn tên này thị nữ nũng nịu, nhưng là có được luyện khí cảnh lục tầng tu vi, được cho thiên tài. Ta đang suy nghĩ quân công tử thế lực sau lưng đến cùng là phương nào. Du Phượng Hoàng nói khẽ. Những ngày này nàng cũng phái người điều tra qua Tần quân thân phận, nguyên lai Tần quân là Đường Triều Tam hoàng tử, chỉ bất quá phạm tội bị giáng chức, nhưng lại được người cứu dưới, sau đó giết trở lại vương đô, khiến người ta giật mình nhất chính là tu vi của hắn lại nhưng đã đạt tới trúc cơ cảnh lục tầng. Càn Nguyệt Vương quốc nhưng không có dạng này thiên tài, cho dù là đệ nhất thiên tài Trác Tuấn Kiệt tại Tần quân tuổi tác lúc cũng không có cao như vậy tu vi. Nhìn như vậy đến, Tần quân thật đạt được thần bí thế lực đến nữa, thì như Đắc Kỷ, nghe nói Đắc Kỷ là có thể miểu sát kim đan cảnh siêu cấp cường giả. Đánh chết nàng cũng không tin Tần quân có thể dùng người cách mị lực hấp dẫn siêu cấp cường giả tìm nơi nương tựa, hơn nữa còn là tại hắn chán nản nhất thời điểm. Tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nhiệm vụ của chúng ta là thành lập phân đà, cũng không phải lôi kéo người mới. Thị nữ nhún vai cười nói, mà lại quân công tử ngay cả nhân bảng đều không có bên trên, chỗ nào so ra mà vượt tiểu thư ngài. Hắn về sau khẳng định sẽ nhập nhân bảng, dương danh lập vạn. Du Phượng Hoàng nhìn qua lầu dưới Tần quân lẩm bẩm nói. Lời vừa nói ra, thị nữ không khỏi khiếp sợ nhìn về phía Tần quân, nàng vẫn là lần đầu nghe tiểu thư như thế đánh giá một người, mà lại đối phương tuổi tác còn nhỏ tại Du Phượng Hoàng. Chương 45 Càn Hoàng Đế. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tin tức Ngũ hoàng tử Tần Dự bị quân công tử đuổi đi tại trong đêm lưu truyền rộng rãi ra toàn thành. Bởi vì ngày mai chính là thời điểm lưỡng quốc quyết đấu, cho nên chuyện này cũng không có huyên náo xôn xao dư luận. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, vô số dân chúng cùng tu sĩ liền từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại. Tần quân bọn người cũng là như thế, hắn đem Đắc Kỷ, Hạ Thiên Quyền, Quan Vũ triệu tập lại, sau đó lại mua mấy bộ hắc bào đưa cho bọn họ khoác bên ngoài. Về phần bọn người Yến Mạc Bắc thì để bọn hắn ở lại Lạc Nhai khách sạn nghỉ ngơi, để tránh lại bị Huyết Đao Vương truy sát. Tại sao chúng ta lại phải mặc cái này? Đắc Kỷ nghi ngờ hỏi. Hỏi thưa, chúng ta trước sẽ lẫn vào trong đám người, đợi tới thời khắc mấu chốt chúng ta sẽ lại ra tay, dạng này liền có thể để bách tính, quan viên thậm chí là hoàng đế càng thêm cảm kích chúng ta. Tần quân cười hắc hắc nói, nghe được Đắc Kỷ không khỏi mắt trợn trắng, tên này ý đồ xấu thật nhiều. A Quan Vũ thì mặc hắc bào ngạo nghễ cười nói, hôm nay ta liền muốn giống như quan vân trưởng bên trong Tam Quốc diễn nghĩa, hâm rượu trảm hoa hùng. Trang bức. Mười phần trang bức. Tần quân không khỏi trong bụng niệm ai, nếu như đổi lại là những người khác nói câu nói này kỳ thực cũng không có gì, thế nhưng từ trong miệng Quan Vũ truyền ra, làm sao lại có cảm giác giống như đang thổi phồng chính mình. Sau đó một nhóm ba người thêm một đầu hắc cầu thuận theo cầu thang đi xuống, cùng lúc đó còn có không ít tu sĩ cũng từ trong phòng đi ra, bọn hắn vừa nhìn thấy Tần quân liền cười chào hỏi. Quân công tử buổi sáng tốt lành, không nghĩ tới ngươi cũng dậy sớm như vậy. Ha ha, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi đi, cùng nhau đi tới Chu Tức Đài. Nghe nói Chu Tức Đài là lâm thời dựng lên, diện tích cũng không nhỏ. Không có cách, lưỡng quốc quyết đấu thế nhưng là do người mạnh nhất đọ sức, nếu như đấu trường quá nhỏ, song phương sẽ rất khó thi triển toàn bộ thực lực. Tần quân cũng không cự tuyệt lời mời của những tu sĩ này, đối mặt với mỗi một vị tu sĩ, mặc kệ là tu vi như thế nào, hắn đều sẽ cười gật đầu. Chính thời điểm muốn đi ra khỏi Lạc Nhai khách sạn, trưởng quỹ bỗng nhiên đi tới nói ra, "Quân công tử, ngày sau có gì cần, ta nếu như có thể giúp được tuyệt đối sẽ giúp ngươi, cũng hy vọng sau này ngươi đừng làm như người xa lạ." Tần quân dừng bước lại, kinh ngạc nhìn hướng trưởng quỹ, đối với cái này, trưởng quỹ chỉ là cười rạng rỡ. Không hổ là trưởng quỹ của Lạc Nhai khách sạn, đứng đội người phải thừa dịp sớm đầy đủ thể hiện ra. Tần quân vô vai trưởng quỹ, mặt mũi tràn đầy biểu lộ ta xem trọng ngươi. Tuy rằng không hiểu Tần quân nói gì, thế nhưng trưởng quỹ có thể nghe ra tán dương bên trong lời nói của Tần quân, điều này nói rõ Tần quân nguyện ý tiếp nhận hắn lấy lòng. Không tiếp tục nói chuyện tào lao, Tần quân liền cất bước đi ra khỏi Lạc Nhai khách sạn, đồng thời đem hắc bào khoác lên. Quan Vũ cùng Đắc Kỷ cũng là như thế, về phần Hạo Thiên Quyền, ha ha, mà không mặc nó cũng đều đen. Tuy rằng sắc trời còn hơi có vẻ tối tăm, thế nhưng trên đường phố đã chật kín người. Đắc Kỷ, đến trong nước ta, cẩn thận bị người khác ăn đậu hũ. Tần quân thuận thế đem Đắc Kỷ ôm vào trong lòng nói ra, Đắc Kỷ lập tức trợn trừng mắt, tuy rằng không có phản kháng, thế nhưng tố thủ lúc này lại bóp lấy thịt mềm bên hông Tần quân, đau đến mức hắn nghe răng niết miệng. Đau nhức cũng khoái hoạt đan sen. Ta nhẫn. Tần quân khỏe miệng co giật, nỗ lực bảo trì biểu tình bình tĩnh. Thấy vậy Hạo Thiên Khuyển con mắt đều giạt rào ý cười. tuổi trẻ thật tốt. Quan Vũ theo ở phía sau vớt râu cười nói, tên này tựa hồ là không giờ khắc nào là không sờ bộ râu dài của chính mình, nhất là Tần Quân ban cho hắn danh xưng mỹ nhiêm công về sau, sờ càng thêm trầm trọng. Mỹ nhân trong ngực, Tần Quân tâm tình dập dờn, hận không thể cứ như vậy đi thẳng xuống dưới. Tuy nhiên vừa đi qua chỗ rẽ kế tiếp, Đắc Kỷ liền cấp tốc từ trong ngực hắn đi ra, nhìn thấy Tần Quân lại duỗi ra vớt chó, Đắc Kỷ liền bĩu môi nói, đủ rồi, cẩn thận ta phế bỏ tay của ngươi. Lời vừa nói ra, Tần Quân tay trái phảng phất giống như giật điện rụt trở về. Ai, vẫn là thực lực quá yếu. Tần Quân bi phân nghĩ đến, Đắc Kỷ mỹ mạo cũng âm độc bên trong phong thần diễn nghĩa, tuy rằng trước mắt là hai người ở chung, Đắc Kỷ cũng không có tàn nhẫn biến thái như trong nguyên tác, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là ôm một tia kính sợ. May mà Đắc Kỷ đối với hắn độ trung thành một mực ở trên 90, thậm chí thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy lên. Lộ trình sau đó, Tần Quân không còn dám chiếm tiện nghi của Đắc Kỷ nữa, mà lại trước mặt mọi người quá làm cản cũng không phải là việc tốt. Chu Tước Đài chính là gần đây mới xây dựng lên, ở vị trí trung ương Vương Đô. Từ Lạc Nhai khách sạn đi bộ liền mất một canh giờ, có thể thấy được Vương Đô là lớn như thế nào. Thời điểm khi bọn người Tần Quân theo biển người đi đến Chu Tước Đài, thì sắc trời cũng đã hoàn toàn sáng, thái dương ở trên không cao chót vót. Chu Tước Đài rộng ngàn mét, cao 1 mét, do bạch ngọc nham dựng thành, bạch ngọc nham chính là một loại vật liệu đặc thù, so với nham thạch phổ thông cứng rắn hơn rất nhiều, thả mắt nhìn lại, Chu Tước Đài tựa như một khối bạch ngọc cự đại bày ra tại bên trong Vương Đô, hùng vĩ vô cùng. Tại phía bắc Chu Tước Đài có một tòa lầu các, bên trên đã ngồi đầy các quan quân triều đình, mà hàng thứ hai nơi các hoàng tử ngồi thì lấy Tần Dự làm đại biểu, mà hàng thứ nhất có một trương long ỷ trống không, rất rõ ràng là vì đương kim hoàng đế chuẩn bị. Đồng thời lầu các còn có một nửa chỗ ngồi trống, tại phía trước cầu thang dựng thẳng một khối đại bài biển, khắc lấy 4 chữ lớn Thương Lam Vương quốc. Người cũng thật nhiều a, cái này nếu bị thua, thì toàn bộ vương quốc đều sẽ hổ thẹn. Tần Quân nhìn qua biển người xung quanh Chu Tước Đài biển cảm khái nói. Quan Vũ cũng không có tiếp lời, mà ánh mắt thì lại là nhìn về phía một phương hướng khác. Chỉ gặp đoàn sứ giả Thương Lam Vương quốc chính là giơ lên 4 cái đại kiệu dạo bước mà đến, rất nhanh bách tính cùng tu sĩ còn lại cũng liền chú ý tới bọn họ, tràng cảnh nguyên bản huyên náo cấp tốc an tĩnh lại. Có ý tứ, đối phương vậy mà phái tới 3 tên thuế phàm cảnh. Quan Vũ nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói ra, nghe được Tần Quân trong lòng thầm giận mình, mày kiếm trong nháy mắt nhíu lại. 3 tên cường giả thuế phàm cảnh, Thương Lam Vương quốc đã cường đại đến loại trình độ này rồi sao? Hoàng thượng giá lâm. Đúng lúc này, một đạo âm thanh thái giám truyền vào trong thai của mọi người, chỉ gặp phương hướng tương đối với đoàn cùng sứ giả Thương Lam Vương quốc, xuất hiện một đám hoàng cung cấm vệ. Chính giữa là có một cỗ xe ngựa do hoàng kim đúc thành, đỉnh xe ngựa khảm nạm lấy một khỏa dạ minh châu to cỡ quả bóng rổ, không cần đoán cũng biết bên trong vương đô chỉ có hoàng đế là có thể có khí phái như thế. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Bách tính cùng tu sĩ đếm không hết cùng nhau quỳ bái nói, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ, phản phất giống như hải lãng. Tần Quân mấy người cũng đi theo một chân quỳ xuống, tu sĩ không cần giống trăm họ túi đầu dạ xuống đất. Quan Vũ cùng Đắc Kỷ mặc dù là hóa hư cảnh cường giả, thế nhưng đối phương chính là cha của Tần Quân, đương kim hoàng đế, một gối quỳ xuống hành lễ cũng không có gây nên sự phản cảm của bọn họ. Trên lầu các sở hữu quan viên, tướng quân, hoàng thân quốc thích đều là đứng dậy cúi người chào, tại trên lầu các quỳ rõ ràng là không thực tế, dù sao vị trí cũng quá chật hẹp. Hoàng cung cấm vệ cùng đoàn sứ giả Thương Lam Vương quốc đồng thời đi đến phía dưới lầu các, giao đấu còn chưa bắt đầu, bầu không khí đã tràn đầy mùi thuốc súng. Xe ngựa hoàng kim màn lụa bị xốc lên, ngay sau đó một tên trung niên nhân người mặc long bào đi xuống, hắn dáng người tuy rằng không khôi ngô, thế nhưng toàn thân nhìn qua lại tản mát một loại khí tức bệ nghệ thiên hạ, hoàng kim ngọc châu quan trên đỉnh đầu, hai tay chắp sau lưng, thần thái hờ hững liếc nhìn dân chúng cùng tu sĩ chung quanh Chu Tước Đài. Hắn chính là đương kim hoàng đế, Càn hoàng đế. Thiện nghi phụ hoàng của Tần Quân, Tần Càn. Nhìn thấy bệ hạ, còn không xuống hành lễ. Bên cạnh hoàng kim sa, âm thanh của một tên thái giám khôi ngô cất lên, hắn tóc trắng bạc phơ, thế nhưng khuôn mặt lại rất trẻ trung, hắn chính là hoàng cung tổng quản, Thẩm Duyên, kim đan cảnh cường giả. Chương 46 Chu Tước Đài. Đối mặt với Thẩm Duyên ép hỏi, Càn hoàng đế đế khí của quận, Thương Lam Vương quốc một phương không thể không hành lễ. Trong chiến xe ngựa đầu tiên đi ra một tên thanh niên người mặc cẩm bào viền vàng màu đen, đỉnh đầu đội ngọc quan, khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác khinh miệt chúng sinh. Tại bên hông dắt lấy một thanh bảo kiếm thanh đồng, bên trên kiếm hạ khảm nạm lấy 5 viên bảo châu màu sắc khác nhau, ẩn ẩn chết xạ ra quan mang. Thái tử Thương Lam Vương quốc Chu Dịch Thế đại biểu nước ta bái kiến Càn hoàng đế. Cẩm bào thanh niên ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, hơi cúi đầu, hai tay thở dài, hắn không phải là người của Càn Nguyệt Vương quốc, tự nhiên không cần quỳ bái Càn hoàng đế. Vừa dứt lời, người ngồi ở 3 cỗ xe ngựa phía sau cũng đi ra, một tên đại tướng, 2 tên tu sĩ, khí tức thuế phàm cảnh tuy rằng được bọn hắn thu liễm, thế nhưng vẫn như cũ bức người. Tên đại tướng kia người mặc hắc sắc khải giáp phi vũ, mái tóc màu đen tùy ý xóa trên vai, mày rậm báo nhãn, cực kỳ khôi ngô. Áo choàng màu đen tại sau lưng hắn theo gió hơi rung nhẹ, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, uy thế dọa người. Hắn trước tiên mở miệng nói, Thương Lam Vương quốc phiêu kỵ đại tướng quân Tiêu Bất Long, tham kiến Càn hoàng đế. Thương Lam Vương quốc chân hồn tham kiến Càn hoàng đế. Kẻ nói chuyện là tên tu sĩ thân mặc trường bào kia, khuôn mặt tựa như trung niên, tóc có trắng đen xen kẽ, hốc mắt rất sâu, mùi hừng, cho người ta một loại cảm giác cấm độc. Thương Lam Vương quốc Tống Lãng tham kiến Càn hoàng đế. Còn lại tên hôi bảo tu sĩ kia cũng đi theo ôm quyền hô, hắn bề ngoài phổ thông, cùng Tiêu Bất Long cùng chân hồn đứng chung một chỗ, rất dễ để cho người ta coi nhẹ. 3 người mới mở miệng liền gây nên hoành động của tu sĩ xung quanh Chu Tước Đài. Nghe nói Tiêu Bắc Long 10 năm trước đã đột phá thuế phàm cảnh. Chân hồn cùng Tống Lãng cũng không kém hơn Tiêu Bắc Long chút nào, tại tu sĩ giới bên trong Thương Lam Vương quốc tiếng tăm lừng lẫy. Đúng vậy à, 2 người này nghe nói đều nắm giữ lấy đại tông môn, không kém hơn 3 đại tông môn trong vương quốc chúng ta. Chẳng phải là nói bọn họ đều là thuế phàm cảnh cường giả sao? Ti vương quốc chúng ta bên này chỉ có mỗi mình Nam Mãnh đại tướng quân là thuế phàm cảnh. Xong, Tần Quân bọn người ẩn thân tại trong biển người, yên lặng nhìn chằm chằm 3 người Tiêu Bắc Long. Đứng tại trên lầu các Tần Dự nhìn qua thái tử Thương Lam Vương quốc Chu Dịch thế không khỏi cắn răng, hai người tại bên ngoài trong mắt thế nhân đều là hoàng đế tương lai của riêng phần vương quốc mình, tuy rằng Tần Dự tại trong các hoàng tử biểu hiện cũng rất xuất sắc, thế nhưng cùng Chu Dịch thế so sánh, chênh lệch cũng không phải là cực nhỏ. Chỉ bất quá Chu Dịch thế tuổi đã gần 30, kinh nghiệm so với Tần Dự mới chỉ 16 tuổi có thể nói là hơn mấy lần, khiến cho Bách Tính Càn Nguyệt Vương quốc vẫn như cũ xem trọng Tần Dự hơn. "Ngồi xuống đi." Càn hoàng đế mặt không thay đổi nói ra, thế nhưng đáy lòng của hắn lại là một trận bất đắc dĩ, nhìn qua Tiêu Bắc Long ba người, hắn liền biết lượng quốc quyết đấu lần này Càn Nguyệt Vương quốc 89 phần 10 sẽ thất bại. Tuy nhiên thua người không thua trận, chỉ ít mặt ngoài phải biểu hiện không quan tâm thắng thua. Cho dù Thái Sơn có đổ mặt vẫn không đổi sắc. Tại bên dưới hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên đến nâng đỡ, Càn hoàng đế liền hướng lầu các đi lên, Chu Dịch thế thì mang theo Tiêu Bắc Long bọn người theo sau. Cục, cục, cục. Đúng lúc này, đường phố xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa vang dội, chỉ gặp biển người tự động tách ra một con đường, giữa con đường chính là trấn quốc đại tướng quân Nam Manh Thân cưỡi một đầu hắc mã thần tuấn cao một trượng đi tới. Thừa như thân kỵ hắc long, thần võ bất phàm. Trấn quốc đại tướng quân. Đại tướng quân Huy Vũ. Đại tướng quân tất thắng, nhất định phải giết chết bọn chúng. Dân chúng kích động la hét, phản phất giống như thiên vương cự tinh giá lâm. Không thể không nói tại Càn Nguyệt Vương quốc, Nam Mánh nhân khí tuyệt đối là thứ nhất, cho dù là Càn hoàng đế cũng so ra kém hơn, bởi vì hắn chính là đệ nhất cường giả của toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc, mà chiến công của hắn cũng là không người có thể so sánh. Nếu như đổi lại là ở địa cầu cổ đại, công cao cái chủ khẳng định sẽ chơi xong, nhưng ở mảnh thần ma thế giới này, tu vị mới thật sự là quyền đầu, Càn hoàng đế cũng không dám mưu hại Nam Mánh, và hắn cũng không có năng lực đó. Rất biết trang bức a. Tần Quân không khỏi nhỏ giọng cảm thán nói, vậy mà so với hoàng đế ra sân chế hơn. Quan Vũ mắt phượng không khỏi híp lại. Nhìn qua Nam Mánh, trong mắt của hắn đều là vẻ khinh thường. Tại trong mắt người bình thường, Nam Mánh chính là thần, nhưng trong mắt hắn Nam Mánh chỉ là một tên yếu nhược, hắn có lòng tin một đao chạm hạ Nam Mánh. Các ngươi nhân tộc phô trương thanh thế thật lớn à, đổi thành nhóm yêu tộc ta, trực tiếp liền đánh nhau. Hạo Thiên Quyền đứng tại bên chân Tần Quân khinh bị nói, Tần Quân nghe vậy chỉ nhếch miệng, yêu tộc các ngươi làm sao hiểu được niềm vui thú trăm bước. Bởi vì người chung quanh quá nhiều, quá mức ồn ào, chỉ cần Hạo Thiên Quyền túi đầu, liền không sợ bị người phát hiện. Đợi sứ giả lưỡng quốc lên tòa về sau, Chu Tước trên đài đầu tiên là tiến hành ca múa biểu diễn trợ hứng, Tần Quân ngược lại là thấy say sưa ngon lành, nhưng Bách Tính cùng tu sĩ còn lại đã không kịp chờ đợi nữa rồi. Cũng không biết quân công tử bọn người có tới hay không. Ngồi tại sau lưng Càn hoàng đế Tần Dự không ngừng liếc nhìn biển người chung quanh Chu Tước đài, cho dù lầu các cao đến 4 trượng, thế nhưng hắn vẫn như cũ tìm không thấy vị trí bọn người Tần Quân, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một mảnh đèn kịt tất cả đều là đầu người. Trọng yếu nhất chính là trong biển người tu sĩ mặc hắc bào không có 1000 cũng có 900, muốn dùng con mắt bắt được bọn người Tần Quân căn bản là không có khả năng. Cũng không biết lần này Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta có thể chiến thắng hay không. Một tên hoàng tử u ám thở dài nói. Tần Dự nghe vậy không khỏi nhíu môi, ra áo túi cơm à, chỉ có thân phận hoàng tử mà không có chút hành động nào, ngay cả tình thế đều không thấy rõ. Đó là đương nhiên, có cha ta tại, nhất định có thể thắng. Ngồi tại phía sau các hoàng tử Nam Ngọc Tâm bỗng nhiên cao ngạo hừ lạnh nói, nghe được Tần Dự không khỏi lắc đầu, Nam Mánh mạnh hơn nữa thì sao? Ba cục thắng hai. Ngồi tại phía trước nhất trên long ỷ Càn hoàng đế quay đầu lại cười nói, 5 năm trước Nam Ái Khanh còn chưa đảm nhiệm chức trấn quốc đại tướng quân, cho nên không có tham gia lưỡng quốc quyết đấu lần trước, lần này chấm rất chờ mong biểu hiện lần này của hắn. Đạt được hoàng đế tán thưởng, Nam Ngọc Tâm cười đến hai mắt híp lại thành loan nguyệt. Mà tại một bên khác Chu Dịch Thế cũng nghe được đoạn đối thoại này của bọn họ, khoe miệng của hắn không khỏi dương lên, lộ ra một vòng ý cười khinh miệt. Ca múa biểu diễn trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà, sau đó đại thái giám Thẩm Duyên, khu khụ, không đúng, hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên liền đi lên chủ trì lưỡng quốc quyết đấu. Tiếp theo Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc sẽ tiến hành liên minh luật bản, lấy tăng tiến hữu nghị của lưỡng quốc, song phương sẽ phái ra 3 người, 3 trận thắng 2, chạm đến liền thôi. Thẩm Duyên cao giọng tuyên bố, âm thanh bén nhọn, nhưng cực kỳ có lực xuyên thấu. Cũng không biết lão nôn này tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong rồi có tu bổ lại đồ chơi thiếu thốn phía dưới không. Thần Quân nhìn chằm chằm Thẩm Duyên trên đài thú vị nghĩ đến. Thẩm Duyên đối với hắn tiền thân nhưng thật ra là vô cùng tốt, không có thiên vị ai. Nghe nói Thẩm Duyên là tiểu thái giám theo chân Càn hoàng đế lớn lên, Càn hoàng đế chính là lợi dụng tư nguyên đem hắn chồng đến kim đan cảnh đỉnh phong, cũng không biết thực hư như thế nào. Nếu như chuyện này là thật mà nói, quan hệ của hai người chắc chắn là vô cùng bền chặt, Tần Quân vừa nghĩ tới hình ảnh tà ác nào đó liền không nhịn được mà ác hẳn, hy vọng tiện nghi phụ hoàng của hắn không có thú vị như hắn nghĩ như vậy. Mời song phương phái ra một vị lên trên Chu Tước Đài. Thẩm Duyên vừa dứt lời, bên cạnh Nam Mánh một tên đại tướng thân liền thoát một cái, chống rông xuất hiện tại bên trên Chu Tước Đài, dẫn tới Bách Tính cùng tu sĩ dưới đài lớn tiếng khen hay liên tục. Mới vào thuế phàm cảnh, Quan Vũ thì thảo một câu. Chương 47 thuế phàm chi chiến. Tại hạ là thủ hạ của trấn quốc đại tướng quân Thiên tướng Bạch Ngự Phong. Tên đại tướng chắp tay quát, âm thanh vang vọng khắp toàn trường, khiến cho ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Một thân ngân sắc chiến giáp, ngân quan bên trên đỉnh đầu dựng thẳng hai cây triều thiên quyết, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn thẳng tắp, để cho các thiếu nữ dưới đài hai mắt không khỏi tỏa sáng. Ngân giáp chiến tướng thật là thần tuấn. Tần Quân trong lòng tán thưởng không thôi, tại bên trong trí nhớ của đời trước nhưng không có ấn tượng với Bạch Ngự Phong, Bạch Ngự Phong khẳng định không phải là thiên tướng. Trọng yếu nhất chính là Bạch Ngự Phong lại có tu vị thuế phàm cảnh, không nghĩ tới Càn Nguyệt Vương quốc lại giấu sâu như vậy. Dân chúng cùng tu sĩ chung quanh Chu Tước Đài đô lập tức châu đầu ghé tai, nghị luận Bạch Ngự Phong đến cùng là thần thánh phương nào. Lúc này, bên phía Thương Lam Vương quốc, Tống Lãng hơi lắc người liền đi lên Chu Tước trên đài, chắp tay nói ra, "Thương Lam Vương quốc, Tống Lãng." Nhìn hắn rất phổ thông đứng tại trước mặt Bạch Ngự Phong, vô luận là ngoại hình hay vẫn là khí thế đều thua một đoạn rất lớn, để Bạch Tính cùng tu sĩ dưới đài không khỏi cười rộ lên. Bạch tướng quân cố lên, đánh bại hắn, nhất định phải vì Càn Nguyệt Vương quốc tranh một hơi. Trước kia ta làm sao chưa từng nghe nói qua Bạch tướng quân? Chỉ là một tên thiên tướng mà thôi. Dẹp đi, ngươi cái mặt hàng này cũng dám nói người ta sao? Tần Quân nghe được xung quanh nghị luận không khỏi khẩn trương lên, mẹ nó, vạn nhất nếu là Bạch Ngự Phong thắng, Nam Ánh khẳng định cũng sẽ chiến thắng, đến lúc đó còn có cơ hội cho hắn ra sân sao? Hắn vô ý thức hướng Quan Vũ hỏi, bọn hắn ai sẽ thắng? Tống Lãng. Quan Vũ tích tự như kim nói, nói xong liền đem hai mắt nhắm lại, rõ ràng đối với hai người quyết đấu trên đài không có hứng thú. Tần Quân lập tức thở dài một hơi. Đắc Kỷ bên cạnh không khỏi mắt trợn trừng nói, ngươi thế nhưng là hoàng tử, cứ như vậy muốn quốc gia của mình thua sao? Hắc hắc, có các ngươi tại làm sao có thể thua được? Tần Quân không cần mặt mũi cười nói, đối với cái này, Đắc Kỷ không có trả lời, chỉ là nhếch lên khỏe miệng nói rõ nàng tâm tình rất là vui vẻ. Bắt đầu. Thẩm Duyên đột nhiên cao giọng quát, vừa dứt lời, biên giới xung quanh Chu Tức Đài đột nhiên nổi lên một màn ánh sáng nhạt màu tím, trong nháy bao phủ lấy toàn bộ Chu Tức Đài. Pháp trận. Tần Quân hai mắt tỏa sáng, pháp trận cùng loại với cơ quan, tuy nhiên so với cơ quan thì huyền ảo hơn rất nhiều, lấy linh khí làm cơ sở, không chỉ có thể ngăn địch, mà còn có thể tu luyện các loại, lúc trước hắn tại Huyền Linh Tông lĩnh ngộ thần thông cũng nhờ có pháp trận của Huyền Linh Tông hỗ trợ ngăn cản thiên kiếp. Không nghĩ tới Chu Tức Đài cũng có pháp trận, tuy nhiên nghĩ lại, Tần Quân liền thoải mái, dù sao xung quanh Chu Tức Đài đứng đầy bất tính, một khi tu sĩ sử dụng pháp thuật, rất dễ tạo thành ngộ thương đại quy mô. Tử Quang Ngục trận quý quốc nghe nói là địa phẩm pháp trận, không biết thực hư thế nào. Chu Dịch Thế hứng thú hướng cách hắn gần nhất một tên hoàng tử Càn Nguyệt Vương quốc vấn đạo. Pháp trận, pháp khí được chia làm hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, mỗi phẩm chia làm hạ trung thượng tam giai. Đẳng cấp của công pháp, pháp thuật cũng như thế, tuy nhiên công pháp và pháp thuật hai phẩm đầu lại là phàm phẩm cùng linh phẩm, mỗi phẩm cũng là phân chia như vậy. Tại trong vương quốc, vô luận là công pháp, pháp thuật hay vẫn là pháp trận, pháp khí, đạt tới địa phẩm trở lên ít càng thêm ít, mỗi lần xuất hiện liền sẽ nổi lên gió tanh mưa máu, đương nhiên Tử Quang Ngục trận chính là sở hữu của hoàng thất, không một ai dám đoạt. Đó là đương nhiên. Tử Quang Ngục trận chính là trận pháp mạnh nhất của nước ta. Tên hoàng tử bị Chu Dịch Thế tra hỏi mười phần mập mạp, hắn không cần suy nghĩ, liền trực tiếp ngạo nghễ trả lời. Nhị ca, im miệng. Cách đó không xa Tần Dự lạnh giọng quát, dọa đến tên hoàng tử mập mạp không khỏi khẽ run rẩy. Nhị hoàng tử Tần Liệt, bên trong đông đảo các hoàng tử ở mọi phương diện đều bị tính là tồn tại hạng chót, không đúng, trước kia còn có Tần Quân chiếm lấy vị trí yếu nhất. Ngũ hoàng tử cần gì phải tức giận, dù sao nhị hoàng tử cũng là ca ca của ngươi. Chu Dịch Thế cười tủm tỉm nói, nghe được Tần Liệt không khỏi gật đầu. Đúng a. Lão tử dù gì cũng là nhị ca của ngươi, ngay trước mặt mọi người kêu ta im miệng, để cho ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt đây. Vừa nghĩ như thế, Tần Liệt lập tức khó chịu, nhìn về phía Tần Dự ánh mắt tràn đầy lửa giận. Tần Dự ngươi, yên tĩnh. Một đạo thanh âm uy nghiêm cắt ngang câu nói của Tần Liệt, Tần Liệt vừa định mắng lại, nhưng lời nói vừa đến cửa miệng liền lập tức nuốt trở về, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nhìn qua Càn Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ chỉ gặp Càn Hoàng đế lườm Chu Dịch Thế một chút, nói, ngươi rất không tệ, so với đám con trai rác rưởi này của ta mạnh hơn rất nhiều. Đa tạ bệ hạ khích lệ. Chu Dịch Thế chắp tay cười nói, mà các hoàng tử thì tâm lý lại không công bằng, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy địch ý một câu liền để Chu Dịch Thế bước lên tranh chấp giải trừ, đồng thời còn để các hoàng tử cùng chung mối thù. Không hổ là đế hoàng. Chu Dịch Thế trong lòng cảm thán không thôi, cha hắn đã từng nói qua, Càn Hoàng đế tuy rằng không mạnh như phụ thân hắn, thế nhưng thủ đoạn lại làm cho ngay cả cha hắn cũng không bằng. Đáng tiếc Càn Hoàng đế lại chỉ vì cái trước mắt, ngược lại khiến cho quốc lực Càn Nguyệt Vương quốc không ngừng giảm xuống. Cho đại tướng quân Nam Mãnh lâu dài chinh chiến, 5 năm qua, tu vị của y cơ hồ không có tiến triển, bởi vì hắn một mực lĩnh quân đánh nhau, cũng không có thời gian để tu luyện. Mà kinh nghiệm thực chiến, hắn sớm đã đạt tới bình cảnh. Chạm đến liền thôi, trận đầu quyết đấu chính thức triển khai. Trên Chu Tức Đài, Thẩm Duyên cao giọng quát, nói xong liền cấp tốc né qua một bên, hai tên thuế phàm cảnh cường giả chiến đấu cũng không phải hắn tên Kim Đan cảnh đỉnh phong này có thể can thiệp. Xin chỉ giáo. Bạch Ngự Phong trầm giọng quát, đang khi nói chuyện hắn liền nâng tay phải lên, một thanh hồng anh ngân thương chống rông xuất hiện trong tay hắn, rõ ràng là từ trong chữ vật giới lấy ra. Tống Lãng thì đưa tay lên, ra hiệu Bạch Ngự Phong dẫn đầu phát động công kích. Thái độ khinh miệt như thế liền kích thích lửa giận của Bạch Ngự Phong, lúc này hắn liền cầm thương đâm ra, cước bộ đạp một cái, tựa như một đạo ngân mang hiện lên. Tốc độ của Tống Lãng cũng nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, thả người nhảy lên liền nhẹ nhõm tránh thoát. Oanh một tiếng, Bạch Ngự Phong hai chân uốn lượn bắn lên, tựa như đạn pháo vọt lên, đuổi sát Tống Lãng không bỏ. Tốc độ của hai người nhanh đến mức Tần Quân con mắt căn bản là không có cách nào bắt được, chớ nói chi là bách tính cùng đại bộ phận tu sĩ, bọn hắn từng cái nín thở ngưng thần, không ai dám thở mạnh. Ngồi tại phía trên lầu cát, các tướng quân cũng đồng dạng vô cùng khẩn trương. Hy vọng Bạch Ngự Phong đừng để ta thất vọng. Tần Dự nhìn qua Bạch Ngự Phong lẩm bẩm nói, hai tay của hắn nắm lại thật chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Bạch Ngự Phong mặc dù là người của Nam Ánh, thế nhưng cùng hắn có quan hệ, cho nên Bạch Ngự Phong nếu là thắng, hắn tự nhiên sẽ rất cao hứng, thậm chí có thể mượn Bạch Ngự Phong tan rã quân quyền của Nam Ánh. Càn Hoàng đế tuy rằng sắc mặt không nổi lên chút rung động nào, thế nhưng con mắt cũng không dám nháy một chút. Tại dưới sự thống trị của hắn, Càn Nguyệt Vương quốc đã thua qua một lần lưỡng quốc quyết đấu, hắn cũng không muốn lại thua lần thứ hai. Đáng tiếc Bạch Ngự Phong ngay từ đầu thế công hung mãnh, thế nhưng rất nhanh liền bị áp chế lại. Tống Lãng bẹn bẹn né tránh ba hiệp liền bắt đầu phản kích, tay phải vung lên, linh lực ngưng tụ ra một cái cự thủ màu xanh, trực tiếp đem Bạch Ngự Phong đập lên trên mặt đất. Thứ cao mấy chục mét rất xuống đến, thấy Tần Quân cũng cảm giác đau. Chu Tước Đài Bạch Ngọc Nham tức thì bị ném ra một cái hố cạn, có thể thấy được lực lượng là lớn như thế nào, cho dù là Tần Quân toàn lực công kích, cũng rất khó phá hư Chu Tước Đài. Bạch Ngự Phong một cái lý ngư đả đĩnh liền nhảy dựng lên, hắn lao đi vết máu trên khóe miệng, một tay múa trường thương, trong chốc lát một đầu bạch long do linh lực ngưng tụ lại mà thành bay lượn tại quanh người hắn, cực kỳ hùng vĩ, ẩn ẩn còn có tiếng long ngâm quanh quẩn. Chương 48 bảo đảm thắng chi pháp. Cái pháp thuật này rất đẹp trai a. Tần Quân nhìn chằm chằm bạch long do linh lực tạo thành đang quay quanh thân Bạch Ngự Phong thấp giọng kinh hô, bên cạnh Đắc Kỷ khinh bị nói, trông thì ngon mà không dùng được, Gia hỏa này pháp thuật không bằng Tống Lãng. Tống Lãng tay trái ngưng tụ ra một cái cự thủ màu xanh cùng hắn hình thể không hợp. Tuy nhiên từ bề ngoài nhìn lại, Bạch Long của Bạch Ngự Phong đẹp trai hơn nhiều. Bạch Ngự Phong khẽ quát một tiếng, Bạch Ngọc Nham dưới chân hình thành vết nứt giống như mạng nhện, thân thể của hắn tựa như mũi tên rời cung nổ bắn ra, Bạch Long linh lực xoay quanh phía trên trường thương, xé rách không khí, sinh ra trận trận âm bạo, khí thế như hồng. Đối mặt với công kích không thể ngăn cản của Bạch Ngự Phong, Tống Lãng tay trái vô ra, cự thủ màu xanh liền trực tiếp đập vào phía trên trường thương, linh lực Bạch Long trong nháy mắt liền tiêu tán. Bạch Ngự Phong như bị sét đánh, thân hình trực tiếp hướng Chu Tức Đài rơi xuống. Giao thủ lần nữa thất bại khiến cho dân chúng cùng tu sĩ chung quanh Chu Tức Đài không khỏi bắt đầu trầm mặc, cho dù là phổ thông nhân cũng nhìn ra được Bạch Ngự Phong đã bị áp chế. Bên trên lầu các, một đám quan tướng sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Nam Anh nhíu mày, hai quả đấm to lớn nổi gân xanh, rõ ràng là tâm lý không bình tĩnh. Hắn phải thua. Quan Vũ đạm mặt nói, nghe được Tần Quân không khỏi nháy mắt, lúc này mới giao thủ bao lâu liền kết thúc rồi. Tống Lãng rất mạnh sao? Tần Quân tò mò hỏi, chỉ có chút cơ cảnh hắn căn bản là thấy không rõ tiết tấu hai người giao thủ, hắn thấy Bạch Ngự Phong tuy rằng bị áp chế, thế nhưng vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, kiên trì thêm mấy trăm hiệp đều không là vấn đề. Thuế phàm cảnh nhị tầng mà thôi. Quan Vũ khịt mũi coi thường nói, trong lời nói không chút nào đem Tống Lãng để vào trong mắt, khiến cho tu sĩ bên cạnh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Người này tốt trang bức a, Tần Quân giật mình, Bạch Ngự Phong mới vừa tiến vào thuế phàm cảnh, đoán chừng là gần nhất cưỡng ép nâng lên, tự nhiên không phải là đối thủ của thuế phàm cảnh nhị tầng Tống Lãng. Đúng lúc này, Tống Lãng bắt đầu chủ động tiến công, hắn thân như mị ảnh, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, như cơn gió mà đi. Bạch Ngự Phong đồng tử lập tức co rụt lại, cấp tốc múa động trường thương trong tay, cuốn phong nổi lên, tựa như vòi rồng xoay quanh người hắn, phong nhận sắc bén, nếu là thường nhân tới gần tuyệt đối sẽ bị trực tiếp cắt nát. Người quá yếu. Tống Lãng thanh âm lạnh lùng truyền vào trong thai Bạch Ngự Phong, cả kinh Bạch Ngự Phong trong nháy mắt nổi cả da gà, hắn vô ý thức quay người lại, lúc này một đạo thanh sắc cự thủ giống như núi nhỏ chính là đang đánh tới. Vang một tiếng, Bạch Ngự Phong thổ huyết bay ngược lại, tựa như là một quả đạn pháo nện ở bên trên màn ánh sáng của Tử Quang Ngục trận, cả kinh một mảnh bách tính cùng tu sĩ giống như nước thủy triều lui lại. Cũng may Tử Quang Ngục trận lực phòng ngự cực kỳ kinh người, cũng không có bị Bạch Ngự Phong nện thoái. Đối thủ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, thiên tướng cũng chỉ là thiên tướng, không cách nào uy vũ giống như Nam Mãnh đại tướng quân. Không phải Bạch tướng quân quá yếu, mà là đối phương quá mạnh. Có bản lĩnh ngươi lên a, đoán chừng trực tiếp bị miểu sát. Đúng đấy, người ta đã tận lực rồi. Xung quanh Chu Tước Đài vang lên tiếng ồn ào rung trời, phần lớn người đều là phàn nàn, khiến cho trên lầu các một đám tướng quan hai mặt nhìn nhau, Ngũ hoàng tử Tần Dự càng là biểu lộ âm trầm như tích thủy. Càn hoàng đế cùng Nam Mãnh đều cau mày, rõ ràng không có dự liệu Bạch Ngự Phong sẽ bị bại nhanh như vậy. Tần Quân thì cười trên nỗi đau của người khác, thua đi thua đi, thua càng thảm càng tốt. Chờ đến lúc tất cả mọi người tuyệt vọng, lão tử lại đi lên soát danh vọng. Phi, ý tưởng này thật là tiện a. Ngay cả Tần Quân cũng nhịn không được mà khinh bỉ chính mình, thế nhưng tâm tình của hắn vẫn như cũ phấn khởi vô cùng. Đúng lúc này, trên Chu Tước Đài Bạch Ngự Phong chống đỡ trường thương lắc lắc người chậm rãi đứng lên, sàn đấu dưới chân hắn bị máu tươi nhiễm ra từng đóa huyết hồng, khiến cho bóng lưng của hắn càng thêm bi trắng. Ta còn có thể tái chiến. Bạch Ngự Phong túi đầu thở dốc nói, ngữ khí trầm trọng, làm cho tất cả mọi người động dung. Bách tính cùng tu sĩ bây giờ còn đang trào phúng hắn đều là bắt đầu trầm mặc. Tống Lãng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Ngự Phong, ban nãy một kích hắn nhưng là vận dụng toàn lực. Bạch Ngự Phong toàn thân xương cốt đoán chừng đã nát hơn phân nửa, lại còn có thể đứng lên, phần ý chí này không đơn giản. Liền ngay cả Tần Quân cũng mặt đầy thưởng thức nhìn qua Bạch Ngự Phong, tâm lý bắt đầu bản tính lúc nào đem Bạch Ngự Phong thu nhập dưới trướng. Tuy rằng chiến lực không bằng Quan Vũ, Gác Kỷ, nhưng dầu gì cũng có tu vị thuế phàm cảnh, lại thêm phần ý chí ương ngạnh này, ngày sau nói không chừng liền có thể trở thành một nam mãnh đại tướng khác. Tốt, bắt đầu trận tiếp theo, trận này coi như chúng ta thua. Đứng tại các trên lầu Càn Hoàng Đế bỗng nhiên nói ra, bản thân hắn liền có kim đan cảnh tu vị, đề khí mở miệng, rất dễ vượt qua tiếng nghị luận toàn trường. Lời vừa nói ra, khiến cho bách tính tu sĩ phía dưới liền xôn xao. Đứng tại góc Chu Tước Đài Thẩm Duyên nghe vậy liền vội vàng tuyên bố, trận đầu quyết đấu, Thương Lam Vương quốc thắng. Hắn hiểu được tâm của Càn Hoàng Đế, thua là chuyện nhỏ, nếu như lại đem Bạch Ngự Phong tôn thuế phàm cảnh cường giả này thua tiền, quả nhiên là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Lập tức Thẩm Duyên ra hiệu cho cấm vệ ở góc Chu Tước Đài giải trừ tử quan ngục trận, sau đó lại cho người đem Bạch Ngự Phong đỡ xuống. Tống Lãng nhìn Bạch Ngự Phong thật sâu một chút liền phiêu nhiên bay trở về phía lầu cát, phảng phất như không có chiến đấu qua. Mời Song Vương phái ra người quyết đấu trận thứ hai. Thẩm Duyên cao giọng hô, làm cho tiếng nghị luận xung quanh lập tức im bặt. Trận đầu quyết đấu liền thua nhanh như vậy, khiến cho trong lòng mọi người đều bị kín một tầng bóng ma. Phổ thông nhân đối tu vị cảnh giới cũng không hiểu rõ, nhưng các tu sĩ lại là biết, luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm các loại, một tên thuế phàm cảnh cường giả ở trong vương quốc tuyệt đối là siêu cấp cường giả số 1 số 2, khi Bạch Ngự Phong tu vị thuế phàm cảnh tầng 1 được truyền ra về sau, sở hữu tu sĩ đối với hắn liền chờ mong không thôi. Đáng tiếc, hắn lại không như mong muốn. Bạch Ngự Phong bị bại quá nhanh, để bọn hắn cảm thấy tan nát cõi lòng. Ta đến. Một đạo tiếng quát bá đạo từ trong lầu các truyền ra, dẫn tới toàn trường lập tức sôi trào, bởi vì kẻ nói chuyện chính là chiến thần Nam Mãnh của Càn Nguyệt Vương quốc. Nam Mãnh không có lập tức bay về phía Chu Tức Đài, mà là nhìn về phía Thương Lam Vương quốc, ánh mắt rơi tại trên thân Tiêu Bắc Long cùng Chân Hồn bồi hồi. Chân Hồn, ngươi ra đi. Chu Dịch Thế khẽ nói, Tiêu Bắc Long so với Chân Hồn mạnh hơn, thế nhưng bây giờ đã thắng trận đầu, cho nên hắn sẽ đem tuyển thủ mạnh nhất lưu lại cuối cùng mới là bảo đảm thắng chi pháp. Tốt. Chân Hồn trực tiếp đứng dậy, hắn lườm Nam Mãnh một chút liền bay tới trên Chu Tức Đài. Cha, nhất định phải thắng a. Nam Ngọc Tâm hưng phấn hô, đối với cái này, Nam Mãnh chỉ là cười nhẹ khoát tay, sau đó liền tốc biến lên trên Chu Tức Đài cùng Chân Hồn đứng đối mặt với nhau. Tần Dự thì nhíu mày, hắn biết Thương Lam Vương quốc một phương mạnh nhất là Tiêu Bắc Long, đối phương cố ý tránh Nam Mãnh, khiến cho Càn Nguyệt Vương quốc lập tức lâm vào địa vị bất lợi. nhưng trận thứ 2 Nam Mánh nhất định phải lên, nếu không lỡ như trận thứ 2 cũng thua, Nam Mánh liền cơ hội xuất chẳng cũng đều không có. Nhị ra, bọn hắn ai có thể thắng? Thần Quân hiếu kỳ hướng Quan Vũ hỏi. Không phân cao thấp, sàn sàn nhau. Quan Vũ híp mắt nói ra. Nam Dánh, sâu như vậy? Tần Quân không khỏi kinh hãi, cái này chẳng phải là nói về mặt chiến lược cao đoan Thương Lam Vương quốc đã cùng Càn Nguyệt Vương quốc kéo dài khoảng cách. Thảo, ngươi mẹ nó nói mò cái gì, Nam tướng quân là vô địch. Bên cạnh một tên tu sĩ tức giận nói. Phan Náo Tàn A Tần Quân trợn trắng mắt, không thèm để ý hắn. Chương 49 đồng quy vu tận. Thang trận. Thẩm Duyên gà trống cuống họng vang lên lần nữa, tử quang ngục trận đột nhiên dâng lên. Càn Nguyệt Vương quốc trấn quốc đại tướng quân đối chiến với Thương Lam Vương quốc thuế phàm cảnh cường giả. Tiêu điểm 10 phần. Tất cả mọi người đang nghị luận, cơ hồ thuần một sắc đều cho rằng Nam Mãnh sẽ chiến thắng, để Tần Quân không khỏi cảm thán, đây chính là ưu thế sân nhà a, Nam tướng quân tất thắng. Nói đùa, Nam tướng quân thành danh về sau đã lúc nào thua chưa? Cái gia hỏa gọi là chân hồn này xem ra cũng không phải là đối thủ của Nam tướng quân. Coi như trận này thắng, thì trận thứ 3 lại làm sao bây giờ? Đối phương thế nhưng là Thương Lam Vương quốc đại tướng quân Tiêu Bắc Long, uy danh không kém chút nào Nam tướng quân. Không ổn a. Bách tính, tu sĩ tiếng nghị luận truyền vào trong thai Nam Mãnh hai người, đối với cái này, chân hồn lại là thờ ơ. Hắn nhìn chằm chằm Nam Mãnh âm thanh lạnh lùng nói, đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. So với Tam đại tông môn Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta, các ngươi còn kém xa lắm, chí ít bọn hắn sẽ không thả thân thể đến tham chiến. Nam Mãnh khinh thường cười nói, nghe được chân hồn ánh mắt hiện lên một vòng sát ý hoành. Linh lực bành trướng từ thể nội chân hồn bạo phát, thổi đến áo bào hắn rung động, chân phải giẫm một cái, âm thanh nổ vang như kinh lôi, chỉ gặp hắn như là mũi tên nhọn đánh út về phía Nam Mãnh, tay trái thành trảo, âm trầm mặc sắc trong nháy mắt từ trong tay áo hắn lan tràn đến đầu ngón tay. Nam Mãnh nâng tay phải lên, một thanh hắc thiết đại đao xuất hiện trong tay, đối mặt với chân hồn khí thế hung hùng, hắn trực tiếp nhất đao đổ ngang ra, tốc độ nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, như điện quang hỏa thạch, chân hồn thân hình hướng ngã xuống, dưới tác dụng của quán tính thuận dưới đáy đao nhận lướt qua, ngay tại hai người muốn quá hạn giao thoa, hắn liền nhất chảo nhô ra. Đốt chân hồn thủ chảo rơi lên trên khải giáp của Nam Mãnh, âm thanh kim loại va chạm vang lên, rất rõ ràng khải giáp trên người Nam Mãnh cũng không phải là vật phàm, không có chút tổn hại nào. Nam Mãnh mặt không biểu tình, đùi phải như thiểm điện đá ra, làm cho chân hồn chỉ có thể giơ hai tay đón đỡ, phình một tiếng, lực lượng cường đại đem hắn đạp bay ra ngoài vài mét. Thật là khí phách. Tần Quân không khỏi cảm thán nói, đứng phía trên Chu Tức Đài Nam Mãnh cơ hồ không có di động vị trí, ngược lại là chân hồn lộ ra chật vật như vậy. Quan Vũ cùng Đắc Kỷ lại là một mặt xem thường, bọn họ đều là hóa hư cảnh siêu nhiên tồn tại, đương nhiên sẽ không vì hai tên tu sĩ thuế phàm cảnh chiến đấu mà lớn tiếng khen hay. Hạo Thiên Quyển càng là ghé vào bên chân Tần Quân, phảng phất như đã chìm vào giấc ngủ. Tần Quân lại là vô cùng thận trọng, nếu như Nam Mãnh thua, hắn liền cơ hội xuất chẳng cũng đều không có. Hy vọng Càn Nguyệt Vương quốc sẽ không yếu như vậy. Tần Quân tự lẩm bẩm, dân chúng cùng tu sĩ chung quanh thì đang reo hò tên của Nam Mãnh, thanh thế hạo đại, linh thái nhức óc. Trên lầu các một đám quan tướng cũng đồng dạng vô cùng thận trọng, nếu như quyết đấu thua, Càn Nguyệt Vương quốc liền sẽ bị Thương Lam Vương quốc ép tới không ngóc đầu lên được. Cha, cố lên a. Nam Ngọc Tâm kích động hô lên, trường hợp trọng yếu như vậy, thanh âm của nàng lúc đầu không thích hợp, thế nhưng giờ này khắc này, liền không có người để ý nàng thất lễ. Liền ngay cả Càn Hoàng đế lực chú ý cũng tập trung ở trên Chu Tức Đài. Tần Dự sắc mặt âm tình biến ảo, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Chu Dịch Thế, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trái lại Chu Dịch Thế thì vẻ mặt tươi cười, tựa hồ không lo lắng chân hồn thất bại. Tiêu Bác Long trêu tức nhìn chằm chằm Nam Mãnh ở phía trên Chu Tức Đài, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cùng ta điểm khác biệt lớn nhất chính là, ngươi coi trọng thực lực cá nhân, còn ta để ý lợi ích đại cục. Tại Càn Nguyệt Vương quốc quân khu, Nam Mãnh chính là thần, quân quyền bị một mình hắn nắm giữ, thủ hạ chiến tướng lại bị danh tiếng của hắn vượt trên, vô luận là chiến dịch nào, hắn đều là xông ở phía trước, thanh danh của hắn ngược lại là uy chấn bát phương, mà tướng sĩ còn lại thì u ám không sáng. Địa vị treo càng cao, hưởng dụng tư nguyên càng nhiều. Mà Vương quốc cho quân đội tư nguyên trên cơ bản đều tập trung ở trên thân Nam Mãnh, điểm này cùng Thương Lam Vương quốc quân khu không giống nhau. Có lẽ Nam Mãnh so với Tiêu Bắc Long mạnh hơn một điểm, thế nhưng luận thực lực quân đội lưỡng quốc, Càn Nguyệt Vương quốc trong 5 năm nay đã lại hậu hơn rất nhiều. Oanh! Chân hồn giống như một đạo quỷ ảnh từ trên trời giáng xuống, nện đến mặt sàn vỡ vụn. Hắn xoay người lại thì đã thấy nhất đao của Nam Mãnh đánh tới, như muốn cắt phá không gian, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, chân hồn không kịp né tránh mà vội vàng hai tay lời ra. Trong chốc lát, linh lực màu đen hội tụ thành một đạo thuẫn bài cản ở trước mặt hắn, đáng tiếc lại là tốn công vô ích. Khi hắc thuẫn bị Nam Mãnh nhất đao chém nát, lực lượng cường đại chấn động đến chân hồn hướng về phía sau đi vòng quanh, hai chân ma sát xuống mặt sàn, lưu lại hai đạo khe rãnh nông dài đến mấy chục mét. Thân hình dừng lại, chân hồn chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được phun ra một đạo huyết tiễn, khí tức cả người trong nháy mắt liền hề bại đi xuống, chỉ gặp hai tay của hắn không ngừng đổ máu, máu tươi nhỏ tại phía trên Chu Tức Đài, phối hợp với bạch ngọc nham trắng loãng, đỏ đến làm lòng người rét lạnh. Không phải nói bọn hắn là sàn sàn với nhau sao? Thần Quân sắc mặt quái dị hướng Quan Vũ hỏi. Bọn hắn tu vi là sàn sàn với nhau, chỉ bất quá Nam Mãnh lâu dài chinh chiến, sắc khí đã ngưng tụ thành thế, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là phong phú vô cùng, chân hồn tự nhiên không phải là đối thủ. Quan Vũ mở ra một con mắt nói. Thần Quân nghe được rất là hiếu kỳ, truy vấn, thế là cái gì? Khí thế cảnh giới cao hơn, công tử tạm thời vẫn là ít biết thì tốt hơn. Quan Vũ vuốt râu cười nói, chỉ là nụ cười của hắn rơi vào trong mắt Thần Quân lại là cần ăn đòn như vậy. Lúc này, chân hồn lần nữa hướng Nam Mãnh liệt đánh tới. Cùng trận đầu cực kỳ tương tự, đơn phương áp chế, thế nhưng lần này là đến lượt cường giả Thương Lam Vương quốc bị áp chế. Tuy rằng Tần Quân thấy không rõ động tác của bọn hắn, nhưng cũng có thể nhìn ra nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, Nam Mãnh thắng chắc. Dân chúng cùng tu sĩ xung quanh Chu Tức Đài cảm thụ giống như Tần Quân, cho nên không khí hiện trường càng phát ra tăng vọt. Không ngừng bị vây phi, lại không ngừng tiến công. Chân hồn sắc thực đủ lương ngạnh. Tần Quân trong lòng cảm khái và phần, hắn vô ý thức nhìn về phía lầu các phía Thương Lam Vương quốc, thái tử Chu Dịch Thế vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, tựa hồ chân hồn không phải là người của Thương Lam Vương quốc bọn hắn. Nam Mãnh, ngươi sát thực rất mạnh. Chân hồn lao đi vết máu ở khóe miệng, cắn răng nói. Nam Mãnh mặt không biểu tình, hắc thiết đại đao trong tay chảy xuống máu tươi, máu cũng không phải là của hắn, mà là của chân hồn. Coi như ta bại, ngươi cũng phải trả cái giá nặng nề. Chân hồn giận quát một tiếng, lúc này hắn liền dậm chân hướng Nam vọt mạnh đến, Nam Mãnh khinh thường cười một tiếng, nọ mạnh hết đà còn dám mạnh miệng. Ngay tại thời điểm song phương sắp đụng vào nhau, chân hồn tay trái bỗng nhiên cấp tốc lật ra một thanh liên tử, hướng thẳng Nam Mãnh ném đi, bởi vì khoảng cách quá gần, Nam Mãnh chỉ có thể vô ý thức nhấc đao ngăn cản. Veng, veng, veng. Tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, khói bụi trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa không gian trong tử quang ngục trận, dân chúng thì bị dọa đến che lỗ tai lại. Nam Dĩnh, lại giở trò a. Tần Quân kêu lên, mẹ nó, nếu như Nam Mãnh bị âm đến thua trận, vậy hắn còn thế nào ra sân? Trên lầu các càn hoàng đế cùng một đám tướng quan càng là đồng loạt đứng lên, trái lại Chu Dịch Thế một phương vẫn là ý cười đầy mặt. Đứng tại phía trên Chu Tức Đài Thẩm Duyên bị tạc đến nện ở bên trên màn ánh sáng của tử quang ngục trận, đại thái giám đáng thương đoán chừng bị rung ra nội thương. Cha! Nam Ngọc Tâm hoảng sợ kêu lên, trái tim trong nháy mắt bị treo lên. Chương 50 đổ mệnh. Khói bụi quần quần chậm rãi tiêu tán, hàng ngàn hàng vạn đôi mắt đều tụ tập tại bên trong tử quang ngục trận, tất cả mọi người đều đang chờ đợi Nam Mãnh từ trong đó đi ra. Lúc này, rốt cục cũng có một bóng người chật vật đi ra từ trong khói bụi, nhưng cũng không phải là Nam Mãnh, mà là chân hồn toàn thân bê bết máu. Hoa toàn trường lập tức xôn xao, tiếng ồn ào rung trời. Làm sao có thể? Nam tướng quân làm sao có thể bại được? Mẹ nó, vậy mà lại đánh lén, quá không biết xấu hổ a. Vậy mà âm nhân, nói ra không sợ chê cười sao? Ván này không tính, khó nói chúng ta lại thua sao? Dân chúng đều là vô pháp tiếp nhận kết cục này, nhao nhao chửi ầm lên, nếu không có tử quang ngục trận ngăn cản, đoán chừng chân hồn sẽ bị nước bọt dìm chết. Tần Quân trong biển người đồng dạng sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không có dự liệu được kết cục lại là như thế này. Hắn còn chưa có chết. Quan Vũ mở ra đôi phượng nhãn, lạnh nhạt nói, nghe được Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên. Oanh một tiếng, chỉ gặp khói bụi bên trong Chu Tức Đài bỗng nhiên bị cuồng phong cuốn lên, trang diện hùng vĩ dị thường. Chân hồn mới vừa đi ra tới một cái sơ sẩy liền bị thổi ngã xuống đất, khói bụi quần quần thoát ly khỏi mặt đất, như là hắc long trên không trung quay quanh. Hừ, ta Nam Mãnh sẽ không thua. Một đạo tiếng gầm tựa như nộ sư từ bên trên Chu Tức Đài truyền đến, rõ ràng là Nam Mãnh. Tất cả mọi người tập trung nhìn lại, chỉ gặp Nam Mãnh một tay chống đỡ đại đao chậm rãi đứng lên, trên người hắn khải giáp bị tạc đến tàn phá không chịu nổi, khắp khuôn mặt đều là máu, nhưng hai mắt của hắn vẫn như cũ sát khí đằng đằng. Cái bức giả này thật xinh đẹp. Tần Quân ngạc nhiên cảm thán nói, nếu như Nam Mãnh thua liền không có hắn cơ hội biểu hiện nữa rồi, cho nên hắn vẫn là rất thưởng thức Nam Mãnh cái bức này. Đắc Kỳ lắc đầu cười nói, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đứng lên giống gào mà thôi. Tần Quân mở người, lúc này Thẩm Duyên liền thận trọng đi đến giữa hai người, cao giọng nói, trận thứ hai tính Càn Nguyệt Vương quốc thắng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra chân hồn đã mất đi ý thức, mới vừa rồi bị thổi ngã liền trực tiếp đem hắn chút sức lực cuối cùng đánh tán. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức sôi trào. Tất cả mọi người liền hô to tên Nam Mãnh, liền ngay cả trên lầu các một đám tướng quan cũng nhịn không được mà vỗ tay khen hay, Nam Ngọc Tâm càng là kích động nguyên tại chỗ nhảy nhót, trong mắt tràn ngập nước mắt. Không hổ là ái khanh của chấm. Càn Hoàng đế trên mặt rốt cục cũng lộ ra nụ cười. Sau lưng Tần Dự càng là không nhịn được thở dài một hơi, nếu ngay cả Nam Mãnh cũng đều thua, thì cái kia Càn Nguyệt Vương quốc thật là ném sạch mặt mũi. Chu Dịch Thế nhìn qua Nam Mãnh không khỏi phát ra cảm thán từ trong nội tâm nói, thật sự là một tên manh tướng. Bên cạnh Tiêu Bắc Long lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác. Từ quang ngục trận giải trừ về sau, Nam Mãnh liền từng bước một đi ra khỏi Chu Tức Đài, không có người nâng đỡ, hắn đi cũng không nhanh, thế nhưng mỗi một bước đều như là trọng truy rơi vào trong lòng mọi người. Đưa mắt nhìn Nam Mãnh xuống đài về sau, Thẩm Duyên liền xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hô, hiện tại bắt đầu trận tỷ thí thứ ba. Mời Song Phương phái ra một vị lên đài. Vừa dứt lời, Tiêu Bắc Long liền xuất hiện trên Chu Tức Đài, hắn hình thể không chút nào kém cỏi hơn Nam Mãnh. Khí thế thuế phàm cảnh đột nhiên bạo phát ra, quét ngang toàn trường, khiến cho tiếng ồn ào lập tức im bặt. Ai dám đến đánh với ta một trận? Tiêu Bắc Long quát lạnh nói, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh miệt, Nam Mãnh đã mất đi lực chiến đấu, hiện tại Càn Nguyệt Vương quốc một phương đã không còn người là đối thủ của hắn nữa rồi. Trên lầu các Càn Hoàng đế nghe được hắn lớn lối như thế, sắc mặt một chút liền âm trầm. Sau lưng một đám tướng sĩ đều trầm mặc không thôi, không ai dám lúc này đứng ra. Coi như Nam Mãnh đi ra giao đấu với Tiêu Bắc Long cũng không nhất định có thể thắng, huống chi là bọn hắn. Một khi thua, bọn hắn liền sẽ đối mặt với chỉ trích của ngàn vạn bách tính toàn bộ vương quốc, ngày sau nếu muốn lại hướng lên bỏ, quả thật là khó như lên trời. Hiện tại đi ra, hoàn toàn là tự chui đầu vào giọ. Thế nào, không ai dám lên đây sao? Tiêu Bắc Long cười như điên nói, phản phất như nhìn thấy hí kịch buồn cười nhất trên thế giới này. Càn Hoàng đế hai mắt như muốn phun lửa, tuy rằng ngay từ đầu hắn đã dự liệu được loại tình huống này sẽ xuất hiện, nhưng thật phát sinh về sau, hắn vẫn như cũ khó mà kiềm chế được lửa giận. Tần Dự cùng một đám hoàng tử cũng là vô cùng áng giận. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại thân ảnh quan vũ khí phách kinh khủng kia, như nếu hắn có thể tới, thật là tốt biết bao. Tại bên trong vương đô Càn Nguyệt Vương quốc ta, ngươi cái tiểu xỉu này cũng dám khiêu lương hò hét. Cẩn thận ta để ngươi đi không ra được Chu Tức Đài. Một đạo âm thanh tràn ngập khinh bị đánh vỡ yên tĩnh vang lên, ngay sau đó ba tên hắc bảo nhân từ trong biển người thả người nhảy lên, rơi lên trên Chu Tức Đài. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt rơi ở trên người bọn hắn, trên lầu các tất cả mọi người cũng là nhíu mày. Ba tên thần bí nhân này là ai? Các ngươi là ai? Lưỡng quốc quyết đấu, các ngươi có tư cách gì trò lộn? Tiêu Bắc Long âm thanh lạnh lùng nói, ngự khí tràn ngập sát khí, để cho người ta lưng phát lạnh. Nghe vậy, Tần Quân đem cái mũ xốc xuống, lộ ra một trường khuôn mặt tuấn tú, hắn mặt mũi tràn đầy rêu rêu nói, ta chính là Tam hoàng tử Càn Nguyệt Vương quốc, ta vì sao lại không có tư cách? nếu như ta không có tư cách, vậy thái tử các ngươi cũng nên từ nơi đó lăn xuống đi. Lời nói ý vị cực kỳ khiêu khích để toàn trường lập tức quanh động. Mà bên trên lầu các văn võ bá quan Càn Nguyệt Vương sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, liền ngay cả Càn hoàng đế cũng là như thế, Tần Dự càng là giật mình đứng lên, hoảng sợ nói, hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Tam hoàng tử bị giáng trước sự tình có thể nói là toàn thành đều biết, hắn làm sao lại trở về? Nam rảnh? Như thế nào lại là tam hoàng tử? Hắn không phải là bị đuổi đi rồi sao? Hắn là tam hoàng tử? Hắn không phải là quân công tử sao? Cái gì? Tam hoàng tử là gần đây nhất huyên náo xôn xao dư luận quân công tử? Cái kia còn có thể là giả sao? Ta còn cùng hắn từng uống rượu. Dân chúng cùng các tu sĩ khiếp sợ nghị luận, Tần Quân dứt bỏ thân phận về sau, một phen nghe được liền để hắn rất thoải mái. Dám cùng Tiêu Bắc Long tranh phong, hơn nữa còn châm chọc thái tử Thương Lam Vương quốc, đơn giản là gan to bằng trời. Tuy nhiên theo bọn hắn nghĩ Tần Quân là đang tìm cái chết, nhưng Tần Quân nói xong toàn là lời nói bọn hắn muốn nói cũng không dám nói. Tên này thật can đảm. Chu Dịch Thế một mực treo nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, Tần Quân trong lòng hắn đã là người chết, trước mặt mọi người dám để cho hắn lăn xuống, Tần Quân chính là cái thứ nhất. Phu hoàng, đã không ai dám tham chiến, vậy liền để người của ta đến đi, được không? Tần Quân quay người lại nhìn về phía Càn hoàng đế trên lầu các cao giọng nói ra, thanh âm trúc cơ cảnh lục tầng rất nhẹ nhàng liền truyền ra khắp toàn trường. Càn hoàng đế lập tức chau mày, trong lòng không biết nghĩ cái gì, chợt hắn mặt giãn ra cười nói, đương nhiên có thể. Nam rảnh? Đáp ứng thông khoái như vậy. Tần Quân có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là đối Tiêu Bắc Long nói ra, ngươi rất phế lối, có dám đổ mệnh. Đổ mệnh? Toàn trường lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều hiếu kỳ theo dõi hắn. Tần Quân ngẩng đầu đỡ ngực, thời khắc trang bức tốt như vậy, hắn nhất định phải nắm chắc. Đầu nâng lên, xem người phải dùng lỗ mũi. Sắc mặt càng phách lối càng tốt. Trang bức triệt để. Đánh cược mệnh như thế nào? Tiêu Bắc Long trêu tức hỏi, hắn một chút liền xem thấu tu vị của Tần Quân, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm thiên tài nhất lưu, nếu như có thể quang minh chính đại diện trừ Tần Quân, cái kia tự nhiên là vô cùng tốt. Trên lầu các Càn hoàng đế mặt mũi tràn đầy dị sắc nhìn qua Tần Quân, đứa con trai này của hắn giống như là thoát thai hóa cốt. Tần Dự nhìn lấy Tần Quân vạn chúng chú mục, ánh mắt đều nhanh muốn phun lửa. Tên xuất sinh này tại sao lại trở về ba? Trong lòng của hắn tức giận gầm thét. Chương 51 kiêu ngạo. Tần Quân sở dĩ bất học vô thuật, vô pháp vô thiên như vậy, kỳ thực chính là phải quy công cho Càn hoàng đế yêu chiều, bởi vì bên trong các hoàng tử, Tần Quân là giống hắn nhất. Đây cũng là nguyên nhân Càn hoàng đế vì sao để hắn cùng Nam Ngọc Tâm kết xuống hồ nước, chỉ là theo Tần Quân lớn lên, hắn càng phát ra hoàng cố, khiến cho Càn hoàng đế đối với hắn hảo cảm dần dần hạ xuống. Sự tình Tần Quân bị giáng chức đúng là do Tần Dự một tay điều khiển, không chỉ có là vì Nam Ngọc Tâm, mà cũng là vì ghen ghét ẩn tàng trong lòng hắn. Hắn vô luận biểu hiện xuất sắc cỡ nào, thì vẫn luôn cảm giác Càn hoàng đế đối với hắn yêu thích trình độ thấp hơn Tần Quân. Tham ô quốc khố chính là tội liên lụy cửu tộc, cho dù là Càn hoàng đế lại yêu thích Tần Quân thế nào đi chăng nữa, hắn cũng vô pháp dung nạp Tần Quân làm ra việc này, cho nên dưới cơn nóng giận hắn liền đem Tần Quân biếm ra biên cảnh. Bây giờ thấy Tần Quân lại lần nữa xuất hiện, lại còn phong tao như thế, Tần Dự so với lúc trước đối mặt quân công tử còn muốn phẫn nộ hơn, hắn thậm chí còn có loại cảm giác bị lừa gạt. Hắn cảm giác mình là bị phụ hoàng lừa gạt. Phụ hoàng vẫn là bao che tên xuất sinh này. Tần Dự nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem Tần Quân trên chu tức đài ăn sống. Ngươi nếu có thể đánh bại thủ hạ của ta, ta liền sẽ trước mặt mọi người tự vận. Tần Quân trêu tức nhìn chằm chằm Tiêu Bắc Long nói ra. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao, tam hoàng tử là điên rồi sao? Đối phương thế nhưng là Tiêu Bắc Long. Đắc Kỷ cùng Quan Vũ đều mặc áo bào đen, đầu bị cái mũ che khuất, khiến cho dân chúng không cách nào thấy rõ mặt mũi của bọn hắn, các tu sĩ cũng là như thế, cho nên bọn hắn rất nghi vấn thực lực của Đắc Kỷ cùng Quan Vũ. Đương nhiên có một số nhỏ người lại đang ủng hộ Tần Quân, tự nhiên là những khách nhân ở Lạc Nhai khách sạn kia. Gia hỏa này làm sao có cảm giác đã biến thành người khác vậy? Bên trên lầu các, Nam Ngọc Tâm nháy mắt lẩm bẩm nói, trước kia Tần Quân thế nào cũng không dám ở trước mặt mọi người lớn lối như thế, chớ nói chi làm địa mai đại tướng cùng thái tử nước khác. Chuyện này là thật. Tiêu Bắc Long cười, hành động của Tần Quân hoàn toàn là chán sống. Ta đường đường là hoàng tử sẽ cùng ngươi tiểu nhân vật này nói đùa sao? Tần Quân giả bộ tức giận nói, dẫn tới toàn trường lập tức cười vang, liền ngay cả trên lầu các một đám tướng quan cùng Càn hoàng đế cũng là nở nụ cười, duy chỉ có một người không cười chính là Tần Dự cùng đoàn người Thương Lam Vương quốc. Chỉ biết xính miệng lưỡi chi năng. Tiêu Bắc Long hừ lạnh nói, tâm tình cực độ khó chịu, hắn không thể một đao chém chết Tần Quân, hắn trầm giọng nói, vậy thì bắt đầu đi, hôm nay ta liền thành toàn quy thiên chi nguyện của ngươi. Giết người còn nói đến văn nhã như thế, có bệnh a? Tần Quân trợn trắng mắt, sau đó đối với Thẩm Duyên nói ra, đại thái. Khụ khụ, Trầm công công, bắt đầu đi. Thẩm Duyên mặt mũi tràn đầy dị sắc theo dõi hắn, nói, trước hết mời tam hoàng tử xuống đài, để tránh bị ngộ thương. Không cần, ta liền đứng tại chỗ này, cũng không xuất thủ. Nếu là thủ hạ của ta thua, ta sẽ tại chỗ tự sát tạ tội. Tần Quân khoát tay nói, một bộ tư thái khẳng khái phó nghĩa nghe được dưới đài bách tính cùng tu sĩ không khỏi cao giọng gọi tốt. Càn Nguyệt Vương quốc thứ không thiếu nhất chính là huyết tính nam nhi. Cho dù là Tần Quân chết rồi, hắn cũng là trang bức mà chết. Không đúng, là vì nước hy sinh. Hảo tiểu tử. Càn hoàng đế thì thào một câu, nghe được sau lưng Tần Dự sắc mặt lập tức chấp nhận, mẹ nó, cha con các ngươi hai người quả nhiên là đang chơi trò man thiên quá hải. Hắn thật tình không biết Càn hoàng đế sở dĩ cho phép Tần Quân làm loạn, là bởi vì ở đây không người nào dám đi ra. Tần Quân nếu là thua, bọn hắn cũng có lý do thoái thác, ai bảo Tần Quân là bị giáng chức chi thân, người có tội thắng, tính không được cái gì. Mà lại oan ức còn có thể giao cho Tần Quân, dù sao trên người hắn tất cả đều là tội, không kém đều danh. Cái này, Thẩm Duyên lập tức khó xử, vô ý thức nhìn về phía Càn hoàng đế trên lầu các, Càn hoàng đế khẽ gật đầu, hắn liền quay đầu thở dài một tiếng, sau đó cao giọng hô, thang trận. Vừa dứt lời, tử quang ngục trận trong nháy mắt dâng lên. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không chạy, địa ngục vô môn lại đâm vào. Tiêu Bắc Long cười gần nói, dứt lời hắn liền xuất ra một thanh truy màu đen, chừng như vạc nước lớn, mặt ngoài chết xạ ra ánh sáng làm lòng người rét lạnh. Một truy này nếu là đánh lên trên thân thể gầy yếu của Tần Quân, hắn khẳng định sẽ bị nện thành bánh thịt. Tam hoàng tử lỗ mãng. Trước kia tổng nghe được tam hoàng tử tiếng xấu, không nghĩ tới thời điểm then chốt vẫn là hắn đứng ra. Đúng vậy à, nhìn các hoàng tử còn lại mà xem, cùng thái tử Thương Lam Vương quốc so sánh, kém quả thật không chỉ là một sao nửa điểm, mà tam hoàng tử hắn lại dám chào phúng Thương Lam Vương quốc thái tử. Đáng tiếc, tam hoàng tử hôm nay chạy không khỏi tử kiếp. Nghe nói Tiêu Bắc Long gần đây uy danh so với nam tướng quân còn thịnh hơn, tam hoàng tử thủ hạ làm sao có thể thắng được hắn? Bách tính cùng các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thủ hạ của hoàng tử khẳng định đến từ hoàng cung, đối thủ ngay cả nam mãnh đều không nhất định có thể chiến thắng, thì trong hoàng cung còn có người có thể mạnh hơn nam mãnh sao? Nói ra, không ai tin tưởng. Hừ, là ngươi muốn chết. Tần Dự trong lòng châm chọc nói, hắn đối với Càn Nguyệt Vương quốc hiểu rõ có thể nói là thấu triệt, biết được tam đại tông môn không ra, Càn Nguyệt Vương quốc người mạnh nhất chính là nam mãnh, về phần Tần Quân có thể hay không lôi kéo được ba đại tông môn, hắn căn bản là không có cân nhắc. Chỉ bằng cái phế vật này. Ha ha. Nam Ngọc Tâm cũng vì Tần Quân mặc nghiệm, tiểu tử này mặc dù rất giống biến thành người khác, thế nhưng thủ đoạn tìm đường chết không chỉ có không có đổi, mà còn trở nên mạnh hơn. Đúng lúc này, Tần Quân vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh Quan Vũ một tay liền đem hắc bào kéo xuống, dáng người khôi ngô, khí thế chắc nạo trong nháy mắt liền hiện lộ ra. Tay phải hắn vung lên, thanh Long Nhẫn Nguyệt đao trong nháy mắt từ trong nhận chứa đồ của hắn lấy ra, có một tiếng, trôi đao nện ở bên trên bạch ngọc nham, ném ra một cái lỗ nhỏ. Ti Bách Tính cùng tu sĩ thấy rõ diện mạo Quan Vũ về sau liền hít sâu một hơi, mà ngay cả đám người trên lầu các cũng là như thế. Thế gian có một loại người, chỉ cần liếc hắn một cái liền biết hắn rất mạnh. Tỷ như Tào Tháo đối với Quan Vũ cực kỳ khát vọng, thậm chí còn không bỏ được mà giết hắn. Quan Vũ chính là loại người như thế, thân thể hùng tráng, khí chất cuồng ngạo, khí thế hóa hư cảnh, cùng cái bề ngoài mang tính tiêu chí kia, để cho người ta nhìn một chút liền rất khó quên đi. Trọng yếu nhất chính là hắn đứng tại trước mặt Tiêu Bất Long, khí thế không chỉ không thấp hơn, mà ngược lại càng tăng lên một bậc. Như thế nào lại là hắn? Tần Dự rốt cục không cách nào bảo trì được bình tĩnh, hắn thông suốt đứng dậy cả kinh kêu lên, dẫn tới một đám tướng quan ghé mắt nhìn lại, liền ngay cả Cản Hoàng đế cùng Chu Dịch Thế cũng là kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phu hoàng, hắn chính là cường giả mấy ngày trước ta hướng ngươi đề cử, ở tại Lạc Nhai khách sạn, nhưng lại bị quân công tử thu. Tần Dự vội vàng ôm quyền nói ra, nhưng lời còn chưa nói hết hắn liền đình chỉ, khắp khuôn mặt là oán hận cùng vẻ không dám tin. Thần quân, quân công tử, nam danh mẹ nó. Tần Dự kém chút bạo tẩu, tướng quan còn lại cũng hiểu được, nguyên lai gần nhất huyên náo xôn xao dư luận quân công tử lại là tam hoàng tử. Có ý tứ. Càn Hoàng đế trên mặt lộ ra một vòng ý cười, trong mắt đều là vẻ vui mừng, nói như thế, Tần Quân thật là có cơ hội thắng lợi. Trong vòng 3 chiêu, ngươi nếu không chết, ta cùng công tử nhà ta cùng một chỗ tự vẫn. Quan Vũ vuốt râu đối với Tiêu Bắc Long nói ra, hắn chỉ mở ra một con mắt, thái độ khinh miệt làm cho toàn trường lập tức sôi trào. Nguyên lai tưởng rằng Tần Quân đã đủ cuồng, không nghĩ tới thủ hạ của hắn còn cuồng hơn. Tiêu Bắc Long tức giận đến khóe miệng co giật, tuy rằng chấn kinh khí phách của đối phương, thế nhưng bị Quan Vũ làm nhục như vậy, hắn sao có thể nhẫn? Bọn chuột nhắt cầu đảm, cũng dám cản rỡ. Tiêu Bắc Long đột nhiên cầm truy đen trong tay đập xuống đất, ném ra một cái hố to, đá vụn bay tứ tung. Mẹ nó, châu bò a, lại dám đối với quan công nói như vậy. Tần Quân đối với Tiêu Bắc Long kính nể trong nháy mắt chưa từng cao như vậy, gia hỏa này năng lực tìm đường chết đã bạo biểu. Chương 52 nhất đạo. Động thủ đi. Quan Vũ âm thanh lạnh lùng nói, nhưng Tần Quân rõ ràng nhìn thấy được cái trương khuôn mặt táo đỏ kia đã có chút khó coi, rõ ràng là tức giận. Hắn không khỏi vì Tiêu Bắc Long mặc nghiệm, chọc giận cường giả cao hơn ngươi một đại cảnh giới vốn đã là chuyện khủng bố, mà huống chi đối phương còn là Quan Vũ. Đây chính là người Vũ Thánh, Thiên Đình Quan Thánh Đế. Muốn chết. Tiêu Bắc Long hô lên hai chữ để Tần Quân kem chút quỳ bái rồi liền hướng Quan Vũ vọt tới, toàn trường tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, liền ngay cả Thương Lam Vương quốc Chu Dịch Thế cũng là như thế. Nửa đường giết ra một cái quan công, nếu như bọn họ thua, Chu Dịch Thế cũng không biết trở về sẽ bàn giao như thế nào. Tiêu Bắc Long tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng cũng không có nhanh đến cấp độ để bách tính không cách nào thấy rõ, nhưng khí thế của hắn so với Tống Lãng cùng chân hồn lúc trước đều mạnh hơn không chỉ một phần, tựa như một cỗ xe tăng đánh út về phía Quan Vũ. Cự đại truy đen xé rách không khí, trực tiếp đánh hướng về phía đầu Quan Vũ. Để cho người ta khiếp sợ là Tần Quân cùng Hắc Bảo Nhân bên cạnh vậy mà không né tránh, vẫn như cũ đứng tại bên cạnh Quan Vũ. Tiểu tử này đảm lượng xác thực là tăng trưởng a. Càn Hoàng đế tự nói một câu, Tần Quân tướng mạo vốn là giống hắn nhất, hiện tại thêm phần thong dong này để hắn rất hài lòng, càng xem càng giống mình. Không thể không nói, Càn Hoàng đế cùng Tần Quân một điểm giống nhau nhất đúng là không biết xấu hổ. Đối mặt với Tiêu Bắc Long thế không thể đỡ, Quan Vũ ánh mắt ngưng tụ, một tay mang theo Thanh Long Nhẫn Nguyệt đao hướng lên chém tới, trong chốc lát cường quang lóe hiện, tất cả mọi người bao quát cả Tiêu Bắc Long đều nhịn không được mà nhắm mắt lại. Một đao kia vô cùng chói sáng, một đao kia khí thế như hồng, một đao kia kinh động tương khung. Phốc một tiếng, cả kinh tất cả mọi người mở to mắt ra, đứng tại sau lưng Quan Vũ Tần Quân càng là cái thứ nhất mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy bóng lưng ngạo nghệ của Quan Vũ một tay giơ Thanh Long Nhẫn Nguyệt đao, máu tươi vẩy trên không trung, tập trung nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Bắc Long còn duy trì tư thế lệnh truy, thế nhưng đầu của hắn đã không còn. Phanh lộc cộc lộc cộc, Tiêu Bắc Long đầu lâu rơi trên mặt đất, nhấp nô mười mấy vòng mới dừng lại, thấy vậy toàn trường tất cả mọi người liền há to mồm. Yên tĩnh. Giờ phút này không gian thậm chí có thể nghe được tiếng châm rơi. Càn Hoàng đế càng là đằng một chút đứng lên, một mực giữ vững bình tĩnh hắn giờ phút này nghẹn họng chân chối nhìn qua Quan Vũ cái đạo thân ảnh vĩ nạn kia. Liền ngay cả vừa bị nâng lên lầu các nam mãnh cũng là trợn tròn mắt. Cùng hắn cân sức ngang tài Tiêu Bắc Long bị xuống đất an tỏi rồi. Yên tĩnh quỷ dị không ai đánh vỡ, phảng phất như toàn bộ thế giới đều đang nghẹn ngào. Cái này, làm sao có thể? Chu Dịch Thế cả người phảng phất như choáng váng, toàn thân run rẩy. Hắn không thể tin được mà nhìn một màn trước mắt này là thật. Tần Dự miệng giờ phút này há to đã có thể nhét được cả một quả trứng. Trước đó hắn đã từng đoán quá Quan Vũ là có khả năng chiến thắng Tiêu Bắc Long, thế nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lại là nhất đao dây. Tiêu Bắc Long thế nhưng là thuế phàm cảnh cường giả đứng tại đỉnh phong của Thương Lam Vương quốc. Lại liên tưởng đến Quan Vũ lúc trước nói ba chiêu, tất cả mọi người liền không khỏi dâng lên rung động tâm tình, nguyên lai hắn không có khoác lác, mà ngược lại là giữ lại. Nam rãnh, quỷ, nhị gia huy vũ a. Thần quân kích động nói, trong nháy mắt đánh vỡ yên lặng toàn trường. Vâng, toàn trường lập tức sôi trào. Châu a, lại đem Tiêu Bắc Long dây. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào, thực lực không khỏi quá kinh khủng đi. Ông trời ơi, ta đang nằm mơ sao? Đây chính là Tiêu Bắc Long a, Thương Lam Vương quốc trấn quốc đại tướng quân. Chúng ta thắng. Bách tính cùng tu sĩ kích động khó nhịn, tiếng ồn ào rung trời, tất cả mọi người là đang hoan hô. Vạn chúng chú mục Quan Vũ chậm rãi thu đao lại, tay phải tự nhiên sờ hướng bộ râu dài của mình, bộ dáng hời hợt phảng phất như chạm không phải là Tiêu Bắc Long, mà là A Miêu A Cẩu. Càn Hoàng đế cố nén kích động ngồi xuống, chỉ là trên mặt hắn không kèm được nụ cười. Chu Dịch Thế cùng một đám sứ giả Thương Lam Vương quốc thì nghẹn ngào gào lên, Tiêu Bắc Long làm sao lại có thể bị giết? Liền ngay cả Tống Lãng cùng Chân Hồn cũng là bắt đầu trầm mặc, bọn hắn tự hỏi đơn đấu không phải là đối thủ Tiêu Bắc Long. Bây giờ Tiêu Bắc Long bị người giết, nếu là bọn họ đi lên, vận mệnh đoán chừng cũng là đồng dạng. Trầm Công Công, còn đứng ngây đó làm gì? Tần Quân đối với Thẩm Duyên ở mép Chu Tức Đại Hồ, đem Thẩm Duyên từ trong khiếp sợ kéo về hiện thực. Hiện tại ta tuyên bố, lưỡng quốc quyết đấu, Càn Nguyệt Vương quốc thu được 2 phen thắng lợi, dựa theo quy tắc 3 cục thắng 2, Càn Nguyệt Vương quốc lấy được thắng lợi lần lưỡng quốc quyết đấu này. Thẩm Duyên tình cảm giật giảo hô, mặc dù là một bộ gà trống cuống họng, thế nhưng bách tính cùng tu sĩ nghe được tâm lý vẫn là thoải mái. Lưỡng quốc quyết đấu lần trước, Càn Nguyệt Vương quốc là thua rất mất mặt, một trận cũng không có thắng. Lần này rốt cục lật về một thành. Càn Hoàng đế quay đầu đối với Chu Dịch Thế cười nói, không nghĩ tới trấn quốc đại tướng quân quý quốc lại nhỏ yếu như vậy, xem ra Thương Lam Vương quốc đã không bằng lúc trước nữa rồi. Thoải mái, rốt cục mẹ nó cũng có thể dương mi thổ khí. Càn Hoàng đế cười đến đều nhanh thành một đóa quốc hoa, Chu Dịch Thế tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Tiêu Bắc Long thế nhưng là chiến thần của Thương Lam Vương quốc, vậy mà lại trong lưỡng quốc quyết đấu bị đối thủ giết, nếu như truyền về Thương Lam Vương quốc, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí là dân tâm rung chuyển. Hắn càng không biết nên như thế nào đối mặt với phụ hoàng hắn. Vốn là một kiện mỹ xoa, kết quả lại biến thành ác mộng, Chu Dịch Thế nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Mặt khác, tất cả mọi người biết ta bởi vì bị gian nhân hãm hại nên mới bị biếm đến biên cương. Tần Quân bỗng nhiên cất cao giọng nói, để toàn trường tiếng hoan hô bình tĩnh trở lại, dân chúng đều là hai mặt nhìn nhau, bị gian nhân hãm hại. Nếu là đổi lại là ngày thường, bách tính khẳng định sẽ không tin, thế nhưng bây giờ Tần Quân lại là mang theo thủ hạ ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn đều nguyện ý tin tưởng chuyện này. Thân là hoàng tử, ăn sung mặc sướng, cần gì phải tham tài. Ta không nói là vị gian nhân nào, thế nhưng lần này ta trở về là mang theo công tích trở về. Tần Quân bình vang đắc ý nói, trái một câu gian nhân phải một câu gian nhân, nghe được trên lầu các Tần Dự sắc mặt lập tức tái xanh. Nhất cử thay đổi cục thế lưỡng quốc quyết đấu, xác thực có thể tính là công tích. Dân chúng đều biểu thị đồng ý, cùng chuyện này so ra, nuốt riêng quốc khố đều tính không là cái gì. Dù sao tiền trong quốc khố bách tính cũng không cần đến. Nhưng mà lúc này, Tần Quân lại từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái đầu người, rõ ràng là thủ cấp của Hạ Hầu Ân. Cái đó là? Càn Hoàng đế lập tức động dung, hắn hận Hạ Hầu Ân có thể nói là xâm nhập tùy quốc, cho nên một chút liền có thể nhận ra, không chỉ có là bởi vì Hạ Hầu Ân cùng phi tử của hắn cấu kết, mà còn là vì Hạ Hầu Ân trưởng kỳ phát động chiến tranh, để triều đình nghiến răng nghiến lợi khổ không thể tả. Viên thủ cấp này chính là của loạn tướng Hạ Hầu Ân. Tần Quân giơ cao thủ cấp của Hạ Hầu Ân hô, để toàn trường lập tức vỡ tổ. Hạ Hầu Ân hung danh tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc có thể nói là mọi người đều biết, liền ngay cả Nam Mãnh cũng là nhiều lần bắt đều không thành công. Không nghĩ tới hắn lại bị Tam hoàng tử giết chết. Quan Vũ mỉm cười vớt râu, hắn hiểu được Tần Quân là muốn xoay người, trong lòng của hắn tràn đầy tự hào, bởi vì là hắn trợ giúp Tần Quân có được quyền lên tiếng hiện tại. Tuy nhiên coi như không có hắn, Tần Quân cũng có thể dựa vào đắc kỷ. Nói xong một lời này, Tần Quân liền không lên tiếng nữa, mà là vẻ mặt tươi cười nhìn về phía lầu các, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía tiện nghi phụ hoàng của mình. Hai cha con ánh mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đều là an tĩnh lại. Liền ngay cả Chu Dịch Thế cũng là nghi ngờ nhìn về phía Tần Quân, lúc trước hắn đối Tần Quân không có ấn tượng, chỉ biết là bên trong đám hoàng tử Càn Nguyệt Vương quốc có quyền thế nhất chính là Ngũ hoàng tử Tần Dự. Hiện tại xem ra, Tam hoàng tử mới thật sự là xương cứng. Trẫm tuyên bố, Tam hoàng tử Tần Quân bởi vì chém giết loạn tướng Hạ Hầu Ân, lấy được khôi phục thân phận hoàng tử, mặt khác, Càn Hoàng đế cùng Tần Quân nhìn nhau 5 giây, vừa rồi cười nói, hắn lời nói sau cùng mặt khác hai chữ làm cho tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Chương 53 thần trợ công. Bởi vì Tam hoàng tử thủ hạ xuất lực, vì Càn Nguyệt Vương quốc thắng được một trận tỷ thí, do đó sắc phong Tam hoàng tử làm Việt vương, thưởng một tòa cung điện. Càn Hoàng đế cao giọng tuyên bố, câu nói này để một nhóm các hoàng tử sắc mặt kỳ biến. Phong vương cũng không phải là nói giỡn, thế hệ này bên trong các hoàng tử vẫn chưa có người nào được phong vương, cho dù là Tần Dự cũng chỉ thu hoạch được một tòa Dự Vương cung mà thôi, thân phận vẫn là hoàng tử, tuy nhiên hắn phong vương vẫn là ở trong tầm tay. Nhưng hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến, Tần Quân bị giáng chức lại lấy lực lượng mới xuất hiện, dẫn đầu phong vương. Nên biết rằng Càn Hoàng đế chính là tập sát các vương khác mới có thể trèo lên đỉnh hoàng vị. Từ đó về sau, hắn không còn phong vương cho các hoàng tử nữa, cho nên có thể thấy được Tần Quân được phong vương, ý nghĩa to lớn như thế nào. Về phần vị dũng sĩ này, Càn Hoàng đế nhìn về phía Quan Vũ, bởi vì không biết nên xưng hô Quan Vũ như thế nào, ngựa khí của hắn không khỏi dừng lại. Hắn gọi là Quan Vũ. Tần Quân một chút liền nhìn ra tiện nghi phụ hoàng khó xử, thế là mở miệng giới thiệu nói. Đối mặt với Càn Hoàng đế, Quan Vũ vẫn là chắp tay hành lễ, tuy nhiên lại không có quỳ bái, thời điểm hắn năm đó thăng quân, Càn Nguyệt Vương quốc vẫn còn chưa có tạo dựng lên, đương nhiên sẽ không xoay người quỳ xuống. Quan Vũ, bởi vì tại bên trong lượng quốc quyết đấu biểu hiện kinh diễm, cho nên được làm tam phẩm tướng quân, chức vị cụ thể sẽ do chính các ngươi quyết định. Vâng. Toàn trường lần nữa hoành động, tam phẩm tướng quân. Trực tiếp từ phổ thông nhân bay vọt đến tam phẩm tướng quân, có thể nói là một bước lên trời a. Nam Anh sắc mặt có chút khó coi, quân quyền một mực vẫn luôn bị hắn nắm giữ, ngay cả Càn Hoàng đế cũng không dám nhẹ nhàng nhúng tay, bây giờ lại bị một tên cường giả hắn không quen biết đảm nhiệm tam phẩm tướng quân. Tuy rằng địa vị vẫn như cũ thấp hơn hắn, thế nhưng hắn vẫn là khó chịu. Trọng yếu nhất chính là Quan Vũ nhất đao chạm Tiêu Bắc Long cũng đem hắn chấn nhiếp, hắn cũng không dám nói một chữ không, hắn có thể cảm giác được Quan Vũ ngạo khí trùng thiên. Lão hồ ly, Nam Anh thầm mắng, hắn tự nhiên nhìn ra được Càn Hoàng đế là muốn gọt binh quyền của hắn, trước kia tại quân khu hắn một người độc đại, hiện tại nhiều thêm một tên quan vũ mạnh hơn hắn, về sau quân khu khẳng định sẽ không còn là hắn độc đoán. Tần Dự sắc mặt đồng dạng cũng khó coi tới cực điểm. Hắn lúc trước lôi kéo Quan Vũ, chắc không được Quan Vũ lại không cho hắn sắc mặt, nguyên lai là người của Tần Quân. Lần nữa liên tưởng đến hình ảnh lần trước tại Lạc Nhai khách sạn Tần Quân và Quan Vũ cùng một chỗ trêu đùa hắn, hắn liền lửa giận ngập trời, gần như điên cuồng. Đa tạ phụ hoàng ban thưởng. Tần Quân mừng rỡ không thôi, thế là hữu mô hữu dạng hướng Càn Hoàng đế thở dài hành lễ, tâm lý lại là âm thầm suy nghĩ, lão già này nói chuyện sao lại tốt như vậy. Hắn cẩn thận hồi ức lại trí nhớ của đời trước, phát hiện dưới góc độ người thứ ba nhìn lại, Càn Hoàng đế đối tiền thần quả thật không tệ, các loại bao dung, tuy rằng thường thường đánh chửi, thế nhưng lại rất ít nghiêm trị, chỉ bất quá sự tình nuốt riêng quốc khố huyên náo quá lớn, hắn mới không thể không làm trọng hình. Vừa nghĩ như thế, Tần Quân ấn tượng đối với Càn Hoàng đế liền bắt đầu cải thiện. Không nói những cái khác, chỉ là phong vương, hắn liền trực tiếp tung người tại phía trên Tần Dự, tồn tại bên trong các hoàng tử thân phận cao quý nhất. "Tốt, lưỡng quốc quyết đấu đã kết thúc, chuẩn bị trở về triều, Quân Nhi, đem hai tên thủ hạ của ngươi cùng đi, cùng nhau trở về hoàng cung." Càn Hoàng đế liếc nhìn dân chúng cùng tu sĩ xung quanh Chu Tức Đài nói ra, khiến cho lưỡng quốc quyết đấu chính thức kéo xuống màn che. So với lưỡng quốc quyết đấu thắng lợi, Tần Quân cùng Quan Vũ càng có sát thái truyền kỳ, trong lúc nguy cấp Tần Quân hét lớn một tiếng, Quan Vũ mặt không đổi sắc chạm Tiêu Bắc Long. Đủ loại nhạc đệm thấy dân chúng vẫn chưa thỏa mãn. Quá lợi hại. Tam hoàng tử về sau liền là thần tượng của ta. Ha ha. Ta nhìn thấy Quan Vũ muốn trở thành chiến thần so với Nam Mãnh còn mạnh hơn a. Cái rắm. Chiến thần chỉ có một cái, đó chính là Nam Mãnh. Thôi a, ngươi để Nam Mãnh đi chiến Tiêu Bắc Long còn chưa nhất định có thể thắng đây. Đúng rồi. Quan Vũ nhất đao giết Tiêu Bắc Long, rõ ràng Nam Mãnh cũng không phải là đối thủ của hắn, trừ phi các ngươi mắt mù. Bách tính cùng tu sĩ nghị luận tan cuộc, tin tưởng không được bao lâu, Tần Quân cùng Quan Vũ liền sẽ nổi tiếng cả nước. Đứng trên Chu Tước Đài, Tần Quân chính là hung hăng khích lệ Quan Vũ, "Ốc này, nhị gia, lần sau còn có thể hay không lại đẹp trai một chút?" Đắc Kỷ giờ phút này cũng sốc lên nón đen, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành mị hoặc nở nụ cười, nàng cũng đối với Quan Vũ biểu hiện rất tán thưởng, nhị gia sắc thực lợi hại, ngay cả ta đều không thấy rõ huyền diệu của một đao ban nãy. Nếu là đánh nhau, Đắc Kỷ tự nhận không phải là đối thủ của Quan Vũ. Thuế phàm cảnh mà thôi, không cần phải nói nữa. Quan Vũ vuốt râu khẽ cười nói, đây là thần thái hắn hiếp nửa mắt rõ ràng là rất được lợi. Người cao ngạo có khi cũng ưa thích vuốt mông ngựa. Lúc này, Hạo Thiên khuyển nhảy lên Chu Tức Đài hướng Tần Quân chạy tới, theo sát phía sau rõ ràng là Thường Tiến Tiến. Thần Quân. Thường Tiến Tiến trực tiếp chạy tới, nhảy lên trên thân Tần Quân, như là thụ đại hùng. Thần Quân vẻ mặt bất đắc dĩ, nha đầu này sao lại tới đây? Tuy nhiên cũng không thể trực tiếp đem nàng ném xuống a. Ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự là quá đẹp rồi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể có một mặt đẹp trai như vậy. Thường Tiến Tiến kích động nói không ngừng, cùng Tần Quân ở chung lâu ngày phương thức nói chuyện của nàng đều có chút giống Tần Quân. Dưới Chu Tức dưới Đài Huyền Linh Tông một đoàn người thì cảm khái và phần, đại trưởng lão Từ Hải sợ hai thán phục, tiểu tử này lại từ đâu câu tới cường giả, vậy mà có thể miểu sát Tiêu Bắc Long. Chắc Tuấn Kiệt nhìn Tần Quân thật sâu, không có mở miệng, hiển nhiên cũng bị biểu hiện vừa rồi của Tần Quân làm cho rung động. Thương Hạo thì sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tâm tình vô cùng phức tạp. Trong biển người một đoàn người Tử Quang Tông cũng là đang nghị luận Tần Quân cùng Quan Vũ, đại đệ tử Lô Huyền Phong thì cảm thán nói, xem ra Vương Đô sắp biến thiên. Trước kia Tử Quang Tông bọn hắn xem xét Tần Dự là người có hy vọng nhất trèo lên đỉnh hoàng vị, cho nên mới ủng hộ hắn, đem quan hệ kiên cố. Hiện tại nhiều thêm một tên Tần Quân, lại thêm thực lực thâm bất khả chắc Quan Vũ, Tử Quang Tông bọn hắn phải lần nữa suy tính một phen, chí ít không thể đắc tội đế hoàng đời sau. Dù sao Tử Quang Tông bọn hắn cũng là cắm rễ ở trong Càn Nguyệt Vương quốc. "Tốt, ta vẫn phải nhập hoàng cung đây, ngươi nhanh xuống đi." Tần Quân vỗ vỗ phía sau lưng Thường Thiến Thiến cười khổ nói, không thể không nói nha đầu này vẫn là rất tốt ta, hắn có thể cảm giác được độ ngực của mình đang đè ép hai cái đồ vật tựa như thủy cầu. Thường Thiến Thiến nghe xong, đành phải buông tay, nàng lẽ lưỡi một cái, đi đến bên cạnh Đắc Kỷ, xinh xắn cười nói, "Ta cũng muốn vào hoàng cung, mang ta vào xem đi." Nàng tuy rằng đơn thuần, thế nhưng cũng minh bạch Tần Quân bây giờ có thể nói là Lý Ngư Dược Long Môn, một tên hoàng tử duy nhất được phong vương. Mang nàng nhập hoàng cung, không khó lắm. Cái này, Tần Quân có chút khó khăn, nói đùa, chúng ta là quan hệ như thế nào, dựa vào cái gì ta phải mang ngươi đi vào, trừ phi ngươi cùng ta. Khu khu. Thường Tiến Tiến lập tức không thuận theo, đong đưa cánh tay Đắc Kỷ bắt đầu nũng nịu, "Đắc Kỷ tỷ tỷ, mau giúp ta nói một chút, Tần Quân nghe lời của ngươi nhất." Câu nói này liền để Tần Quân âm thầm giơ ngón tay cái lên, "Thần trợ công a." Tương đương với khía cạnh biểu bạch, Đắc Kỷ không khỏi nhìn về phía Tần Quân, Tần Quân lúc này vỗ tay nói, không thành vấn đề. Cái này đến lượt Thường Thiến Thiến phiền muộn, người ta chỉ một ánh mắt ngươi liền đồng ý, chẳng lẽ ngươi chỉ thích mỗi mình Đắc Kỷ tỷ tỷ? Tam hoàng tử, chúng ta đi thôi. Thẩm Duyên đi tới cười nói, ngữ khí có chút ý vị lịnh nọt, từ nhỏ làm bạn với Càn Hoàng đế hắn tự nhiên hiểu Càn Hoàng đế đối với Tần Quân yêu thích, bây giờ Tần Quân lại lấy được đại công, phản phất giống như thoát thai hoàn cốt, ngày sau nói không chừng sẽ trở thành đế hoàng đời sau, hắn tự nhiên phải lịnh nọt một chút. Chương 54 tham gia hội đàm. Đi theo đội ngũ cấm vệ đi tại phía sau nhất Tần Quân nhìn qua hình dáng hoàng cung phía trước nội tâm toát ra cảm khái và phần, sau một tháng ta lại lần nữa trở về, hơn nữa còn là phong quang như thế, tiền thân ngươi có thể an tâm rồi. Và, đây chính là hoàng cung sao? Thật là hùng vĩ. Cung đắc kỷ sắn cánh tay Thường Thiến Thiến hưng phấn kêu lên, dẫn tới trước mặt các hoàng tử âm thầm xem thường. Tuy nhiên nếu như bọn họ biết được thân phận thật sự của Thường Thiến Thiến, khẳng định sẽ thu hồi lại loại tâm tình này. Nói không quá khoa trương, Thường Thiến Thiến địa vị chắc chắn cao hơn bọn họ, tam đại tông môn tông chủ và hoàng đế thế nhưng là bình khởi bình tọa, Thường Thiến Thiến cũng tương đương với hoàng tử. Tuy nhiên nàng không có huynh đệ tỷ muội, mà hoàng thất hoàng tử lại là một đồng lớn. Lúc này Nam Ngọc Tâm lại là đến gần, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn lấy Tần Quân. Thường Thiến Thiến bản năng đối nàng sinh ra bài xích, vội vàng ngăn tại trước người Tần Quân, như là lao mẫu kê bảo hộ tiểu kê hai tay chống nạnh hỏi: ngươi làm gì đấy? Một cái nữ hải tử lại dám dựa vào nam nhân gần như vậy, thật sự được không? Phúc Tần Quân kém chút cười phỏ dám, Đắc Kỷ cùng Quan Vũ cũng là khoe miệng co giật, nha đầu này nói giọng điệu chuyện làm sao lại cùng Tần Quân giống như vậy? Nam Ngọc Tâm sắc mặt cũng là khó nhìn lên, trước mặt mọi người bị người nói như vậy, nàng sao có thể nhẫn? Ngươi là ai? Ta cùng Tần Quân nói chuyện, mắc mớ gì tới ngươi? Nam Ngọc Tâm trầm giọng hỏi, nếu không phải ở phía trước hộ tống là Càn Hoàng đế cùng một đám quan lớn, thì nàng đã sớm bạo khởi xuất thủ. Ta là ai? Liên quan gì đến ngươi? Thường Thiến Thiến thô bạo nói, nghe được Tần Quân triệt để không nín được, phình bụng cười to. Mẹ nó, nha đầu này học được thật mau a. Tần Quân tiếng cười dẫn tới phía trước các hoàng tử cùng đám quan chức quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh hắn đứng đấy hai tên mỹ mạo nữ hải, từng cái trong mắt đều lộ ra ao ước chi diễm, vẻ ghen ghét hiện rõ trên mặt. Nhìn thấy Tần Quân cười đến vô lễ như vậy, Nam Ngọc Tâm hai mắt đều nhanh muốn phun lửa, nàng con ngươi đảo một vòng, sau đó giảo hoạt ôm lấy cánh tay Tần Quân cười nói, ta là vị hôn thê của hắn, ngươi lại tính là cái gì chứ? Ta cái nguyên phối này ngươi có tư cách chế nhạo sao? Cái này liền đến lượt Thường Thiến Thiến sửng sốt, cả người như bị sét đánh. Hắn có vị hôn thê? Thường Thiến Thiến hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận, trong mắt nước mắt bắt đầu đảo quanh. Tần Quân lập tức nhíu đầu, hắn vội vàng đẩy Nam Ngọc Tâm ra, sau đó đối với Nam Ngọc Tâm trịnh trọng nói, thật có lỗi, hôn ước của chúng ta sớm đã là hữu danh vô thực, hôm qua ngươi đối với ta quyền đấm cước đá, hôm nay ta để ngươi không với cao nổi. Xin tự trọng. Thoải mái. Trí nhớ của đời trước hắn có thể nói là cảm động lấy, nói ra câu nói này, toàn thân lỗ chân lông hắn đều cảm giác thư giãn, sảng đến không nói nên lời. Nam Ngọc Tâm lập tức trợn tròn mắt, nàng còn là lần đầu tiên nghe được lời nói cổ quái như vậy, nhưng ý tứ bên trong lời nói để cho nàng liền xấu hổ, nổi giận không thôi. Hảo Nam Nhi. Quan Vũ cảm thán nói, nghe được Nam Ngọc Tâm kém chút thổ huyết, Đắc Kỷ trong mắt cũng là dị sắc liên tục, Nam Ngọc Tâm thân phận bọn hắn đều biết rõ, nữ nhi của Trấn Quốc đại tướng quân, vậy mà bị hắn cự tuyệt. Những hoàng tử cùng quan viên một mực chú ý đến Tần Quân cũng là hai mặt nhìn nhau, xem ra tam hoàng tử thật sự thuế biến, trước kia hắn nhưng là nói không được mấy câu nói như vậy. Thường Thiến Thiến lập tức mừng rỡ, nhưng mà vào lúc này, Tần Quân lại nhìn về phía nàng, đồng dạng chân thành nói, chúng ta còn chưa có xác định quan hệ, ngươi cũng chớ làm loạn. Hắn đối với Thường Thiến Thiến nhưng là không có cảm tình quá sâu, hắn cứu Thường Thiến Thiến cùng hộ tống nàng, khiến cho nàng đối với hắn sinh ra cảm tình, nhưng hắn lại không có như vậy, nhiều lắm coi như là cảm giác tốt. Nhân sinh đường dài như vậy, hắn còn không muốn bị người cổ sớm như vậy. Trọng yếu nhất chính là hắn về sau sẽ làm hoàng đế, sao có thể bị các ngươi những nữ nhân này hạn chế? Ha ha ha. Tần Quân trong lòng cười đến phóng đãng nói ra, mặt ngoài lại giả vờ làm như một bộ chính nhân quân tử, thấy vậy Thường Thiến Thiến không khỏi muốn nói lại thôi. Tốt, mau nhanh nhập hoàng cung. Tần Quân khoát tay nói ra. Thường Thiến Thiến cùng Nam Ngọc Tâm đều là trầm mặc theo ở phía sau, không nói một lời. Đắc Kỷ không khỏi cảm thán nói, công tử thật sự là cực kỳ vững tâm. Thôi đi, cảm tình coi trọng nước chảy thành sông, có lẽ ta về sau sẽ tiếp nhận các nàng, nhưng hiện tại không được. Tần Quân nhún vai nói, cỗ thân thể này chỉ mới 16 tuổi, còn đang bên trong trưởng thành, không thể bị sắc đẹp hút khô người. Nếu là Đắc Kỷ biết được ý nghĩ của hắn, hảo cảm trong lòng dâng lên tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Một mực đi tại phía trước các hoàng tử Tần Dự lại là nghiến răng nghiến lợi, hắn dù sao cũng là luyện khí cảnh bát tầng, tự nhiên đem lời nói của Tần Quân lúc trước hoàn toàn nghe vào trong tai. Ta tuyệt đối sẽ để ngươi lần nữa thân bại danh liệt. Tần Dự ở trong lòng gầm thét, nhưng hắn giờ phút này lại không dám quay đầu lại chút nào. Hắn phảng phất như đã đoán được Tần Quân chính là mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn qua hắn, để tâm hắn như kim đâm. Tiến vào hoàng cung về sau, thu vào trong mắt Tần Quân là từng tòa cung điện nguy nga, tường thành ngăn cách với bên ngoài cao tới 10 mét, mặt ngoài hiện lên, phóng tầm mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy trong hoàng cung có một tòa núi nhỏ, bên trên tọa lạc lấy một tòa cung điện to lớn, kim bích huy hoàng, trên mái hiên còn có chạm khắc hai cái đầu rồng, bá khí vô cùng. Thẩm Duyên bỗng nhiên kêu lên, không phải nhân viên lưỡng quốc hội đàm mời đi theo ta, ta mang các ngươi vào nghỉ ngơi. Thường ngày không có khẩu dụ của Càn Hoàng đế, là không một ai có thể tự tiện tiến vào hoàng cung. Nhưng bây giờ là thời gian lưỡng quốc hội đàm, để sứ giả nước khác cảm thụ hoàng cung đại khí cũng là một loại thủ đoạn trấn nhiếp. Việt Vương điện hạ, bệ hạ để ngươi cùng đi tham gia hội đàm, mặt khác, quan tướng quân cũng có thể hộ tống. Thẩm Duyên đi đến trước mặt Tần Quân cười nói, nghe vậy Tần Quân liền mở người, rất nhanh liền hiểu được ý nghĩa. Xem ra tiện nghi phụ hoàng là dự định để Quan Vũ trấn áp. Nói đùa, Quan Vũ nhất đao giết Tiêu Bắc Long chỉ cần đứng ở nơi đó, Thương Lam Vương quốc một đoàn người có ăn gan hùm cũng không dám nói nhiều. Được. Tần Quân cười nói đáp ứng, sau đó đối với Đắc Kỷ nói ra, mang bọn rời đi, đợi lát nữa chúng ta lại tới tìm ngươi. Có Quan Vũ tại, hắn tự nhiên là không lo lắng an toàn của chính mình. Về phần Đắc Kỷ, mặc dù có mỹ mạo họa quốc cưng dân, thế nhưng cũng không sợ bị người nhớ thương, hóa hư cảnh cường giả quét ngang Càn Nguyệt Vương quốc tuyệt đối là nhẹ nhõm. Đắc Kỷ hơi điểm quay hàm, nhưng sau đó vẫn là xoay người mang theo Hạo Thiên Khuyển cùng Thường Thiến Thiến đuổi theo bước chân Thẩm Duyên. Tần Quân mang theo Quan Vũ hướng Càn Hoàng đế đã đi xuống tiệu rồng, bên cạnh Càn Hoàng đế còn đứng lấy Thái sư Cổ Tuân, Tần Dự cùng với các nhị phẩm quan viên khác, mà Chu Dịch thế thì là mang theo năm tên quan viên cùng chân hồn. Từ nơi này cũng có thể thấy được đến, chân hồn đã đối với Hoàng thất Thương Lam Vương quốc quy tâm, mà Tống Lãng chỉ là mạo xưng làm tay chân. Nam tướng quân về trước đi tìm thái y xem xét một chút đi, đừng để lưu lại ám thương. Càn hoàng đế mặt mũi tràn đầy quan tâm đối với toàn thân dính máu nam manh nói ra, chỉ là trong mắt của hắn tràn đầy vẻ trêu tức. Theo thân thể dần dần trở nên kém đi, hắn thường thường sẽ quay đầu nhìn lại chuyện cũ, phát hiện mình làm rất nhiều chuyện sai lầm, một trong số đó chính là quá tín nhiệm nam manh, cho hắn quyền lực quá lớn. Đa tạ bệ hạ. Nam manh miễn cưỡng cười vui nói, tuy rằng hôm nay Càn Nguyệt Vương quốc đại hoạch toàn thắng, thế nhưng hắn lại là thuộc về một phương thâm thụ đả kích. Tuy rằng thắng một trận tỷ thí, nhưng ở trước mặt Quan Vũ biểu hiện kinh diễm hắn căn bản là không đáng chú ý. Lúc này hắn nhìn thấy Tần Quân cùng Quan Vũ đi tới, hắn không khỏi nhíu mày, ánh mắt rơi lên trên thân Quan Vũ, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tới gần về sau, hắn mới phát hiện Quan Vũ khí thế là bức người như vậy, nhất là cái cố khí tức nhàn nhạt kia để hắn trong lòng run sợ, hắn hiểu được mình cũng không phải là đối thủ của Quan Vũ. Quân Nhi, lần này quyết đấu các ngươi là lập công lớn, cho nên lần đàm phán này lời nói của ngươi cũng là có trọng lượng. Càn hoàng đế quay người đối với Tần Quân cười nói. Lời vừa nói ra, bên cạnh Tần Dự sắc mặt như là cả tím khó coi đến cực điểm. Chương 55 cường thế. Nhi thần cũng không dám lắm miệng, vẫn là từ phụ hoàng ngài đến đàm. Tần Quân cung kính nói, lúc trước Càn hoàng đế đối với hắn coi trọng cùng phong thưởng khiến cho hắn đối Càn hoàng đế đổi mới, cho nên trong lời nói vẫn là khách khí mấy phần. Dạng này cũng tốt, dù sao Càn hoàng đế đối với hắn ưu ái như thế, về sau nên thành thành thật thật đóng tốt căn cơ mới là chi đạo, chờ Càn hoàng đế hai chân đạp một cái, hắn liền cường thế lên đăng vị. Không có việc gì, ta sẽ cho ngươi cơ hội nói chuyện. Càn hoàng đế khoát tay nói ra. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ đàm phán xuất sắc, tại bên trong lượng quốc hội nghị biểu hiện xuất sắc, thu hoạch được Càn hoàng đế tán thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 5000 điểm kinh nghiệm. Tần Quân nháy mắt, dạng này cũng có thể phát động nhiệm vụ, xem ra vị tiện nghi phụ hoàng này đối với hắn kỳ vọng thật cao, a 5000 điểm kinh nghiệm đầy đủ để hắn thăng cấp. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Dự bên cạnh, phát hiện tiểu tử này chính là âm trầm nhìn hắn. Hắn con ngươi đảo một vòng, liền tiến lên đi ôm lấy cổ Tần Dự cười nói, "Ngũ đệ, đã lâu không gặp, thật là tưởng nhiệm a." Vừa nói chuyện hắn vừa cố ý dùng lực, siết đến Tần Dự kém chút nữa thở không ra hơi. Chúc cơ cảnh lục tầng hắn liền nhẹ nhõm nghiền ép luyện khí cảnh bắt tầng Tần Dự. Thật muốn giết ra hòa này, khen thưởng rất phong phú đây. Tần Quân trong lòng cảm khái nói, nhưng hắn vẫn là buông lòng tay ra. Tiên thân đối với Tần Dự cừu hận đã quá sâu, cho nên hắn sẽ từng bước một đẩy Tần Dự vào trong tuyệt vọng, thân bại danh liệt, nếu không cô oan khí đã gần như hóa thành thực chất kia sẽ rất khó mà tiêu tán. Dù sao hiện tại có Quan Vũ, Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên quyền tại, không ai có thể uy hiếp được hắn. Gia hỏa này lực lượng làm sao lại? Tần Dự trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, Tần Quân đối với hắn sử dụng thủ đoạn là hắn trước kia yêu thích nhất đối với Tần Quân sử dụng, trước kia Tần Quân tu vị nhỏ yếu là hắn có thể đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, hiện tại phong thủy luân chuyển, hắn liền biệt khuất muốn chết. Ta nhất định phải giết hắn, chém thành muôn mảnh. Tần Dự trong lòng điên cuồng gầm hét, mặt ngoài hắn lại giả vờ phong khinh vân đạm nói, ngu đệ cũng thực tưởng niệm hoàng huynh. Ha ha, đúng là ngu đệ, một tháng còn xuẩn như thế. Tần Quân vô bờ vai của hắn cười nói, hắn cố ý làm cản cười nói, dẫn tới Chu Dịch Thế đám người sắc mặt cổ quái nhìn qua hắn, liền ngay cả Càn hoàng đế cũng là như vậy. Thảo, ta nhẫn. Tần Dự miễn cưỡng cười vui, có Càn hoàng đế ở bên cạnh, hắn cũng không dám phát tác. Đương nhiên càng lớn một bộ nguyên nhân là bởi vì Tần Quân thực lực siêu việt hắn, Quan Vũ còn ở phía sau hắn trở lấy, hắn như dám động thủ, hạ chẳng tuyệt đối là rất thảm. Tiểu tử này đến cùng đã trải qua cái gì, vậy mà giống như đổi thành một người khác. Càn hoàng đế âm thầm nghĩ, tin tức Tần Quân tập sát cấm vệ đào tẩu, hắn đã sớm biết, bởi vì Tần Quân không có theo thời gian quy định tiến về biên cương, mà đám cấm vệ kia cũng là gây mất tin tức. Bất quá hắn không chỉ không có tức giận, mà ngược lại còn có chút vui mừng. Đông đảo hoàng tử bên trong, hắn yêu thích nhất chính là Tần Quân, không phải là bởi vì Tần Quân dáng dấp giống hắn nhất, mà là bởi vì hắn tình cảm chân thành nhất chính là tiện nghi mẫu phi của Tần Quân Từ Quý phi. "Tốt, chúng ta liền hướng về Càn chân điện." Càn hoàng đế cắt ngang minh tranh ám đấu của Tần Quân cùng Tần Dự nói ra, hai người cừu hận hắn hiểu rõ, nhưng hắn lại không có nhúng tay vào, thân ở trong nhà đế hoàng chính là như thế, thân tình yếu kém, hết thể dựa vào thủ đoạn. Hắn ngược lại rất đồng ý các hoàng tử tranh đấu, lan truyền ra hoàng tử mới có tư cách đảm nhiệm thái tử, thậm chí là hoàng đế. Tần Quân buông Tần Dự ra, đi đến trước mặt Quan Vũ, hai người cùng nhau đuổi theo Càn hoàng đế bước chân. Xem ra thái tử chi tranh lại có biến số. Thái sư Cổ Tuân âm thầm nghĩ ngợi, Càn hoàng đế yêu thích Tần Quân, cả triều đều biết, đem Tần Quân biếm đến biên cương có thể nói là đánh mặt Càn hoàng đế, khiến cho Càn hoàng đế đối với Tần Dự sinh ra bất mãn, tuy nhiên Tần Dự lại không làm như vậy, ngược lại là thai hoàng ẩm. Hiện tại lại nhìn Tần Quân áp chế Tần Dự, Cổ Tuân đột nhiên cảm giác được Tần Quân trước kia là đang dạng ngu, chứa hoàng khố. Thu nạp siêu cấp cường giả, trước hết giết Hạ Hầu Ân, lại giết Tiêu Bắc Long. Dạng thủ bút này cho dù là Cổ Tuân hắn cũng không nhịn được mà tắt lưỡi, cùng Tần Quân bây giờ so sánh, Tần Dự tương phản trở thành hạ phong. Bất quá liên quan thái tử chi vị, cho dù thân là thái sư hắn cũng không dám lắm miệng, nếu như truyền đến trong thai Càn hoàng đế, khẳng định là không dễ nghe. Chấm còn chưa có chết, các ngươi liền bắt đầu ngấp nghé hoàng vị sao? Hoàng đế nào không muốn trường sinh bất lão, quân vương thiên thu và thuế. Một đoàn người riêng phần mình suy tư hướng về phía Càn chân điện, Càn chân điện cũng không lớn, thuộc về cung điện tương đối yên tĩnh, nhưng giờ phút này lại có hoàng cung cấm vệ trấn giữ, đem toàn bộ cung điện đều bao vây một vòng. Tiến vào Càn chân điện về sau, Càn hoàng đế ngồi tại bên trên thủ tọa, sau đó chỉ một cái ghế bên trái nói ra, "Quân nhi, ngươi ngồi ở đây, quan tướng quân ngồi ở bên cạnh." Cử động lần này liền để cao tầng đều nhíu mày, cho dù là Cổ Tuân trong lòng cũng không vui. Vì vị trí ngồi lần này tương đương với địa vị cao thấp, bất quá bọn hắn đều không có phản bác, bởi vì Tần Quân công lao quá lớn. Về phần Quan Vũ, bọn hắn lại không dám nói, sợ bị hắn nhất đao chạm hạ đầu. Thương Lam Vương quốc một đoàn người thì ngồi bên phải, đây là quy củ của Càn Nguyệt Vương quốc, khách quý ngồi ở phía bên phải. Vì xúc tiến lưỡng quốc liên minh, chúng ta liền trước thương lượng vấn đề Ngọc Quan Thành ở giữa lưỡng quốc thuộc về bên nào. Chu Dịch Thế trước tiên mở miệng nói, Tần Quân không khỏi cẩn thận lắng nghe, những vật này hắn sau này làm hoàng đế cũng phải chú ý. Ngọc Quan Thành từ lúc Thái Tổ bắt đầu đã thuộc về Càn Nguyệt Vương quốc chúng ta, hiện tại tự nhiên vẫn là như cũ quy chúng ta. Cổ Tuân cấp tốc hồi đáp. Nhưng Ngọc Quan Thành là mối quan hệ trọng yếu giữa nước quốc, nếu như quý quốc không có bảo vệ tốt, thậm chí sẽ vì nước ta mang đến phức tạp. Chu Dịch Thế lắc đầu cười nói, tại trên địa đồ, Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc là đồng hành tương liên, mà Ngọc Quan Thành chính là tồn tại trong khe hẹp mặt phía bắc nước quốc, đồng thời cũng đối mặt với một cái vương quốc khác, Hắc Long Vương nước. Hắc Long Vương nước địa bàn tương đương với Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc cộng lại. Bởi vì có nó tồn tại, Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc mới không thể không liên minh. Ngọc Quan Thành nhất định phải từ một phương mạnh đến trấn thủ, chớ không hiểu là trấn quốc đại tướng quân quý quốc đều đã chết, còn có tư cách gì đi thủ hộ nó. Càn Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, mới mở miệng liền khiến cho bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Để Tần Quân không khỏi cảm thán, tuy rằng Càn Nguyệt Vương quốc ở thế yếu, thế nhưng hoàng đế thái độ lại không yếu. Mẹ nó, trên vết thương sắt mũi a. Chu Dịch Thế thầm mắng không thôi, nếu như hắn có chớ chú chi thuật, Càn Hoàng đế khẳng định hiện tại đã là người chết. Tiêu Bắc Long chết rồi, còn có ta. Chân Hồn bỗng nhiên trầm giọng nói, hắn tự nhận mình cũng không kém Tiêu Bắc Long quá xa. Chậc chậc, ngươi được không? Đúng lúc này, Tần Quân nhịn không được mở miệng, hắn mới mở miệng, ánh mắt của mọi người liền tập trung ở trên người hắn. Tuy rằng hắn còn tuổi nhỏ, thế nhưng hôm nay biểu hiện ngông cuồng lại làm cho Thương Lam Vương quốc một phương lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ta làm sao không được? Chân Hồn cố nén phẫn nộ hỏi, ở đây đều là cường giả quá lớn, ngươi một cái dám thối thiếu niên cũng dám chen miệng vào. Ồ, thật sao? Hỏi lại hắn người không còn là Tần Quân, mà là Quan Vũ, hắn hơi híp mắt lại nhìn chăm chú về phía Chân Hồn, sát ý khủng bố khóa chặt tại trên người Chân Hồn, để Chân Hồn sống lưng phát lạnh, như ngồi trên bàn trông. Đối mặt với Quan Vũ cương thế, Chân Hồn vậy mà không dám mở miệng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Phế vật. Chu Dịch Thế trong lòng nổi giận mắng, đến thời điểm cần vênh vang đắc ý, không nghĩ tới hắn lại biểu lộ sợ như thế. Chương 56 nàng là con dâu ngươi. Chấm xem ra, quan tướng quân hẳn là người thích hợp nhất trấn thủ Ngọc Quan Thành. Càn Hoàng đế trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, chỉ là nụ cười của hắn rơi vào trong mắt Chu Dịch Thế lại là đáng ghét như vậy. Cái này không phải là lấy thế đè người sao? Chu Dịch Thế bi phẫn nghĩ đến, thật tình không biết lưỡng quốc quyết đấu ý nghĩa vốn là để phe thắng lấy thế đè người, 5 năm trước bọn hắn Thương Lam Vương quốc chính là như vậy nhằm vào sứ giả Càn Nguyệt Vương quốc. Quý quốc nếu có người không phục, đợi ta trấn thủ Ngọc Quan Thành, tùy thời đều có thể tìm ta, chỉ bất quá Thanh Long Hiển Nguyệt đao của ta sẽ không lưu tình. Quan Vũ vuốt râu nói, điểm này hắn cùng Tần Quân trước đó đã thương lượng xong. Quan Vũ sẽ tham quân chinh chiến, đoạt chiến tích, dần thủ tiêu quân quyền của Nam Mãnh. Về phần Tần Quân thân ở Vương Đô thì đã có Đắc Kỷ cùng Hạo Thiên Khuyển bảo hộ. Tuy rằng Hạo Thiên Khuyển một mực không có xuất thủ, thế nhưng Tần Quân là biết đầu hắc cầu này một khi bạo phát nhưng là địa tiên cảnh siêu cấp cường giả, thậm chí còn có thể miểu sát Quan Vũ cùng Đắc Kỷ. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, nếu như Chu Dịch Thế bọn người còn dám phản bác, thì đoán chừng bọn hắn ngày hôm nay là ra không được cản chân điện. Lập tức Cổ Tuân cùng Chu Dịch Thế bắt đầu ký kết hiệp nghị, tại mảnh thế giới này, hiệp nghị trên giấy là rất trọng yếu, nếu như cái vương quốc nào đó mà nói không giữ lời, thì những vương quốc còn lại sẽ đem nó cô lập. Nếu không thì vương quốc ở giữa còn liên minh làm cái gì? Tiếp xuống chúng ta nói đến chuyện lưỡng quốc mậu dịch tư nguyên nghiêm đi. Cổ Tuân đem hiệp nghị nộp cho Càn Hoàng đế về sau liền tiếp tục nói. Bởi vì có Quan Vũ cùng Tần Quân trấn nhiếp, tiếp xuống đàm phán liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tần Quân không còn xen vào, nhưng nếu như Chu Dịch Thế bọn người dám có ý kiến, hắn liền sẽ ra hiệu cho Quan Vũ bộc phát ra sát ý của mình, khiến cho Chu Dịch Thế bọn người hãi hùng khiếp vía, hận không thể lập tức kết thúc đàm phán. Càn Hoàng đế nụ cười trên mặt một mực không có biến mất qua, vốn cho là lưỡng quốc quyết đấu, bọn hắn sẽ lần nữa bị thua trận, sau đó tại bên trên các hạng đàm phán sẽ bị Thương Lam Vương quốc áp chế. Nào ngờ không nghĩ tới Tần Quân lại mang theo Quan Vũ như thần binh từ trên trời rơi xuống, đánh vỡ cục diện khó xử của Càn Nguyệt Vương quốc, đồng thời cũng thắng được các hạng đàm phán. Hào nói không khoa trương, Tần Quân công tích so với thắng lợi của một cuộc chiến tranh còn muốn lớn hơn. Bởi vì hôm nay quyết đấu thắng lợi, Thương Lam Vương quốc đã mất đi Tiêu Bắc Long, tương đương với đã mất đi một cánh tay, lại thêm đàm phán bị áp chế, Càn Nguyệt Vương quốc trong nháy mắt liền đưa thân lên phía trên Thương Lam Vương quốc. Dù sao một tên tướng quân thuế phàm cảnh là có thể địch trăm vạn tướng sĩ. Đàm phán bên trong, Càn Nguyệt Vương quốc một phương đều là đầy cõi lòng mỉm cười, duy chỉ có Tần Dự là một mực mặt âm trầm, lặng yên không lên tiếng. Cũng may không ai chú ý đến hắn. Không thể không nói, bệ hạ Tam hoàng tử quả nhiên là nhân kiệt, trước kia coi chỉ có Ngũ hoàng tử là xuất chúng, hiện tại xem ra, chân chính lợi hại chính là Tam hoàng tử. Đàm phán sau khi kết thúc, Chu Dịch Thế liền đứng dậy chắp tay cảm thán cười nói, châm ngòi ly gián chi ý tất cả mọi người đều có thể nghe được, nào biết Tần Quân vậy mà tiếp một câu, nói nhảm, ta là ca hắn, đương nhiên so với hắn lợi hại hơn. Tuy nhiên quý quốc tuyển ngươi làm thái tử, khó tránh khỏi có chút mắt mù a. Phúc Tần Dự rốt cục không nín được tích tụ trong lòng, khí cấp công tâm, trực tiếp thổ huyết, bất tỉnh đường trường. Chu Dịch Thế nụ cười trên mặt cũng là ngưng động, trong lòng giống như có 100.000 đầu thần thú lao nhanh qua. Đợi ta leo lên hoàng vị, nhất định sẽ chinh phạt Càn Nguyệt Vương quốc các ngươi. Chu Dịch Thế âm thầm mắng. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ dẫn đầu xưng hoàng. Nhiệm vụ tường tỉnh, sớm hơn Chu Dịch Thế trèo lên đỉnh hoàng vị, trước khi nhiệm vụ hoàn thành Chu Dịch Thế không thể tử vong. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 100.000 điểm kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Tần Quân chợt mở người, ta đi. Trong lòng tiểu tử này đến cùng là đối với mình có bao nhiêu hận ý mới có thể kích phát được nhiệm vụ lớn như vậy, khen thưởng thật là phong phú a. Người tới, đem Ngũ hoàng tử đỡ xuống đi. Càn Hoàng đế sắc mặt âm trầm nói, vốn là một chuyện vui, kết quả là bởi vì Tần Dự thổ huyết hôn mê mà kéo xuống màn che, thật mất hứng. Thái sư Cổ Tuân cười khổ một tiếng, vội vàng ra ngoài gọi hoàng cung cấm vệ. Ngày xưa Ngũ hoàng tử được sủng ái nhất bây giờ lại bị Càn Hoàng đế không chào đón như thế, nhà đế hoàng thật sự là bạc tình bạc nghĩa. Cứ như vậy, Tần Dự dưới sự đàm tiếu của người lưỡng quốc đi ra khỏi Càn chân điện. Tuy nhiên Thương Lam Vương quốc một phương nụ cười lại là miễn cưỡng vui cười, lần hội đàm này sau khi kết thúc, bọn hắn trở về còn không biết nên như thế nào bàn giao với hoàng thượng bọn hắn. Phu hoàng, vừa rồi nói đùa không biết có giữ lời không? Trên đường, Tần Quân hướng Càn Hoàng đế hỏi, mặt mũi tràn đầy đáng thương chi sắc thấy vậy Càn Hoàng đế mới cười. Đương nhiên giữ lời. Càn Hoàng đế khoát tay nói, hắn tự nhiên minh bạch Tần Quân nói là chuyện Quan Vũ trấn thủ Ngọc Quan thành. Vừa vặn mượn cơ hội này để bạt Quan Vũ, cùng Nam Mãnh địa vị ngang nhau. Mà lại Quan Vũ nhất đao chạm tiêu Bắc Long sự tình tuyệt đối có thể trấn nhiếp toàn bộ tướng quân Thương Lam Vương quốc sở hữu, phái hắn đi là thích hợp nhất. Tin tưởng hôm nay qua đi, Quan Vũ uy danh sẽ siêu việt Nam Mãnh, nhất đao dây tiêu Bắc Long quá mức sắc thái truyền kỳ. Không thể không nói, tại bên trong Tam Quốc diễn nghĩa Quan Vũ có thể kinh diễm các lộ chư hầu, sau khi thành thần đi tới thần ma thế giới nơi này vẫn như cũ phong tao vô hạn. Ngọc Đế để hắn trông coi thiên môn có chút nhân tài không được trọng dụng a. Đa tạ phụ hoàng thành toàn. Tần Quân vui vẻ nói, Càn Hoàng đế đối với hắn tốt như vậy, hắn đều không có ý tứ trực tiếp xóa bị. Tuy rằng hắn lông cánh đầy đủ, thế nhưng vẫn là không muốn trực tiếp lưu lịch, nhất là sau khi nhìn thấy Càn Hoàng đế. Giết cha trung quy vẫn là sự tình đại nghịch bất đạo, Tần Quân bây giờ giết người có thể làm được không nháy mắt, thế nhưng hắn còn không có phát rồ đến mức làm ra loại sự tình trái với nhân luân này. Dù sao Càn Hoàng đế cũng nhảy không được mấy năm. Nói tiếp ngươi là làm sao từ bên trong đám cấm vệ kia trốn ra? Càn Hoàng đế nhẹ nhàng cười hỏi, không có chút ý tứ trách nào, tựa như một bộ tử phụ tư thái. Sau lưng một đám đại thần cũng là tò mò vô cùng, Chu Dịch thế mấy người cũng là vẹn thai lắng nghe. Người đã đến lưỡng quốc quyết đấu nghịch chuyển đến cùng có cái cố sự gì? Thật chẳng lẽ giống như người khác nói, trước kia bất học vô thuật, thậm chí còn biến thành hoàng thất sỉ nhục. Chu Dịch thế đối với cái này biểu thị hoài nghi thật sâu, tuy rằng Tần Quân ngôn ngữ cực độ càng quái, thế nhưng lại luôn có thể bắt được lỗ thủng công kích người, lại thêm lần này lưỡng quốc quyết đấu, hắn rõ ràng đã sớm ở phía dưới lo liệu, nếu như ngay từ đầu liền phái Quan Vũ đi ra, Tiêu Bắc Long chắc chắn sẽ không phải chết. Đầu tiên là giả ra bộ dáng không muốn mạng bức Tiêu Bắc Long kết xuống sinh tử đồ ước, sau đó quang minh chính đại chém giết Tiêu Bắc Long, dạng kế sách này không thể bảo là không độc. Càn Nguyệt Vương quốc thật muốn quật khởi sao? Chu Dịch thế nhìn qua Tần Quân bóng lưng thẳng tắp âm thầm nghĩ tới, tuy nhiên Tần Quân cho hắn nhục nhã hắn sẽ không quên, về sau nhất định phải trả. Tần Quân nói đơn giản một lần, đại khái chính là tuổi nhỏ kết bạn đắc kỷ đến từ hắn, thuận tiện trợ hắn chém giết Hạ Hầu Ân. Vị đắc kỷ kia là lai lịch ra sao? Càn Hoàng đế nghi ngờ hỏi. Nguyên lai tưởng rằng là Quan Vũ chém giết Hạ Hầu Ân, không nghĩ tới lại là một người hoàn toàn khác, Hạ Hầu Ân thực lực rất mạnh, lại thêm các loại thủ đoạn, coi như cường giả thuế phàm cảnh cũng không nhất định có thể giết chết được hắn, có thể thấy được đắc kỷ thực lực tuyệt đối tại phía trên thuế phàm cảnh. Bên cạnh Chu Dịch thế hít sâu một hơi, Thương Lam Vương quốc sứ giả còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau. Có một tên Quan Vũ đã rất khủng bố rồi, không nghĩ tới Tần Quân thủ hạ còn có một tên cường giả khác. Nàng là con dâu của ngươi. Tần Quân cười hắc hắc nói ra câu nói này không chút nào e lệ. Trọng yếu nhất chính là hắn sợ Càn Hoàng đế coi trọng đắc kỷ, cho nên sớm một chút đánh tốt phòng ngự. Trụ Vương đều gánh không được mỹ mạo của đắc kỷ, hắn không tin Càn Hoàng đế so với Trụ Vương tốt hơn chỗ nào. Chương 57 giang hồ khắp nơi là tên ta. Đắc kỷ cứu ngươi ở trong cơn nguy khốn, dạng nữ tử này ngươi có thể nạp dưới. Càn Hoàng đế gật đầu nói, khắp khuôn mặt là vẻ hân thượng. Có thể nhẹ nhõm đánh giết Hạ Hầu Ân nữ nhân này khẳng định mạnh ngoại hạng, nữ nhân như vậy cũng tuyệt đối rất cao ngạo, có thể bị Tần Quân cướp được, nó tán gái thủ đoạn quả thật không đơn giản, nên biết Tần Quân hiện tại cũng bất quá 16 tuổi mà thôi. Quả nhiên là giả ai? Càn Hoàng đế trong lòng sụt sịt, Cổ Tuân mấy người đại thần lại là hai mặt nhìn nhau, đều có một loại minh ngộ, Tam hoàng tử muốn quật khởi. Đi vào Ngự Hoa Viên về sau, Càn Hoàng đế liền để Tần Quân tùy ý du ngoạn, còn hắn vẫn phải xử lý chắc trở, lại thêm đàm phán hôm nay liên quan đến lợi ích quá nhiều, hắn không thể không quy nạp cùng lên kế hoạch một phen, cùng đi với hắn là mấy người Cổ Tuân cùng nhị phẩm quan viên trở lên. Ngũ hoàng tử, hôm nay chứng kiến hết thảy quả nhiên là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Chu Dịch thế mặt tươi cười nói, phản phất Tiêu Bắc Long bị giết không có quan hệ gì với hắn, tâm cơ chi trọng để Tần Quân không khỏi cảm thán người làm thái tử quả nhiên không đơn giản. Thương Lam thái tử cũng là không phải phàm nhân, chỉ là không biết người sau khi trở về làm như thế nào cùng phụ hoàng ngươi bàn giao. Tần Quân giả bộ tò mò hỏi. Một câu liền để Chu Dịch thế nụ cười trên mặt ngưng động, trong lòng càng là giận mắng liên tục. Tam hoàng tử thật sự là mồm miệng lanh lợi, không chút nào cho người mặt mũi, hy vọng không cần quá sớm chết yểu. Chu Dịch thế quan tâm nói. Đối với cái này, Tần Quân không thèm để ý chút nào, khoát tay nói, "Tốt, ta nên trở về ăn mừng, các ngươi chậm rãi chơi, hành động bí mật một chút, trong hoàng cung chúng ta đồ vật là vô cùng chân quý a." "Thảo, dám chửi chúng ta là hạ người trộm cắp." Không chỉ có Chu Dịch thế, mà phía sau hắn đám sứ giả cũng là nổi trận lôi đình. Tần Quân không nhìn ánh mắt muốn giết người của bọn hắn, mà quay người mang theo Quan Vũ rời đi, trước khi đi Quan Vũ còn lườm Chu Dịch thế bọn người một cái, nhìn đến bọn hắn toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Đợi bọn hắn biến mất tại chỗ rẽ Ngự Hoa Viên về sau, một tên sứ giả vừa rồi liền cảm thán nói, tên gọi là Quan Vũ đại tướng này khí thế quá hung mãnh, ta bình sinh có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy. Tốt, đừng dương chi khí của người khác nữa. Chu Dịch thế trầm giọng nói, hắn theo bản năng nhìn về phía đi theo phía sau cùng không nói một lời chân hồn. Trước thì hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, hiện tại thì cùng một con chó giống như ở phía sau không dám nói nhiều một câu. Phế vật. Kiến thức đến Quan Vũ thần uy về sau, Chu Dịch thế trong lòng liền chôn xuống một hạt giống, một tên siêu cấp cường giả thật có thể thay đổi cục thế của vương quốc. Tại dưới khí tức cảm giác của Quan Vũ, Tần Quân rất nhanh liền đến trong một tòa hoa viên tìm được đắc kỷ, Hạo Thiên Quyền cùng Thường Thiên Thiến. Tại trong hoa viên còn có đông đảo hoàng tử cùng sứ giả Thương Lam Vương quốc, về phần Nam Ngọc Tâm, đoán chừng là đi thăm hỏi cha của mình. Tam hoàng huynh khỏe. Tam hoàng đệ, đã lâu không gặp, một tháng này trôi qua thế nhưng là mạnh khỏe chứ. Ha ha, hoàng huynh hôm nay có thể nói là xuất tận danh tiếng, thật sự là tiện sát chúng ta. Hoàng huynh là từ đâu chiêu được một tên mãnh tướng đắc lực như thế? Một đám các hoàng tử nhìn thấy Tần Quân liền chen chúc mà đến, trước kia bọn hắn đối với Tần Quân đều là khịt mũi coi thường, thậm chí gặp mặt liền châm chọc khiêu khích vài câu, đại bộ phận nguyên nhân chính là bắt nguồn từ Càn Hoàng đế thiết bị. Tần Quân đối với bọn hắn khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng tới trước mặt bọn người đắc kỷ, cười nói, đi thôi, cần phải trở về. Càn Hoàng đế phong thưởng một tòa Việt Vương cung, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào vào ở, cho nên bọn hắn vẫn phải ở Lạc Nhai khách sạn. Mà hắn tin tưởng qua không được bao lâu, Càn Hoàng đế liền sẽ phái người tới đón hắn. Nào có đạo lý để đại công thần ở trong khách sạn. Đắc kỷ, Hạo Thiên Quyền cùng Thường Tiến Tiến không có hỏi thăm, trực tiếp đi theo hắn rời đi. Nhìn lấy thân ảnh bọn hắn rời đi, các hoàng tử không khỏi mạn mắng lên, quá không coi ai ra gì. Thật tình không biết, bọn hắn trước kia cũng không có đem Tần Quân tiền thân để ở trong mắt. Lưỡng quốc quyết đấu sự tình phảng phất như có chân từ trong vương đô truyền khắp toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc. Xuất sắc nhất chính là Tam hoàng tử Tần Quân đột nhiên xuất hiện thay đổi càn khôn. Thần tướng Quan Vũ nhất đao chạm hạ Thương Lam Vương quốc truyền kỳ đại tướng Tiêu Bất Long, phàm là thế lực cùng gia tộc nhận được tin tức đều là trợn mắt hốt mồm, Tần Quân cùng Quan Vũ tên càng là tại trong dân chúng lưu truyền rộng rãi, liền ngay cả đám tu sĩ cũng đang nghị luận việc này không thôi. Ngươi nghe nói không, Tam hoàng tử Tần Quân mang theo một vị tên là Quan Vũ thần tướng chém Thương Lam Vương quốc trấn quốc đại tướng quân Tiêu Bất Long. Nghe được, nghe nói Tam hoàng tử lúc ấy cùng Tiêu Bất Long là đổ mệnh đấu nha. Nghe nói Quan Vũ thân cao ba trượng, một cây đại đao dẫn động kinh lôi bạo vũ. Há lại chỉ có từng đó sao? Ta còn nghe nói Quan Vũ một ánh mắt liền đem thái tử Thương Lam Vương quốc dọa đái ra quần. Lời đồn đại truyền đi càng ngày càng không hợp thói thường, ẩn ẩn có tiết tấu đem Quan Vũ thần hóa. Tuy nhiên có một điều xác định chắc chắn, Quan Vũ nhân khí siêu Việt Nam Mãnh là ở trong tầm tay. Liên cùng Nam Mãnh một cấp bậc Tiêu Bắc Long đều bị Quan Vũ nhất đao dây, hai người trên lệch coi như hải đồng cũng minh bạch. Thanh Càn Thành, phụ thành chủ. Ha ha ha. Không hổ là Tam hoàng tử, thủ bút lớn bậc này. Trần Triển Kiếm kích động đập bản cười to nói, ngồi bên cạnh Trần Thư Lễ cũng đồng dạng kích động không thôi, xuất chiến không phải đắc kỷ, mà là một tên cứ gọi là Quan Vũ. Xem ra Tam hoàng tử lại thu nạp được một tên siêu cấp cường giả. Tuy rằng Trần Thư Lễ là người đọc sách, thế nhưng cũng minh bạch Tiêu Bắc Long là tồn tại bậc nào. Nhất đao liền đem dây, đoán chừng đắc kỷ cũng không có thực lực như vậy. Đúng vậy a, Tam hoàng tử cũng không biết từ nơi nào lôi kéo được nhiều cường giả như vậy. Trần Triển Kiếm cảm khái nói, lúc trước Tần Quân đến Thanh Đàn Thành một ngày liền đem bá chủ trình ra diện trừ tận gốc, bây giờ càng là chấn động toàn bộ vương quốc, hoàng tử dạng này nếu là thành hoàng đế, Càn Nguyệt Vương quốc thế tất bay vọt. Nhận được tin tức một khắc này, hắn đầu tiên là chấn kinh, khó có thể tin tưởng, sau cùng biến thành kiên định. Hắn hạ quyết tâm nhất định phải đứng tại bên trên trận doanh của Tần Quân, về phần ngũ hoàng tử Tần Dự, hắn thấy nhất định sẽ bị Tần Quân dẫm dưới chân. Thư Lễ, Tam hoàng tử coi trọng ngươi như thế, ngươi cũng không thể để hắn thất vọng, về sau ngươi có yêu cầu gì, tùy tiện nhắc tới, phía sau còn có khoa cử khảo thí, ngươi nhất định phải đỗ trạng nguyên. Trần Triển Kiếm ý vị thâm trường nói. Trần Thư Lễ tự tin nói, yên tâm đi, luận luyện khí, ta tự giác hổ thẹn, thế nhưng luận đọc sách cùng quản lý xã tác, ta có tự tin tuyệt đối. Thời điểm tuổi nhỏ, hắn liền bắt đầu vì Trần Triển Kiếm bày mưu tính kế, đã có kinh nghiệm nhất định, tuy nhiên vẫn như cũng là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Đi theo Tam hoàng tử tại vương đô dốc sức làm đó mới là kích thích. Huyền Linh Tông, nghị sự điện. Ghê gớm, kẻ này tuyệt đối là nhân trung chi long. Thường Thiên Hữu nhìn lấy thư tín trong tay cảm thán nói, ngồi phía dưới hai hàng dài trưởng lao trong tay cũng có thư tín, đều là từ vương đô chuyển đến, bên trên viết sự tình rõ ràng là liên quan tới Tần Quân cùng Quan Vũ đại phát thần uy. Quan Vũ đến cùng là ai? Tần Quân khi ở Huyền Linh Tông nhưng là không có mang theo người này, bên người hắn chỉ dẫn theo một tên nữ nhân cùng một đầu chó. Một tên trưởng lão nghi ngờ nói, đắc kỷ lúc trước trấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn không dám động thủ. Hiện tại Tần Quân bên người lại nhiều thêm một tên siêu cấp cường giả, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc nào siêu cấp cường giả cùng rau cải trắng đầy đường như vậy? Sau lưng của hắn khẳng định có nhất tôn siêu cấp thế lực. Thường Thiên Hữu tin tưởng vững chắc nói, giống đắc kỷ hóa hư cảnh cường giả như thế là không thể nào vô duyên vô cớ đầu nhập vào dưới một tên hoàng tử vương quốc. Chương 58 Ngân Long Chu Hồn Thương. Trở lại Lạc Nhai khách sạn về sau, Tần Quân phát hiện lầu một vậy mà người người chen lấn, mười phần ồn ào, bọn hắn vừa nhìn thấy Tần Quân, lập tức đều yên lặng lại. Bầu không khí có chút quỷ dị, thấy vậy Tần Quân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bị nhiều người như vậy trừng to mắt nhìn mình chằm chằm, đổi lại là ai cũng cảm thấy không được tự nhiên. Chẳng lẽ là Cửu gia? Tần Quân nhíu mày nghĩ đến, đúng lúc này, trưởng quỹ bỗng nhiên từ trong đám người đi ra, kích động nắm chặt lấy tay Tần Quân kêu lên, "Tam hoàng tử ngươi rốt cục cũng trở về. Ta đã chuẩn bị tốt một hồi yến hội vì ngươi ăn mừng." Hắn vừa mở miệng, sau lưng các tu sĩ lập tức như ong vỡ tổ. Hắn đúng là Tam hoàng tử. Đúng a? Đúng là hắn. Hắn chính là Quân công tử a. Ai da, chắc không được Quân công tử lợi hại như vậy, dám không nhìn ngũ hoàng tử. Rất đẹp trai, rất tuấn tú lịch sự a. Nghe nói Tam hoàng tử hiện tại bản thân cũng có tu vị trúc cơ cảnh, thiên tài a. Nghe lời nói của các tu sĩ tràn ngập sùng bái cùng kích động, Tần Quân trong lòng không cưỡng nổi đắc ý, xem ra lão tử cũng lung lạc được một nhóm fan lớn a. Không thể biểu hiện quá hưng phấn a. Tốt xấu gì ta hiện tại cũng là thân phận hoàng tử, không thể biểu hiện như thế. Hắn khoát tay khẽ cười nói, "Tốt, các vị là không có ý định để cho ta đi vào sao?" Các tu sĩ nghe xong liền vội vàng chuyển động, giống như thủy triều thối lui. Sau đó trưởng quỹ liền đem Tần Quân, Quan Vũ cùng đắc kỷ đưa đến một bàn tiệc đã được dọn sẵn. Về phần Thường Thiến Thiến đã trở lại khách sạn của đệ tử Huyền Linh Tông. Các tu sĩ ánh mắt rơi lên trên thân thần uy bất phàm Quan Vũ, ánh mắt đều là sợ hãi thán phục, rung động, sùng bái. So với Tần Quân, các tu sĩ càng sùng bái Quan Vũ hơn, nhất đao chạm Tiêu Bắc Long đã trở thành sự kiện truyền kỳ, vô số tu sĩ đều đang suy đoán, Quan Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là tại phía trên thuế phàm cảnh. Trưởng quỹ, không tệ, chuẩn bị rất chu toàn. Tần Quân đối với trưởng quỹ đứng bên cạnh cười nói, đối với cái này, trưởng quỹ chỉ là lắc đầu nói, thời điểm ta nghe được điện hạ cùng quan tướng quân thay đổi kết cục lưỡng quốc quyết đấu, ta cũng đã để hạ nhân bắt đầu chuẩn bị. Quan Vũ vỗ râu, nói cảm tạ, đa tạ trưởng quỹ hảo ý. Tu sĩ còn lại cũng là nhao nhao tìm xong chỗ ngồi ngồi xuống, bởi vì Quan Vũ uy danh quá thịnh, Tần Quân thân phận quá cao, bọn hắn cũng không dám tới gần. Lúc này, Yến Mạc Bắc từ trên lầu 3 đi xuống, hắn mặt mũi tràn đầy kích động đi đến trước bàn một chân quỳ xuống, từ hôm nay trở đi, Yến Bắc Thương hội chúng ta liền lấy điện hạ là thủ lĩnh. Yến Bắc Thương Hội. Khách sạn trong nháy mắt lần nữa yên lặng, tại Vương Đô, thậm chí toàn bộ Vương Quốc, Yến Bắc Thương Hội đều rất nổi danh. Tuy nhiên trước đó không lâu Yến Bắc Thương Hội mai danh nhận tích, để cho người ta suy nghĩ không thấu, không nghĩ tới bây giờ lại muốn đầu nhập vào dưới trướng Tần Quân. Đinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu phục Yến Bắc Thương Hội. Thu hoạch được 4000 điểm kinh nghiệm, một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đột phá trúc cơ cảnh thất tầng. Liên tục hai đạo âm thanh nhắc nhở từ hệ thống vang lên, ngay sau đó Tần Quân thể nội liền xuất hiện một cỗ nhiệt lượng kỳ dị, hắn rõ ràng cảm giác được linh lực trong cơ thể tăng trưởng gấp bội. Thoải mái, không chỉ có thăng cấp, còn được một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Hắn vội vàng ra hiệu cho Yến Mạc Bắc đứng lên, cũng nói ra, yên tâm đi, về sau ta sẽ để cho Yến Bắc Thương Hội các ngươi phát triển so với trước kia còn tốt hơn. Đa tạ điện hạ. Yến Mạc Bắc kích động nói. Nghe được Tần Quân cùng Quan Vũ tại trên Chu Tức Đài biểu hiện về sau, Yến Mạc Bắc cũng không còn nghi vấn Tần Quân nữa. Bằng vào Tần Quân hôm nay lấy được công tích, hoàng tử thứ nhất được phong vương, hắn đã siêu việt ngũ hoàng tử Tần Dự. Nói cách khác chỉ cần đi theo Tần Quân, hắn cũng không cần lại lo lắng, e ngại Tần Dự nữa. Ha ha, dùng nữa dùng nữa. Tần Quân khoát tay cười nói, nói xong liền dẫn đầu động đũa. Hôm nay có thể nói là triệt để xoay người, vui sướng để hắn khẩu vị mở rộng. Cùng lúc đó, lầu 2 trong gian phòng khách nào đó, Du Phượng Hoàng chính là đang nghe thị nữ giảng tố lại sự tình phát sinh hết thảy hôm nay ở trên Chu Tức Đài. Nhất đao chạm Tiêu Băng Long. Du Phượng Hoàng trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Tuy rằng Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc đều không lọt vào pháp nhãn của nàng, thế nhưng Tiêu Bắc Long cùng nam mãnh nhân vật như vậy nàng vẫn là thường thường chú ý, cho dù tại Nam Minh Thành giáo, thuế phàm cảnh cường giả cũng là ngồi ở vị trí cao. Đúng vậy à, lúc ấy rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, Tiêu Bắc Long ngay cả một chiêu đều không có xuất ra được. Thị nữ mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, đi theo Du Phượng Hoàng vào Nam ra Bắc, nàng cũng là gặp được rất nhiều cường giả, nhưng có thể dễ dàng miểu sát cường giả thuế phàm cảnh cũng là rất ít, bây giờ đối phương liền ở dưới lầu, nàng sao có thể không kích động được. Du Phượng Hoàng không khỏi cau lại đôi mi thanh tú, trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra Tần Quân kẻ này phía sau thật có thế lực không thua Nam Minh Thánh giáo ủng hộ, chúng ta ngàn vạn không thể đắc tội, chỉ có thể giao hảo. Tần Quân như thế nào cũng không nghĩ đến, Chu Tước Đài một chuyện ngược lại để rất nhiều người nghĩ lầm sau lưng hắn có nhất tôn quái vật khổng lồ chống đỡ, tuy nhiên coi như là biết, hắn cũng sẽ không giải thích. Mỹ lệ mà trang bức hiểu lầm liền để nó tiếp tục kéo dài, chí ít có thể trấn nhiếp không ít địch nhân tiềm ẩn. Mang theo người đầy mùi rượu trở lại trong phòng khách, Hạo Thiên Quyển giúp hắn đóng cửa phòng lại, chỉ gặp hắn đặt mông ngồi ở trên giường bắt đầu tọa thiền, vận chuyển Tử Hồng Lôi pháp tiêu trừ chỉnh choáng. Thiếu niên đắc ý, chỉ cần không tiêu căng là tốt. Hạo Thiên Quyển thì thào một câu liền nằm dạp trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi, nó đối với Tần Quân hôm nay biểu hiện rất hài lòng, dạng chủ công này mới đáng giá để nó đi theo. Thật lâu sau đó, Tần Quân chỉnh choáng mới tiêu tán, hắn cũng không có mở mắt ra, mà là tại trong lòng nói ra, hệ thống, ta muốn bắt đầu rút thưởng. Đệ Dệt Ệ Á Lệ tuy rằng rất thực dụng, thế nhưng đối với tu sĩ kim đan cảnh trở lên, uy hiếp là cực nhỏ, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn vứt bỏ. Đinh. Bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Như Ý Kim Cô Đồng, Bảo Liên Đăng, Thập Nhị Phẩm Thanh Liên, Chu Tiên Kiếm, Phong Hỏa Luân, Càn Khôn Quyển, Hôn Thiên Lăng. Tần Quân đem tên thần binh mình có thể nghĩ tới đều ở trong lòng đọc một lần, ngẫm lại mình nhân phẩm trước mắt, còn chưa rút được gần cả, hy vọng lần này cũng không cần ngoại lệ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh rút được Ngân Long Chu Hồn Thương, sinh ra từ Đông Hải Long Cung bên trong Tây Du Ký. Ngân Long Chu Hồn Thương. Tên rất ba khí, bên trong Tây Du Ký từng có một cây thương dạng này sao? Tần Quân trên mặt lộ ra dở khóc dở cười chi sắc, hệ thống tựa hồ cảm nhận được nội tâm của hắn phẫn uất, thế là giải thích nói, bên trong Tây Du Ký, Đông Hải Long Cung là cất giấu vô số thần binh lợi khí, liền ngay cả Như Ý Kim Cô Đồng của Tôn Ngộ Không cũng là từ đó lấy ra, Ngân Long Chu Hồn Thương tuy rằng kém xa Như Ý Kim Cô Đồng, thế nhưng cũng là pháp khí thiên phẩm thượng giai, nặng 5000 cân. Quan trọng nhất chính là, Ngân Long Chu Hồn Thương có công hiệu hấp hồn, phẩm giai còn có thể tăng lên. Pháp khí thiên phẩm thượng giai. Tần Quân con mắt lập tức sáng lên, hắn vội vàng ở trong lòng quát, nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác trước mắt lóe lên ánh bạc, một giây sau hắn sắc mặt lập tức kỳ biến, chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ áp lực khó có thể tưởng tượng được đè nặng xuống, giường cùng sàn nhà căn bản chịu đựng không được cỗ trọng lượng này, liền trực tiếp đổ lún xuống dưới. 5000 cân, tương đương với hơn 2 tấn, như là một đầu đại tượng đống nhiên đặt ở trên người Tần Quân. Thân thể cực tốc hạ xuống, hắn vội vàng ở trong lòng quát, nhanh thu hồi nó lại đi. Phình một tiếng, hắn rơi lên trên sàn nhà phòng khách lầu 2, cũng may Ngân Long Chu Hồn Thương kịp thời bị hệ thống thu hồi, bằng không hắn chắc chắn sẽ rớt xuống lầu 1. Thương quá. Tần Quân theo bản năng phiết đầu nhìn lại, một giây sau sắc mặt hắn trong nháy mắt liền đọc lại, trong lòng gọi thẳng nằm rãnh. Chương 59 mỹ nhân tắm rửa. Trong phòng sương ngủ tràn ngập, phối hợp với ngọn đèn ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho hình ảnh càng thêm mông mụ, giờ phút này Tần Quân con mắt thấy đều thẳng, trên người đau nhức trực tiếp bị hắn ném đến sau đầu. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp tiểu gian bên cạnh bị hồng sa ngăn trở, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân thể linh lung tinh tế đứng tại trong thùng gỗ phía sau hồng sa, hình dáng rõ ràng là nữ tử, hơi nước khiến cho hồng sa nhẹ nhàng phiêu động, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy trắng nõn để Tần Quân có loại xu thế lô mũi trong máu. Trong không khí phiêu tán hương khí càng làm cho Tần Quân tâm viên ý mã. Từ đâu tới đăng đồ tử? Muốn chết. Một đạo âm thanh quen thuộc khẽ kêu truyền đến, trong chốc lát, ba cái kim châm đối diện liền trực tiếp xuyên phá hồng sa hướng Tần Quân đánh tới, tốc độ cực nhanh, dọa đến Tần Quân vội vàng hướng bên cạnh lăn tránh. Đinh, đinh, đinh. Kim châm đâm vào bên trong sàn nhà, hơi rung động. Tần Quân cố nén kịch liệt đau nhức đứng dậy, quắc, cô đương. Hiểu lầm. Là sàn nhà sập, chuyện này không liên quan đến ta. Ta cũng là người bị hại. Ừm. Quân công tử. Đối phương kinh nghi một tiếng. Nghe được Tần Quân ấy lòng liền vui vẻ, đối phương vậy mà nhận ra hắn, xem ra hiểu lầm có thể giải thích. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nữ tử phía sau hồng sa bắt đầu mặc quần áo, ánh mắt hắn chằm chằm đến đăm đăm, trong miệng lại là lẩm bẩm nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Cũng không biết nữ tử phía sau Hồng Sa đến cùng có bộ dạng dài ngắn như thế nào, âm thanh rất êm hay, dáng người cũng kinh bạo. Tần Quân âm thầm mơ màng, rất nhanh đối phương liền kéo Hồng Sa đi ra, đôi chân trần như ngọc điêu khắc tạo thành, nhìn lên cặp đùi trắng non bóng loáng bị tử y che khuất, lại hướng lên phía trên nhìn, Tần Quân liền xấu hổ. Nam rãnh, như thế nào lại là nàng? Chắc không được âm thanh luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Tần Quân lúng túng chắp tay cười nói, nguyên lai là Du cô nương, không nghĩ tới cô nương ngươi lại ở dưới lầu của ta. Nàng rõ ràng là Du Phượng Hoàng, vốn là khuôn mặt tuyệt mỹ dính lấy nước đọng, mái tóc còn chưa có gọn gàng, trên thân chỉ tròn một kiện tử y, hai tay hai chân đều là bại lộ ở trong không khí, xương quai xanh dưới cổ càng là sáng rõ để Tần Quân con mắt có chút hoa. Du Phượng Hoàng dưới bộ dạng này đối với nam nhân lực sát thương có thể nói là kinh bạo. Dung nhan của nàng vốn so với Thường Thiên Thiến, Nam Ngọc Tâm đã cao hơn một điểm, cùng đắc kỷ sánh ngang, hiện tại mỹ nhân đi tắm, để Tần Quân huyết mạch sôi sục. Quân công tử, nhìn đủ chưa? Du Phượng Hoàng mặt không biểu tình hỏi, nàng vô ý thức hướng đỉnh đầu nhìn lại, nhìn lấy lỗ thủng lớn phía trên trần nhà, cùng Hạo Thiên khuyển nô ra đầu chó, nàng khoe miệng không khỏi co giật. Nhìn đủ. Tần Quân bị bừng tỉnh về sau, vội vàng kêu lên, đồng thời tâm lý âm thầm xem thường chính mình, lại không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ à? Nghĩ xong, hắn liền giả bộ như trò chuyện việc nhà hướng Du Phượng Hoàng hỏi, Du cô nương đang tắm. Du Phượng Hoàng sắc mặt càng phát ra lạnh, Tần Quân lập tức ý thức được lúc này hỏi vấn đề này rõ ràng là không thích hợp, hắn vội vàng đổi miệng hỏi, khí trời mát mẻ, Du cô nương mặc áo lót vào đi. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại hối hận. Ta thể, ta tuyệt không phải cố ý ngoài miệng hoa hoa, ta là thật quan tâm ngươi. Nhìn qua Du Phượng Hoàng ánh mắt lộ ra lãnh quang, Tần Quân trong lòng thề lấy, mặt ngoài hắn chần chờ mà hỏi, ta có phải hay không nên rời khỏi đây? Ngươi cứ nói đi. Du Phượng Hoàng mặt không thay đổi hỏi, nếu không có cân nhắc đến thân phận Tần Quân cùng thần bí thế lực phía sau, nàng thật nghĩ một trưởng vỗ chết hắn. Tốt, ta lập tức rời đi. Tần Quân giả bộ như chính nhân quân tử nói ra, đáng tiếc tác phong lúc trước đã bán rẻ hắn. Hắn vô ý thức hướng cạnh cửa đi đến, nhưng đi chưa được mấy bước lại lui trở về. Ngươi còn có việc gì sao? Du Phượng Hoàng cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên hỏi. Tần Quân lúng túng chỉ lỗ lớn phía trên trần nhà nói ra, từ nơi này đi lên gần hơn. Nói xong, hắn liền thả người nhảy lên, nhảy trở về gian phòng của chính mình, chỉ là cái nhảy này liền khiêu động thương thế, đau đến hắn nghe răng niết miệng, bị vật nặng 5000 cân đè ép rất xuống, suýt nữa để hắn thể cốt tan ra thành từng mảnh. Đổi lại là người ngoài, đoán chừng đã bị đè chết. Nhìn thấy gì không? Hạo Thiên khuyển đối với Tần Quân cười hát hắc nói, nhìn thấy cái quỷ, kém chút bị nàng bắn chết. Tần Quân tức giận nói, bất quá trong lòng hắn vẫn là tràn đầy kinh diễm, cái thân thương này giá trị a. Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng thét chói tai của thị nữ Du Phượng Hoàng, Tần Quân vội vàng rời khỏi sàn nhà phụ cận độc cầu, hắn cũng không có tâm tình đợi ở trong phòng, vừa nghĩ đến Ngân Long Chu hồn đường, đáy lòng của hắn liền một trận hỏa nhiệt. Hạo Thiên khuyển hầu nghi đi theo sau hắn. Một người một chó đi đến lầu 1, giờ phút này Lạc Nhai khách sạn đang chuẩn bị đóng cửa, nhìn thấy Tần Quân muốn đi ra ngoài, trưởng quỹ không khỏi nghi hoặc hỏi, điện hạ, muộn như vậy, ngươi còn muốn đi đâu? Có việc. Tần Quân ném lại một câu tiếp theo liền vội vã rời đi, có Hạo Thiên quyền tại, hắn cũng không sợ Tần Dự hoặc là Chu Dịch thế phái người ám sát hắn. Nhìn qua thân ảnh Tần Quân rời đi, trưởng quỹ lắc đầu cảm thán nói, không hổ là người huyên náo xôn xao dư luận, hành tung thật làm cho người suy nghĩ không thấu. Tới gần đêm khuya, bên trong Vương đô liền vắng lặng hẳn đi, đường đi đen nhánh, chỉ có số ít khách sạn còn thắp sáng đèn liền dầu. Đến cùng là có chuyện gì? Hạo Thiên khuyển nhịn không được hỏi. Ta muốn thử pháp khí mới của ta. Tần Quân lập lờ nước đôi hồi đáp, bây giờ hắn đã đạt tới chốc cơ cảnh thất tầng, lực lượng sớm đã siêu việt thường nhân. Hắn muốn thử một chút mình có thể hay không huy động Ngân Long Chu hồn thương. Pháp khí. Hạo Thiên khuyển càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ là đệ dệt e ạ lệ của Tần Quân? Một đường không nói chuyện, một người một chó liền cấp tốc đi đến trước Chu Tước Đài. Chu Tước Đài trận pháp đã bị rút đi, ban đêm là không có binh lính trông coi, mà lại nói Bạch Ngọc Nham tuy rằng cứng rắn chân quý, thế nhưng cũng sẽ không có người náo tàn đến chống nó. Dù sao nơi này chiếm diện tích dài rộng cũng đạt ngàn mét. Trời tối người thưa, Mạn Thiên tinh thần cùng Tiểu Nguyệt chiếu sáng cả Chu Tước Đài. Tần Quân trực tiếp để thần thoại hệ thống đem Ngân Long Chu hồn thương xuất ra, qua một tiếng, một thanh ngân thương dài một trượng rơi lên trên mặt đài. Thân thương chính là do thần bí ngân thiết chế thành, ngân quang lóe sáng, đầu thương dài đến gần 1 mét, tạo hình cùng một loại trường thương khác biệt, cực kỳ thô dày, vô cùng sắc bén, không có thương hồng, báng súng cùng đầu thương do một con ngân long chiếm cứ, bá khí phi phàm. Hảo trường thương huyết cốc, chỉnh thể dài đến hơn 3 mét, bây giờ Tần Quân mới chỉ có 1m7 trái phải, tuy rằng tương lai còn có khả năng cao lên, thế nhưng ở trước mặt ngân long chu hồn thương, hắn lộ ra xác thực là quá thấp. Nhất thốn trường nhất thốn cường, nếu là thuần thục nắm giữ ngân long chu hồn thương, ngày sau thiên quân vạn mã ai có thể cản? Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt Đao chiều dài liền cùng Ngân Long Chu Hồn Thương không sai biệt lắm, đương nhiên bên trong Tam Quốc diễn nghĩa Thanh Long Hiển Nguyệt Đao không có khả năng dài như vậy, phương thức tính ở cổ đại cùng hiện đại là hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên thành thần về sau Quan Vũ vung vậy Thanh Long Hiển Nguyệt Đao dài hơn 3 mét tuyệt đối nhẹ nhõm, uy lực viễn siêu lúc trước, ai dám tới gần hắn bên trong phương viên 3 mét. Thanh trường thương này không đơn giản. Hạo Thiên khuyển kinh ngạc nói, thiên phẩm thượng giai pháp khí, Càn Nguyệt Vương quốc bên trong còn chưa xuất hiện qua. Thần Quân trà sát đôi tay, bắt lấy báng súng dùng lực nhấc lên. Mẹ nó, thật nặng. Hắn nghẹn đỏ mặt chỉ có thể miễn cưỡng đem Ngân Long Chu Hồn Thương nhấc lên. Nhẹ nhàng rung động một cái, thậm chí còn không cách nào có thể bảo trì thân thể thăng bằng. Hưu đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, một ngọn phi đao xé rách không khí hướng Tần Quân đánh tới, tốc độ cực nhanh, muốn đâm trúng đầu Tần Quân. Chương 60 tàn bạo. Phi đao tại phía dưới màn đêm lóe ra hàn mang, Tần Quân trong lòng thầm giận mình, đến không kịp né tránh, thế nhưng phi đao còn không có chạm đến người hắn liền bị một cỗ vô hình chi lực cản lại, rơi bên cạnh chân hắn. Hắn vô ý thức nhìn về Hạo Thiên khuyển phía bên cạnh, biết được khẳng định là Hạo Thiên khuyển xuất thủ cứu rút, giờ phút này nó là đang theo dõi một cái phương hướng khác. Tần Quân thuận theo Hạo Thiên khuyển ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp bên ngoài vài trăm mét một tên hắc y nhân đang đứng tại đỉnh mái hiên nhìn qua hắn, gánh vác minh nguyệt, thân ảnh làm lòng người rất lạnh, hắn thấy liền lửa giận ngập trời. Xa như vậy ngươi mẹ nó đều có thể ném đến, phi đao của ngươi là súng bắn tỉa sao? Đúng lúc này, tên kia hắc y nhân từ trên mái hiên bay vào đến, tựa như một đạo quỷ ảnh, âm u vô cùng, mỗi lần rơi xuống đất lại nhảy lên một cái có thể bay ra gần xa 20 mét. Muốn chết? Dám đánh lén lão tử? Tần Quân tức giận kéo lấy Ngân Long Chu hồn thương, hướng hắc y nhân đi đến, Hạo Thiên khuyển là theo sát phía sau. Hắn cũng mặc kệ đối phương có lý do gì, đối phương muốn giết hắn, hắn liền phải đánh trả. Hắc y nhân nhìn thấy Tần Quân cũng dám hướng mình đi tới, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười trào phúng, tốc độ của hắn rất nhanh khoảng cách liền cách Tần Quân không đến 10 mét. Lão tử đập chết ngươi! Tần Quân giận dữ hét, hai tay sử xuất ra lực lượng toàn thân đem Ngân Long Chu hồn thương nặng 5000 cân múa lên, muốn quất hướng về phía Hắc Y Nhân. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Y Nhân hừ lạnh một tiếng, hắn trước đó điều tra qua nội tình Tần Quân, một tháng trước tu vị chỉ là luyện khí cảnh, không biết dập đầu bao nhiêu linh đan rượu dược rồi mới có thể đột phá trúc cơ cảnh, căn cơ bất ổn, tuyệt đối không phải là đối thủ của trúc cơ cảnh đỉnh phong hắn. Bóng đêm quang tuyến tối tăm, hắn chỉ có thể nhìn thấy Tần Quân cật lực cơ một cây ngân sắc trường thương lên, hắn trực tiếp kết luận Tần Quân lực lượng không đủ, tu vị đi lên, nhưng tố chất thân thể lại chỉ trệ không tiến. Nghĩ xong, hắn liền trực tiếp lấy tay chụp vào Ngân Long Chu hồn thương, muốn đem tử thương trong tay Tần Quân đoạt lấy. Phanh nặng 5000 cân Ngân Long Chu hồn thương trực tiếp nện đứt cánh tay của Hắc Y Nhân tay, lại nện ở trên thân thể của hắn, Hắc Y Nhân chỉ cảm thấy thân thể muốn nổ tung, đau đớn kịch liệt để hắn không kịp kêu thảm, máu tươi trực tiếp từ bên trong miệng trào ra, thân thể trực tiếp như là bóng da bay rất ra ngoài. Tàn bạo, tuyệt đối tàn bạo. Dù là Tần Quân bản thân cũng không nhịn được mà giật mình trong lòng, nằm rãnh, cái nhị hóa khiếu này cũng dám tay không tới đón, nào tử có vấn đề a. Hạo Thiên Quyền cũng khẽ miệng co giật, nó tự nhiên nhìn ra được đối phương chỉ có tu vị trúc cơ cảnh đỉnh phong, cũng dám không chút nào phòng bị tiếp một thanh thương nặng 5000 cân đập lên. Hắc Y Nhân chọn vẹn bay rất ra ngoài xa 20 mét, lúc Tần Quân cùng Hạo Thiên Quyền chạy tới, tên này đã chỉ có thở ra, chứ không có hít vào. Xương cốt của hắn đã nát hơn phân nửa, hai chân cùng hai tay bảy ra đường cong thường nhân khó mà làm được, hai mắt trắng dã, lồng ngực càng là sụp đổ xuống, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy xương cốt sơ mạch, Tần Quân đều không đành lòng mà nhìn hắn. Nói, là ai phái ngươi tới? Tần Quân cư cao lâm hạ hỏi, nhưng Hắc Y Nhân giờ phút này đã nói không ra lời. Hắn hơi nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, muốn mở miệng, nhưng nói quanh co nửa ngày, Tần Quân cũng nghe không hiểu. Nhìn hắn thê thảm như thế, Tần Quân trong lòng cũng không đành lòng, thế là xuất ra đệ dẹt ẻ ạ lệ tiễn hắn lên đường. Đinh, đánh giết tu sĩ trúc cơ cảnh đỉnh phong, thu hoạch được 956 điểm kinh nghiệm. Tần Quân đem đệ dẹt ẻ ạ lệ thu hồi vào trong chữ vật giới, sau đó hướng Hạo Thiên Quyền hỏi, có thể hay không hủy thi di tích? Chỉ cần đối phương không có tìm được cỗ thi thể hắc y nhân này, liền sẽ lại phái người đến. Hắn vừa vặn nhờ vào đó soát kinh nghiệm. Hạo Thiên Quyền nhẹ gật đầu, lúc này từ trong miệng phun ra một đoàn liệt diễm. Đem thi thể hắc y nhân đốt thành cho bụi, gió lạnh thổi qua ngay cả cho cốt cũng vô tổn. Tần Quân thấy vậy nhãn tình lập tức sáng lên, liền vội vàng hỏi, đây là cái liệt hỏa gì? Quả thực là lợi khí giết người đoạt bảo a. Là điêu trùng tiểu kỹ của thiên cầu tộc chúng ta. Hạo Thiên Quyền lập lờ nước đôi nói, ý tứ cũng để lộ ra đến, ngươi không phải là thiên cầu tộc, là không thể nào học được. Tần Quân thất vọng ồ lên một tiếng, lập tức đem lực chú ý rơi ở bên trên Ngân Long Chu hồn thương. Vì nhanh chóng nắm giữ tốt thanh thiên phẩm thượng giai pháp khí này, hắn nhất định phải chăm chỉ, tuy rằng có đắc kỷ, quan vũ, Hạo Thiên Quyền bảo hộ. Thế nhưng bản thân hắn cũng hy vọng mình có thể có được chiến lược kinh thiên động địa. Hắn đầu tiên là đơn giản vùng vẫy Ngân Long Chu hồn thương, dù sao thương này cũng nặng đến 5000 cân, đừng nói là thương pháp, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào huy sái tự nhiên sử dụng nó. Vừa vận mượn nó đúc luyện lực lượng. Ta dạy cho ngươi một loại phương pháp thổ nạp, bên trong quá trình luyện thương, có thể tăng cường thân thể cùng lực lượng của ngươi. Hạo Thiên Quyền bỗng nhiên nói ra, rõ ràng không đành lòng nhìn bộ dáng xấu hổ của Tần Quân lúc luyện thương. Ồ, ngươi mau nói. Tần Quân vội vàng dừng lại, chỉ là vung vẩy 10 lần liền để hắn đầu đầy mồ hôi. Phương pháp này tên là Tiên Tiên thổ nạp. Nghe nói là thổ nạp pháp thời kỳ thượng cổ vạn vật mới bắt đầu tu luyện sử dụng, chính là vị thánh nhân thứ nhất ở giữa thiên địa ban cho. Hạo Thiên Quyền thao thao bất tuyệt nói. Tần Quân sạm mặt lại, cắt ngang nó nói ra, chớ cùng ta nói trăng bước, đêm hôm khuya khoát hàn phong thấu xương, ta phải nắm chắc thời gian luyện tập. Hạo Thiên Quyền ánh mắt lộ ra vẻ ưu hoán, lập tức đem tiên thiên thổ nạp khẩu quyết cùng yếu điểm vận hành nói một lần. Đặt tới trúc cơ cảnh thất tầng Tần Quân lực ghi nhớ viễn siêu lúc trước, ghi lại khẩu quyết 100 chữ trái phải dễ như trở bàn tay. Sau đó hắn một bên vung vẩy Ngân Long Chu hồn thương, một bên lặng yên niệm khẩu quyết nạp khí, linh lực trong cơ thể bắt đầu phát nhiệt, khiến cho hai cánh tay hắn đau nhức chậm lại phục hồi. Thật là có hiệu quả. Thần Quân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức ý chí chiến đấu dâng cao. Hạo Thiên Quyền thấy vậy cũng rất vui mừng, tuy rằng đầu phục Thần Quân, thế nhưng nó vẫn hy vọng chủ công của mình là một tên cường giả, nếu không có thái độ của Thần Quân đối với nó rất tốt, nó độ trung thành đã sớm hạ xuống, bây giờ thấy Thần Quân vừa thu hoạch được công tích còn có thể chăm chỉ như thế, nó tự nhiên cao hứng. Không chỉ có nó, mà Đắc Kỷ cùng Quan Vũ ý nghĩ kỳ thực cũng là như thế. Ngay từ đầu chỉ là hệ thống triệu hoán ra bọn hắn đến bái nhập Tần Quân thủ hạ, nhưng trong thời gian dài, nếu như Tần Quân thực lực vẫn một mực thấp kém, bọn hắn khẳng định sẽ phản đi. Cũng may Tần Quân tu vị tinh tiến tốc độ như đi máy bay, cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy chấn kinh, cho nên độ trung thành mới có thể một mực không có hạ xuống. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, thiếu niên ra sức múa thương, bên cạnh một đầu hắc cầu nằm sấp trên mặt đất nghỉ ngơi, phối hợp với bầu trời đêm đầy minh nguyệt, đẹp như tranh vẽ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tần Quân liền kéo lấy thân thể mệt mỏi trở lại Lạc Nhai khách sạn. Giờ phút này Lạc Nhai khách sạn đang chuẩn bị khai trương, những người làm đang chuyển ghế lau bàn. Đứng trước quầy ngáp trưởng quỹ vừa nhìn thấy Tần Quân, liền vội vàng hỏi, "Điện hạ, tối hôm qua ngươi đến cùng là làm cái gì, làm sao lại đem sàn nhà đánh sập?" Khách nhân phía dưới chỉ vào người của ta thế nhưng là một trầu thoá mạn. Nhìn qua trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy ưu hoán, Tần Quân vò đầu cười một tiếng, tối hôm qua tu vị đột phá, không có khống chế được điểm lực, phí dụng sửa chữa cần thiết, ta bồi đột phá. Trưởng quỹ nhãn tình sáng lên, Tần Quân vốn là tuổi nhỏ, không nghĩ tới đột phá cùng uống trà nhẹ nhõm như vậy, quả thật là yêu người ta. Đúng lúc này, Du Phượng Hoàng cùng thị nữ của nàng từ trên lầu 2 đi xuống, thị nữ vừa nhìn thấy Tần Quân con mắt lập tức đỏ lên, trực tiếp rút kiếm bay vào đến, trong miệng khẽ kêu nói, đang đồ tử. Để mạng lại. Chương 61 Nam Trắc Tiềm Long Hội Vũ. Đối mặt với Du Phượng Hoàng thị nữ tập kích, Tần Quân liền hoảng hốt né tránh, một đêm luyện thường, hắn tình trạng đã kiệt sức, cước bộ vừa di động, thân thể liền mất đi thăng bằng, đâm vào trên mặt bàn, hiểm hiểm tránh thoát được một kiếm của thị nữ. Thảo, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Tần Quân lập tức nổi giận, nếu như hắn tránh chậm một chút, thật sự có khả năng sẽ bị nàng đâm trúng. Nhưng mà thị nữ vẫn là mãn kiểm nộ lửa, thư thái phảng phất như muốn đem Tần Quân chém thành muôn ngàn mảnh mới thôi, lúc này lại muốn lần nữa cầm kiếm đâm về phía trái tim Tần Quân. Tê liệt, thật coi ta dễ khi dễ sao? Tần Quân trực tiếp xuất ra để dẹt ẻ ạ lệ muốn cho đối phương nhất kích bạo đầu, thế nhưng đúng vào lúc này, Du Phượng Hoàng lại giống như là mị ảnh tốc biến đến giữa hai người, tay trái như thiểm điện kẹp lấy trường kiếm của thị nữ, chỉ thấy nàng sử dụng ngón trỏ cùng ngón giữa, cường độ cùng độ chính xác để cho người ta rung động. Mà Tần Quân đệ dẹt ẻ ạ lệ còn chưa nâng lên, nhìn qua Du Phượng Hoàng dưới khăn che mặt lộ ra đôi mắt, trên mặt hắn liền hiện lên vẻ lúng túng. Tối hôm qua hình ảnh không tự chủ được hiện lên ở trong đầu hắn, để hắn tim đập nhanh hơn. Mẹ nó, ta sẽ không phải là động tâm a. Tần Quân thầm mắng một tiếng, sau đó lặng yên đem đệ dẹt ẻ ạ lệ thu về. Còn ra thể thống gì? Du Phượng Hoàng nhẹ giọng quát mắng thị nữ một câu, khiến cho thị nữ ủy khuất đến mức sắc khóc, nàng chỉ Tần Quân run giọng nói, hắn tối hôm qua dục hành bất quý, loại đang đồ tử này nhất định phải giết. Sát khí thật nặng. Trưởng quỹ cùng một đám tôi tớ không khỏi nhíu mày, đồng thời cũng cổ quái nhìn về phía Tần Quân, chẳng lẽ tối hôm qua Tần Quân đối với vị cô nương thần bí này làm cái sự tình phát rồi gì? Nói bậy, hôm qua ta là không cẩn thận té xuống, mà lại nói ta chẳng hề làm gì cả, cái gì cũng nhìn thấy. Tần Quân nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi có thể nói ta là sát nhân của ma, nhưng ngươi không thể nào nói ta là đang đồ lãng tử. Ta ngay cả tay của nữ hải đều không có nắm qua đây. Vô luận là kiếp trước kiếp này, hắn đừng nói nắm tay nữ hải, mà đúng là làm cái kia đều không có làm qua. Nói lao không đỏ mặt, là vì hành tẩu xã hội, trụ cột kỹ năng của người trong giang hồ. Du Phượng Hoàng cũng không nhịn được bó tay rồi, nàng ánh mắt tựa như ưu hoán, mê ly nhìn về phía Tần Quân, thấy liền để Tần Quân sợ hãi trong lòng, chỉ nghe nàng bình tĩnh hỏi, điện hạ bên cạnh có nữ tử đẹp như vậy, làm sao có thể cả tay đều không có kéo qua. Người chung quanh cũng chẳng ấy, này làm sao nghe đều có loại cảm giác tiểu phu thê cãi nhau. Tần Quân giả khục nói, ta chính là hoàng tử, sự tình nên vì nước vất vả, các ngươi chớ nghĩ quá nhiều. Ta là mới không tin. Du Phượng Hoàng thị nữ mảy may không nể mặt mũi, để Tần Quân thật có cảm giác muốn bóp chết nàng. Tốt, ta muốn về phòng nghỉ ngơi, Du cô nương quản tốt thị nữ của mình, đừng chủ tớ không phân. Tần Quân khoát tay nói ra, nói xong hắn liền tự mình hướng thang lầu đi lên, Hạo Thiên khuyển theo sát phía sau, nhìn qua thân ảnh một người một chó lên lầu, Du Phượng Hoàng ánh mắt liền lộ ra chút suy nghĩ chi sắc, nàng một chút liền nhìn ra Tần Quân ở vào trạng thái kiệt sức, tựa hồ vừa đã trải qua một trận đại chiến. Trọng yếu nhất chính là lúc vừa rồi thị nữ tập kích Tần Quân, nàng từ trên thân Hạo Thiên khuyển cảm nhận được một cỗ sát khí khiếp người. Đầu hắc cẩu kia cũng không đơn giản, nếu không một tên hoàng tử làm sao có thể tùy thời mang theo nó. Du Phượng Hoàng suy tư thầm nghĩ, bên cạnh thị nữ còn đang kêu gào, tuy nhiên thấy được nàng khoát tay về sau liền an tĩnh lại. Lúc này, trưởng quý lại gần hỏi, cô nương, buổi sáng cần gì không? Không cần, các ngươi chậm rãi làm việc của mình đi. Du Phượng Hoàng lắc đầu nói xong liền dạo bước hướng cửa lớn khách sạn đi, thị nữ theo sát phía sau. Nàng này vừa rồi tốc độ rõ ràng không giống như là trúc cơ cảnh, chẳng lẽ nàng là kim đan cảnh? Không có khả năng, nàng mới nhiêu tuổi? Trưởng quý tự lẩm bẩm, lập tức liền đem ý nghĩ này ném ở sau, sau đó trở lại trước quầy tiếp tục tính sổ sách. Một bên khác, Tần Quân cùng Hạo Thiên khuyển vào phòng về sau, Hạo Thiên khuyển mới nói, vị Du cô nương kia có tu vị kim đan cảnh. Kim đan cảnh mà thôi. Mệt mỏi Tần Quân khoát tay nói, một giây sau nét mặt của hắn liền trở nên ngưng động, sau đó không dám tin hỏi, cái gì? Kim đan cảnh? Nàng xem so với ta không lớn hơn bao nhiêu a? Chắc Tuấn Kiệt đã hơn 30 tuổi, chính là Càn Nguyệt Vương quốc đệ nhất thiên tài, nhưng vẫn như cũng dừng bước tại trúc cơ cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ nói Du Phượng Hoàng là Thiên Sơn đồng lão? Vừa nghĩ như thế, Tần Quân trong lòng không khỏi ác hàn. Nhân ngoại hữu nhân, Càn Nguyệt Vương quốc dù sao cũng quá nhỏ. Hạo Thiên khuyển vẻ đương nhiên nói. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, kim đan cảnh mà thôi, đối với hắn có thần thoại hệ thống tại thân tới mà nói cũng không quá xa xôi. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi, nếu như đắc kỷ bọn hắn tới tìm ta, ngươi giúp ta ứng phó một chút. Tần Quân nói xong liền nhào lên trên giường nằm nghỉ. Về phần sàn nhà cái lô lớn kia đã được khách sạn chữa trị tốt, không thể không nói Lạc Nhai khách sạn hiệu suất xác thực rất nhanh. Dự Vương cung. Tần Dự mặt mũi tràn đầy tái nhợt nằm ở trên giường, đứng bên cạnh hắn còn có Huyết Đao Vương cùng một tên nam tử áo đen mang theo mũ rộng vành. Ngươi phái ra sát thủ thành công không? Tần Dự run giọng hỏi, hôm qua khí cấp công tâm, dẫn đến hắn linh lực tán loạn, đả thương kinh mạch, không có thời gian một tuần lễ rất khó khỏi hẳn. Không có tin tức. Nam tử áo đen trầm giọng hỏi, mũ rộng vành hắc sa che khuất mặt mũi của hắn, mà khí tức của hắn lại mười phần yếu ớt, phảng phất như là ảnh tử. Huyết Đao Vương không khỏi hừ lạnh nói, ám kiêu, xem ra sát thủ của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Ha ha, đối phương thế nhưng là Tam hoàng tử, có được quan vũ dạng siêu cấp cường giả này thủ hộ, ngươi có bản lĩnh liền đi. Được xưng là ám kiêu nam tử áo đen phản chế giễu, để Huyết Đao Vương không thể phản bác. Chỉ là ngẫm lại quan vũ cái đạo thân ảnh vĩ nạn kia, hắn liền hai hùng kiếp vía, chớ nói chi là tới chiến đấu. Tần Dự không khỏi cắn răng, một đêm chưa về, rõ ràng là nhiệm vụ thất bại, hắn phảng phất như nhìn thấy Tần Quân chính là mặt mũi tràn đầy trào phúng đối với hắn cười.
ta đề nghị điện hạ tạm thời không nên cùng hắn tranh tài. Ám Tiêu đông nhiên khuyên đủ nói. Tần Dự không khỏi nhíu mày nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Đối với cái này, Ám Tiêu vẫn như cũ bảo trì thong dong. Tam hoàng tử vừa lập đại công, có thể nói là phong mang đang lên cao. Điện hạ đừng quên, hoàng thượng thế nhưng là muốn đem quan vũ phân phối đến Ngọc Quan Thành, đến lúc đó không có quan vũ bảo hộ, điện hạ lại chơi tam hoàng tử, là dễ như trở bàn tay. Ám Tiêu phía sau lưng chính là một tổ chức sát thủ thần bí, mặc dù là vì Tần Dự làm việc, thế nhưng cũng không đến mức bán mạng cấp độ, chết một tên thủ hạ, hắn cũng không muốn chết người thứ hai. Có đạo lý. Tần Dự nhãn tình lập tức sáng lên, cắn răng nói, "Thần quân, liền để ngươi sống lâu thêm mấy ngày." Huyết Đao Vương cũng là thở dài một hơi, nếu như Tần Dự cứ chấp mê bất ngộ, nói không chừng sẽ đem huyết vệ tổ chức của hắn cũng bồi vào. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, một tháng sau chính là Nam Trác Tiềm Long hội vũ, điện hạ mặc dù là hoàng tử trong hoàng thất có tu vị mạnh nhất thế nhưng cũng phải chuẩn bị cẩn thận, đây chính là sự tình vì nước vẻ vang. Nam Trác Tiềm Long hội vũ. Tần Dự nhãn tình sáng lên, cảm thán nói, "Đúng à, ta làm sao lại quên cái chuyện này, Nam Trác Tiềm Long hội vũ chính là do Nam Trác hoàng triều tổ chức, nghe nói trăm người đứng đầu có thể bái nhập thất đại tông môn của hoàng triều." Nam Trác hoàng triều. Huyết Đao Vương trên mặt lộ ra vẻ ngóng trông, hoàng triều thế nhưng là tồn tại áp đảo phía trên vương quốc, cho dù Càn Nguyệt Vương quốc cùng Thương Lam Vương quốc liên thủ cũng căn bản không phải là đối thủ của Nam Trác hoàng triều. Nghe nói hoàng triều biên cương to đến khó có thể tưởng tượng nổi, Càn Nguyệt Vương quốc trong hoàng triều nội bộ cũng chỉ như một cái châu phủ mà thôi. Chương 62 Hắc Dạ Các. Tuy nhiên Tần Quân tiểu xuất sinh kia tu vị hiện tại so với ta còn mạnh hơn, cũng không biết là hắn ăn linh đan rượu gì. Tần Dự cắn răng nói, nhớ tới tràng cảnh lúc trước bị Tần Quân xích cổ, hắn liền tức giận đến trên giường phát run. Không cần lo lắng, trong một tháng quan vũ khẳng định sẽ bị điều đến Ngọc Quan Thành, tại trước Nam Trác Tiềm Long hội vũ khẳng định sẽ có cơ hội xử lý tam hoàng tử. Ám Tiêu khẽ cười nói, mang theo mũ rộng vành hắn làm cho không người nào có thể thấy rõ được biểu lộ của hắn thời khắc này. Thôi ta, ngươi có thể đi xuống. Tần Dự mặt không chút thay đổi nói, Ám Tiêu không nói thêm lời, cung kính ôm quyền sau đó liền quay người rời đi, thân như mị ảnh, mang theo tàn ảnh trong chớp mắt liền đi ra cửa phòng. Chờ đến Ám Tiêu khí tức biến mất về sau, Huyết Đao Vương mới nhịn không được hỏi, điện hạ, Ám Tiêu người này tổ chức sát thủ sau lưng hắn thực lực có thể cùng quốc gia đối kháng, chúng ta thật có thể tín nhiệm hắn sao? Tổ chức Huyết Đao tác dụng bản thân cũng là ám sát, hiện tại nhiều thêm Ám Tiêu, hắn tự nhiên khó chịu. Tần Dự khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng nụ cười thần bí khó lường, ngươi không hiểu, Ám Tiêu đến từ Hắc Dạ Các. Hắc Dạ Các không thuộc về bất kỳ một cái vương quốc nào trường khống, bọn hắn không có lòng trung thành, chỉ cần cho bọn hắn đủ linh thạch, bọn hắn liền sẽ ra tay, mặc kệ đối phương mạnh như thế nào. Chỉ dựa vào Huyết Đao vệ các ngươi, rất nhiều chuyện đều không thể hoàn thành được. Đối mặt với Tần Dự nói thẳng, Huyết Đao Vương trong lòng một trận khâm phục, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Huyết Đao vệ mới thành lập chưa đến 2 năm, người mạnh nhất chính là hắn, trúc cơ cảnh bắt tầng, Tần Dự rất nhiều địch nhân đều là dựa vào hắn đi giải quyết, thế nhưng hắn trung quy cũng chỉ là trúc cơ cảnh. Trong triều một số đại thần đều có cường giả kim đan cảnh bảo hộ, cho nên Huyết Đao Vương chỉ có thể vì Tần Dự diện trừ một số nhân vật trung lưu trở xuống. "Tốt, ngươi cũng đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi." Tần Dự không nhìn biểu lộ của Huyết Đao Vương, trực tiếp khoát tay nói, trong mắt hắn, Huyết Đao Vương thậm chí là toàn bộ Huyết Đao vệ đều chỉ là quân cờ của hắn, là hắn sáng tạo ra Huyết Đao vệ, hắn không cần cho Huyết Đao Vương cung kính. Huyết Đao Vương liền vội vàng hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi. "Thần quân, ta có thể làm cho ngươi thân bại danh liệt một lần, cũng có thể có lần thứ hai." Tần Dự nằm ở trên giường tự lẩm bẩm, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt trở nên dữ tợn. Rõ ràng hắn đã đem Tần Quân liệt vào hận thấu xương. Mà ra khỏi phòng Huyết Đao Vương lại là quay đầu nhìn hướng bầu trời, trên trời lúc này có hai hàng cỏ trắng bay qua, hắn tự nhủ, huyết đao không phải là đao của người nào đó. Điện hạ, nên rời giường. Trong mơ mơ màng màng, Tần Quân nghe được một tiếng cười duyên tràn ngập tính mị hoặc, hắn giờ phút này chính là trong mộng trái ôm phải ấp, tay trái ôm lấy Đắc Kỷ, tay phải ôm lấy Du Phượng Hoàng, ba người nằm trong suối nước nóng, muốn bao nhiêu hài lòng có bao nhiêu hài lòng. Đừng làm rộn. Đắc Kỷ, hôn ta một cái. Đứng ở bên cạnh giường nhẹ lay động lấy Tần Quân, Đắc Kỷ mặt mũi tràn đầy im lặng. Tên này tuyệt đối là đang ngậm cái gì đó rất xấu xa. Lúc này nàng liền nô ra tay trái, bóp lấy mặt Tần Quân, đau đến mức Tần Quân đằng một chút liền ngồi dậy, dựng lông mày trừng mắt quát, mẹ nó là ai quấy rầy? Lời còn chưa nói hết, vừa nhìn thấy Đắc Kỷ khuôn mặt không thay đổi, Tần Quân liền lập tức nói không ra lời. Khụ khụ, Đắc Kỷ, có chuyện gì sao? Tần Quân giả vờ đứng đắn dò hỏi. Ngươi mới vừa nói ai cùng ngươi hôn một cái? Đắc Kỷ mặt mũi tràn đầy trêu tức hỏi, chỉ là ánh mắt của nàng có chút lạnh. Tần Quân gọi là một cái xấu hổ a, nam rảnh, có thể hay không đừng tại lúc ta ngủ xong tới a? May mắn là ta không có thói quen xích thân ngủ. Hắn theo bản năng nhìn về phía Hạo Thiên Quyển, tên này còn đang nằm dạp trên mặt đất bản thượng, cảm nhận được ánh mắt của hắn, nó liền trực tiếp phía đầu, một bộ tư thái ta không biết ngươi. Ai, giấu không được, kỳ thực ta từ lần đầu tiên gặp mặt nhìn thấy ngươi. Mau dậy đi, hoàng thượng phái người tới tìm ngươi. Đắc Kỷ trực tiếp cắt ngang Tần Quân thổ lộ, nói xong liền đứng dậy dẫm lên bước liên tục rời đi. Nhìn qua bóng lưng nguyện chuyển của nàng, Tần Quân liền khóc không ra nước mắt, quá không nể mặt mũi, tốt xấu gì cũng phải để ta thổ lộ xong đi chứ. Về ngoài thì về ngoài, Tần Quân vẫn là cấp tốc rời giường mặc quần áo, hắn hiểu được ý đồ của sứ giả hoàng cung đến. So với ở khách sạn, hắn càng muốn ở cung điện dễ chịu mà xa xỉ. Không bao lâu, mặc vào một thân áo trắng như tuyết về sau, Tần Quân liền dẫn Hạo Thiên Khuyển đi ra khỏi cửa phòng. Vừa bước ra hành lang, hắn liền nhìn thấy dưới lầu một ngồi hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên, bên cạnh còn có hai hàng cấm vệ đứng chờ, khách nhân còn lại đều là đứng tại nơi hẻo lánh, khe khẽ bàn luận. Quan Vũ cùng Thẩm Duyên ngồi chung một bàn, hai người không biết trò chuyện thứ gì, tiếng cười không ngừng. Vị đại thái giám này vậy mà có thể chọc cho nhị gia cười. Tần Quân trong lòng tấm tắc lấy làm lạ, lập tức hắn liền đi xuống. Nhìn thấy Tần Quân xuất hiện, Thẩm Duyên liền vội vàng đứng lên cười nói, Tam điện hạ, rốt cục ngươi cũng xuống. Không có cách, đêm qua quá vất vả rồi. Tần Quân cười ha ha nói, một bên nói vừa hướng bên cạnh Đắc Kỷ ngồi một mình nháy mắt ra hiệu. Một màn này thấy người chung quanh liền giật mình, liền ngay cả Thẩm Duyên trên mặt cũng là lộ ra ý cười tràn ngập thâm trường, một bộ biểu lộ ta hiểu được. Đắc Kỷ khóe miệng co giật một cái, cố nén xúc động một bàn tay đập bay đầu Tần Quân đi, không muốn xem cái trương vẻ mặt vô sỉ vui cười kia. Hôm nay ta tới là truyền khẩu dụ của bệ hạ, mang Tam Điện hạ về hoàng cung ở lại. Bệ hạ nói, thân là Việt vương, nào có thể ở khách sạn. Thẩm Duyên cười nói, sau quầy trưởng quỹ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, quả nhiên chỗ nước cạn khốn không được rồng. Tần Quân bẻ bẻ cổ cười nói, thủ hạ của ta có thể tạm thời đưa vào hoàng cung sao? Một khi Việt vương cung bố trí tốt, ta liền đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Tiến Mạc Bắc bọn người nhất định phải có hắn che chở, nếu không cho dù thân ở Lạc Nhai khách sạn, bọn hắn cũng không thể tránh khỏi cái chết. Lạc Nhai khách sạn tuy rằng thần bí, thế nhưng nơi này tôi tớ trên cơ bản đều chỉ có tu vị luyện khí cảnh, chỉ cần một tên trúc cơ cảnh cường giả chui vào trong đó, gặp gỡ Yến Mạc Bắc bọn người, tại chỗ giết chết, lại bỏ trốn mất dạng thì căn bản không phải là vấn đề khó. Đương nhiên, chỉ cần Tam Điện hạ không để bọn hắn chạy loạn liền tốt. Thẩm Duyên cười nói, người bình thường căn bản là không cho tiến vào hoàng cung, người vi phạm sẽ bị hoàng cung cấm vệ chém giết tại chỗ. Tuy nhiên Tần Quân hôm qua công lao quá lớn, Càn Hoàng đế cũng liền phá lệ cho phép điều này. Vậy đa tạ. Tần Quân chắp tay cười nói, lập tức hắn liền quay người hướng thang lầu đi lên, chuẩn bị đem Yến Mạc Bắc bọn người gọi xuống. Lúc đi ngang qua lầu 2, hắn đối diện liền đụng vào Du Phượng Hoàng, hắn lập tức mở người, sau đó cười chào hỏi, Du cô nương, trùng hợp như vậy, muốn đi ra ngoài sao? Ta muốn rời đi. Du Phượng Hoàng ánh mắt sâu xa nói, lúc nào trở lại? Tần Quân nháy nháy mắt hỏi, trong lòng của hắn đang suy nghĩ một vấn đề, Du Phượng Hoàng là tuyệt thế thiên tài hay vẫn là Thiên Sơn đồng lão? Du Phượng Hoàng thở dài một hơi, một mạch theo dõi hắn nói, ngươi là người nam nhân thứ nhất tại lúc ta tắm rửa trong phòng xâm nhập vào, theo lý mà nói, ta hẳn là phải giết ngươi mới đúng. Kháo. Tần Quân vô ý thức lùi lại, trước mắt tên nữ nhân có thể là Thiên Sơn đồng lão này hư hư thực thực thế nhưng là cường giả kim đăng cảnh, nếu như xuất thủ, đoán chừng phía dưới lầu quan vũ bọn người cũng không kịp xuất thủ cứu rút. Nào biết Du Phượng Hoàng không có động thủ, nàng trong mắt lộ ra thần sắc khiến cho Tần Quân xem không hiểu, buồn bã nói, một tháng sau Nam Trắc Tiềm Long hội vũ, ngươi sẽ tham gia chứ? Nam Trắc Tiềm Long hội vũ là thứ đồ gì? Tần Quân trong lòng nghi hoặc, tuy nhiên hắn thế nhưng là làm người hai đời, một chút liền nhìn ra Du Phượng Hoàng là một nữ tử bảo thủ chưa từng trải qua tình yêu, mà tối hôm qua mình xông lầm vào trong lòng nàng lưu lại một số dấu ấn. Tuy rằng còn chưa đủ đánh hạ nàng, thế nhưng ít ra là có cơ hội. Ngươi nếu muốn ta tham gia, ta sẽ tham gia. Tần Quân lời thề son sắt nói, hắn am hiểu nhất là nói lời hay, mà hắn lại sợ mình chỉ cần nói một chữ không lập tức sẽ khiến Du Phượng Hoàng động thủ, cho nên hắn chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Chương 63 nhiệm vụ ban thưởng phong phú. Du Phượng Hoàng trong mắt dị sắc càng thêm rõ ràng, nàng nhìn chằm chằm Tần Quân mặt trọn vẹn 5 giây về sau, mới mở miệng nói, nếu như ta tại bên trong Nam Trắc Tiềm Long hội vũ không có gặp được ngươi, ngươi liền đợi đến bị ta giết đi, vô luận sau lưng ngươi có thế lực chỗ dựa lớn cỡ nào. Có hy vọng a? Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, ý tứ của những lời này không phải liền là nói chỉ cần Tần Quân tại Nam Trắc Tiềm Long hội vũ bên trên biểu hiện tốt, Du Phượng Hoàng liền có khả năng gả cho hắn. So với bị giết, nhiều thêm một tên hồng nhan chi kỷ rõ ràng càng tốt hơn. Trừ phi thiên băng địa liệt, nếu không ta tất chỉnh diện. Tần Quân vô ngực bảo đảm nói, Du Phượng Hoàng cái nào nghe qua lời thổ lộ phóng đãng không bị trói buộc như thế, dưới khăn che mặt khỏe miệng mơ hồ có thể thấy được ở trên vệt lên, tựa hồ là bị Tần Quân lời nói chọc cười. Lâu một Thẩm Duyên, Quan Vũ hai mặt nhìn nhau, Đắc Kỷ thì khẽ nhíu mày, thằng danh con này lại dùng miệng lưỡi trơn tru lừa gạt nữ nhân. Nếu như Tần Quân biết được ý nghĩ trong đầu của nàng khẳng định sẽ kêu lên oan uổng, nằm rãnh, không thấy được ta hiện tại là đang ở trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng sao, còn không mau lên cứu giá. Vậy thì tốt, một lời đã định. Du Phượng Hoàng nói xong, liền ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn thắc thân rời đi, sau lưng thị nữ thì oán giận trừng mắt liếc hắn một cái, thấy hắn mặc danh kỳ diệu. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ tại bên trong Nam Trắc Tiềm Long hội vũ biểu hiện sáng chói. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 200.000 điểm kinh nghiệm, một lần cơ hội thần ma triệu hoán, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Nhiệm vụ thất bại sẽ gặp phải Du Phượng Hoàng thậm chí là toàn bộ Nam Minh Thánh giáo vô tận truy sát. Ta kháo. Lại phát động chi nhánh nhiệm vụ rồi. Khen thưởng phong phú đến làm cho Tần Quân chảy nước miếng, nhưng đại giới phải trả khi nhiệm vụ thất bại lại để hắn lau một vệt mồ hôi. Hắn hôm nay nhưng là không cách nào có thể đối kháng Nam Minh Thánh giáo, bên trong ít nhất có mười mấy tôn hóa hư cảnh cường giả, thậm chí khả năng còn có địa tiên cảnh cường giả. Đồng thời nhiệm vụ ban thưởng phong phú như thế, nói rõ nhiệm vụ lần này độ khó cực cao. Xem ra còn cần phải điều tra Nam Trắc Tiềm Long hội vũ. Lập tức hắn lắc đầu, tiếp tục hướng lầu 3 đi lên, hình ảnh hai người đưa lưng về phía nhau phảng phất như dừng lại, nhiều năm về sau Tần Quân sẽ hối hận mình lúc ấy tại sao lại phải cam đoan. Lúc Du Phượng Hoàng đi ngang qua Thẩm Duyên bỗng nhiên mở miệng nói, "Du cô nương, hy vọng ngươi nên có chừng mực, tuy rằng Càn Nguyệt Vương cũng nhỏ, thế nhưng cũng không phải mặc người nắm hàng." Lời vừa nói ra, toàn bộ khách sạn liền yên lặng lại, mà đã đi vào bên trong hành lang lầu 3 Tần Quân cũng không nghe thấy. Quan Vũ, Đắc Kỷ không khỏi đánh giá Du Phượng Hoàng, kim đan cảnh trong mắt bọn hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới, thế nhưng Thẩm Duyên lời nói rõ ràng biểu thị Du Phượng Hoàng lai lịch bất phàm, ở vào phía trên Càn Nguyệt Vương quốc. Du Phượng Hoàng dừng bước lại, ném câu nói lại sau đó lại tiếp rời đi, quý quốc không có thiên tài đáng giá để thánh giáo ta nhìn chúng, thậm chí ngay cả tư cách thành lập phân đà cũng đều không có. Thẩm Duyên tức giận đến vỗ bàn đứng lên, thế nhưng hắn cũng không dám phát động công kích, bởi vì thế lực sau lưng Du Phượng Hoàng thật sự là quá lớn, cùng nó so sánh, Càn Nguyệt Vương quốc chỉ giống như một con kiến hôi. Nàng đến cùng là thân phận gì, thậm chí ngay cả hoàng cung tổng quản Thẩm Duyên cũng không dám đối với nàng động thủ. Trưởng quỹ âm thầm cân nhắc nói, hắn cũng không tin vừa rồi Thẩm Duyên là xem ở trên phân lượng Tần Quân mới không xuất thủ. Khách sạn lâm vào trong yên tĩnh, Quan Vũ tự mình uống trà, Đắc Kỷ nhàm chán chống đỡ cái cằm, về phần Hạo Thiên Quyển, ngoại trừ nằm dạp ở trên mặt đất thì còn có thể làm gì? Đại khái một chén trà về sau, Tần Quân mới mang theo Yến Mạc Bắc bọn người đi xuống. Cùng trưởng quỹ đơn giản cáo biệt cái câu, bọn hắn liền rời khỏi Lạc Nhai khách sạn. Trước khách sạn có một tòa đại kiệu được đúc bằng vàng ròng, xa hoa vô cùng, để hai bên đường phố bách tính nghị luận ầm ĩ không thôi. Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, đây chính là cố kiệu chuyên dụng của hoàng thượng a, không nghĩ tới cản hoàng đế vậy mà bỏ được lấy ra. Đắc Kỷ, theo ta lên ngồi đi. Tần Quân trực tiếp kéo tay Đắc Kỷ liền hướng hoàng kim đại kiệu đi đến. Đắc Kỷ hơi phản kháng về sau liền dựa vào hắn, về phần Quan Vũ thì dắt ngựa xích thố đi ra. Hạo Thiên Quyền, không nhìn, để nó đi theo đội ngũ đằng sau đi. Đây chính là cơ hội tốt để hắn cùng Đắc Kỷ một chỗ. Khởi kiệu. Thẩm Duyên giật ra cuống họng gà trống kêu lên, trước mặt bách tính liền vội vàng tránh ra. Cứ như vậy, Tần Quân bọn người liền trùng trùng điệp điệp hướng hoàng cung đi đến. Một màn này dân chúng thấy liền cảm thán không thôi. Một tháng trước hắn bị xe tù đè ép đưa ra khỏi vương đô, lúc ấy chúng ta còn mắng hắn không thôi. Đúng vậy à, ngắn ngủi một tháng, hắn liền biến thành anh hùng của toàn bộ vương quốc, thế sự biến thiên để cho người ta khó mà đoán trước à. Thôi đi, hôm qua Tam Hoàng tử biểu hiện có thể nói là cho Càn Nguyệt vương quốc chúng ta dương mi thổ khí, hắn đáng giá được vinh hạnh đặc biệt này. Đúng rồi. Nhìn xem những hoàng tử khác đi, từng cái ngồi ở đằng kia giống như một đầu, dù sao về sau nếu là tuyển thái tử, ta liền ủng hộ Tam Điện hạ. Dẹp đi, tuyển thái tử thì mắc mớ gì tới ngươi, ngươi căn bản không có quyền ủng hộ. Ngồi tại bên trong hoàng kim đại kiệu, Tần Quân nghe được mấy tiếng nghị luận này về sau, liền mừng thầm không thôi. Một đường không nói chuyện, Tần Quân tuy rằng muốn cùng Đắc Kỷ phát sinh chút gì đó, thế nhưng thực lực không đủ, hắn liền một mực bị đặt tại bên trên thành kiệu. Tin tức Tam hoàng tử Tần Quân vào hoàng cung ở liền tựa như gió xoáy truyền vào trong thai vòng quan viên cùng các hoàng tử. Phản ứng của tất cả mọi người đều khác nhau, có người chế giễu, có người đố kỵ, cũng có người thờ ơ tới gần hoàng hôn, còn chưa ở cung điện của mình ngồi ấm chỗ Tần Quân liền bị cản hoàng đế triệu đến cản chân điện. Tam điện hạ, tiếp xuống ngươi lại có nhiệm vụ, nếu như nắm chắc về sau, có lẽ có thể cao hơn một bước. Thẩm Duyên dẫn đường khẽ cười nói, trong hoàng cung chỉ có Càn hoàng đế là có thể thúc đẩy Thẩm Duyên. Tần Quân bị kích thích hứng thú, tò mò hỏi, Trầm công công có thể hay không tiết lộ cho ta một chút? Hoàng đế ban bố nhiệm vụ cho hắn, 89/10 sẽ phát động chi nhánh nhiệm vụ của thần thoại hệ thống. Về phần Thẩm Duyên nói tới cao hơn một bước, hắn căn bản không có để ở trong lòng hắn hoàng vị sớm muộn gì cũng là của hắn, hắn hiện tại cần nhất chính là mượn nhờ các loại nhiệm vụ để lớn mạnh chính mình. Bởi vì chuyện lưỡng quốc quyết đấu, đệ tử của Tam đại tông môn đều đã đến vương đô, dù sao Tam đại tông môn cùng hoàng thất đều là bình khởi bình tọa, cho nên cần phải tổ chức kiến hội. Thẩm Duyên thần thần bí bí nói tới chỗ này hắn liền không tiếp tục nữa, nói quá nhiều thế nhưng là phạm vào hủy kỵ. Thần Quân không khỏi nhíu môi, bình khởi bình tọa. Hừ, ngày sau ta khẳng định sẽ để bọn hắn túi đầu xương thần. Lời vừa nói ra, Thẩm Duyên toàn thân lập tức chấn động, nhìn Tần Quân thật sâu một chút cũng không tiếp lời. Tần Quân câu nói này tương đương với bại lộ dã tâm của hắn đối hoàng vị. Tuy nhiên vị hoàng tử nào lại có thể đối với hoàng vị thờ ơ? Thẩm Duyên tiếp tục dẫn đường, rất nhanh hai người liền tới cản chất điện. Thẩm Duyên tại trước cổng chính ngừng bước, Tần Quân tùy tiện đẩy cửa đi vào, thấy Thẩm Duyên cũng vì đó ngước mồ hôi. Hoàng thất không tình thân. Hoàng đế cùng hoàng tử ở giữa đều là quân thần chi lễ, nhưng nghĩ đến Càn hoàng đế đối với Tần Quân yêu thích, Thẩm Duyên liền lắc đầu cười một tiếng. Tham kiến phụ hoàng đi vào trong hành lang, Tần Quân liền đối với bên bàn đọc sách Càn hoàng đế hành lễ, khiến cho Càn hoàng đế không khỏi để quyển sách ở trên tay xuống nhìn về phía hắn. Nếu như không nhìn kỹ, chấm đều không thể tin được ngươi là quân nhi. Càn hoàng đế tự tiếu phi tiếu nói. Nghe được Tần Quân tâm lý liền máy động, chẳng lẽ vị tiện nghi phụ hoàng này nhìn ra cái gì? Đúng lúc này, đại đường nơi hẻo lánh bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, để Tần Quân lông tơ trong nháy mắt dựng đứng lên, vô ý thức né tránh. Một thanh trường kiếm từ trước mặt hắn lướt qua, quỷ dị chính là trường kiếm không có trực tiếp đâm ở trên tường, mà là phảng phất như có linh tính quay đầu hướng về phía hắn tiếp tục đâm tới. Chương 64 vì hoàng thất làm vẻ vang. Nam rãnh, pháp khí, lại có người dám tập kích ta, hơn nữa còn là trong hoàng cung, chẳng lẽ Càn hoàng đế đối với hắn nổi lên lòng xấu xa? Trong Càn chân điện, Tần Quân suy nghĩ ngàn vạn, nội tâm lửa giận ngập trời, lúc này liền xuất ra ngân long chu hồn đường, trong chốc lát ngân quang tóe hiện, lập lòe đến Càn hoàng đế đều phải nhắm mắt lại. Qua một tiếng, chỉ gặp Tần Quân hai tay nắm giữ ngân long chu hồn thương đem trường kiếm nện đứt ở trên mặt đất, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị nện ra một cái hố to. Thấy vậy Càn hoàng đế đều giật mình kêu lên, con mắt nhìn chòng chọc vào ngân long chu hồn thương trong tay hắn. Trường thương thật là uy vũ. Càn hoàng đế âm thầm sợ hãi than nói, cho dù đã nhìn qua vô số bảo vật, thế nhưng hắn vẫn chưa từng nhìn thấy qua trường thương phi phạm như thế này, phẩm giai khẳng định rất cao. Lúc này Tần Quân quay người lại, đôi mắt đỏ hồng nhìn chăm chú về phía Càn hoàng đế, để hắn thầm giật mình trong lòng, liền vội vàng đứng lên. Phu hoàng, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Tần Quân nhìn chòng chọc vào Càn hoàng đế hỏi. Nữ khí có chút khó có thể tin. Xác thực là như thế, lúc trước Càn hoàng đế thái độ đối với hắn đơn giản cùng cha ruột không có gì khác nhau, thậm chí còn là hang quá hóa dở, dù sao Càn hoàng đế con trai nhiều như vậy, chân chính phong vương cũng chỉ có Tần Quân một người, cái này liền để Tần Quân đối với hắn vô cùng hảo cảm. Như thế nào cũng không nghĩ đến tên này vậy mà âm hắn. Càn hoàng đế hơi có vẻ lúng túng nói, châm chỉ là muốn thăm dò ngươi, ra đi, Tàng Ái Khanh. Vừa dứt lời, ở nơi hẻo lánh liền đi ra một tên nam tử ánh tuấn uy vũ thân mặc cẩm phục màu đen, hắc phát chói tại sau đầu, một trương khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đầy vẻ chấn kinh. Ngươi trưởng thương trong tay chẳng lẽ là huyền phẩm thượng giai pháp khí? Tăng Đông Lai trầm giọng hỏi, hắn vừa rồi ném ra trường kiếm thế nhưng là huyền phẩm hạ giai pháp khí, trường thương có thể lệ đứt kiếm của hắn phẩm giai khẳng định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Về phần địa phẩm pháp khí, Tăng Đông Lai căn bản không có nghĩ qua, cho đến trước mắt, Càn Nguyệt Vương quốc bên ngoài địa phẩm pháp khí ít lại càng thêm ít, chí ít trong hoàng thất, hắn thấy qua địa phẩm pháp khí không có vượt quá ba thành. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Tần Quân lạnh giọng trầm trọng nói, ngươi đánh lên ta, chẳng lẽ còn muốn ta bồi? Lời nói cực kỳ hỏa khí để Tăng Đông Lai tức giận đến lông mày đều dựng lên, thế nhưng Tần Quân chính là hoàng tử Càn hoàng đế yêu nhất, hắn cũng không tiện phát tác. "Tốt, Tàng Ái Khanh chỉ là muốn thăm dò bản lãnh của ngươi một chút mà thôi, không nghĩ tới lại bị ngươi hủy đi một kiện pháp khí, ngươi lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước, nên biết rằng Tàng Ái Khanh thế nhưng là cường giả kim đan cảnh, nếu muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi." Càn Hoàng Đế trợn mắt nói, nhưng trong lòng thì cảm thán không thôi, một tháng không thấy, tiểu tử này tính khí vậy mà trở nên hỏa bạo như thế. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền thoải mái, từ hoàng tử cao cao tại thượng biến thành biên cương tù đồ, thay đổi quá nhanh, rất dễ để cho người ta sinh ra thuế biến. Mà lại cùng nhau đi tới, thủ hạ chết tại trong tay Tần Quân cũng không ít, hắn hành trình cũng đã sớm truyền vào trong mắt Càn Hoàng Đế, bao quát cả chuyện diệt Thanh Đàn thành trình ra. Kim đang cảnh. Tần Quân đồng tử lập tức co rụt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ, vừa rồi Tằng Đông Lai vung ra trường kiếm tốc độ cũng không quá nhanh, bằng không hắn làm sao có thể nhẹ nhõm tránh được. Chỉ bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút oán khí, muốn hay không chơi ta như vậy. Cẩn thận ngươi chơi quá lửa, ta chỉ huy thủ hạ tạo phản. Nhìn thấy Tần Quân đũ oán nhìn mình chằm chằm, Càn Hoàng Đế khuôn mặt lúng túng không thôi, vội vàng thua tay nói, "Tằng Ái Khanh ngươi lui xuống đi, sau đó chấm sẽ đền bù tổn thất cho ngươi hai thanh huyền phẩm pháp khí." Tằng Đông Lai lập tức vui vẻ, vội vàng ôm quyền rời đi, đổi một lừa hai, hắn lần này kiếm lợi thật lớn. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tần Quân âm thầm mắng, lão tử một ngày nào đó sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi, mà lại là một ngày này không quá xa. Bây giờ hắn đã là trúc cơ cảnh thất tầng, cảnh giới tăng lên đối với hắn mà nói rất đơn giản, khó khăn là kinh nghiệm chiến đấu cùng công pháp tu vi tăng lên. Thanh trường thương này tên gọi là gì, ngươi là từ đâu mà có được? Càn Hoàng Đế ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngân Long Chu Hồn Thương hỏi, trường thương dài một trượng lại uyển khốc vô cùng, bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ ưa thích. Ngân Long Chu Hồn Thương, lai lịch mà nói rất dài dòng, cho nên liền không nói được. Thần Quân nhún vai nói. Vừa nói chuyện hắn liền đem Ngân Long Chu Hồn Thương thu vào trong chữ vật giới, sợ Càn Hoàng Đế muốn cướp, thấy vậy Càn Hoàng Đế chỉ biết dở khóc dở cười. Bây giờ Càn Hoàng Đế thân thể càng ngày càng tệ, khí lực huy động liên tục múa Ngân Long Chu Hồn Thương đều không có, làm sao có thể mở miệng nói muốn. "Tốt, ngươi đã chứng minh được thực lực của bản thân, tiếp xuống thiên tài yến hội liền từ ngươi đến chủ trì." Càn Hoàng Đế nói sang chuyện khác. Thần Quân khiêu mi hỏi, "Thiên tài yến hội? Thường cách một đoạn thời gian, vương đô đều sẽ cử hành dạng yến hội này, thiên tài từ khắp cả nước đều sẽ tới tham gia, lần này vừa vặn đúng vào dịp lưỡng quốc quyết đấu, cho nên mới chuẩn bị cùng một chỗ tổ chức, tuy nhiên mỗi một lần thiên tài yến hội đều là vũ đài của đệ tử Tam đại tông môn thể hiện, cho nên xưng là yến hội của Tam đại tông môn cũng không sai. Mà phe tổ chức phải là hoàn thất, để bày tỏ tôn trọng đối với tu sĩ vương quốc." "Thì ra là như thế. Thế này sao lại là yến hội a, rõ ràng là một trận giao đấu của thiên tài cả nước." Tần Quân nhãn tình sáng lên, nếu như hắn có thể ở trên yến hội lần này kéo đến Cửu Hận, để các tu sĩ khác kích phát chi nhánh nhiệm vụ, há không phải là quá hay. Đồng thời chấm hy vọng ngươi có thể vì hoàng thất dương danh, dị vãng hoàng thất phái ra hoàng tử trẻ tuổi đều chỉ là khán giả, lần này chấm hy vọng ngươi có thể có thành tựu." Càn Hoàng Đế trịnh trọng nói. "Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ Càn Hoàng Đế kỳ vọng cao. Nhiệm vụ tường tình, tại trong thiên tài yến hội lực gáp các lộ thiên tài. Nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được 3000 điểm kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng." "Thoải mái. Lại là nhiệm vụ." Tần Quân đột nhiên cảm giác được tạm thời không tạo phản là sáng suốt cỡ nào, nếu như đang bị rất khó lại phát động chi nhánh nhiệm vụ, coi như phát động cũng tuyệt đối là nhiệm vụ siêu khó khăn, dù sao khi đó hắn chính là đứng tại đỉnh phong của toàn bộ vương quốc, hiện tại mượn nhờ nhiệm vụ ma luyện mình là phương án tốt nhất. "Mặt khác, ngươi tại lưỡng quốc hội đàm tại biểu hiện xuất sắc, cho vương quốc chúng ta chiếm được bảng đại lợi ích, chấm rất vui mừng, đặc biệt cho phép ngươi trưng dụng 100 tên hoàng cung cấm vệ làm thủ hạ." Càn Hoàng Đế tiếp tục nói. Hoàng cung cấm vệ trước mắt thuộc về ngũ hoàng tử Tần Dự còn hạn, cử động lần này tương đương với làm suy yếu thế lực của Tần Dự, để Tần Quân hận không thể thơm hắn một cái. "Đinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đàm phán xuất sắc, tại bên trong lưỡng quốc hội nghị biểu hiện xuất sắc, thu hoạch được Càn Hoàng Đế tán thưởng. Thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm." Lúc này, lại một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, để Tần Quân mừng thầm không thôi. Chi nhánh nhiệm vụ này là tại trước lưỡng quốc hội đàm phát động, hắn một mực buồn bực tại sao lại không có hoàn thành, nguyên lai là cần phải lấy được Càn Hoàng Đế chính miệng khẳng định. Hắn hôm nay khoảng cách thăng cấp chỉ còn thiếu chút nữa. "Chủ ký sinh, Tần Quân. Chủng tộc, nhân loại. Đẳng cấp, trúc cơ cảnh thất tầng, 6270000 điểm kinh nghiệm. Huyết mạch, không. Pháp khí, Ngân Long Chu Hồn Thương. Thiên phẩm thượng giai, DZEALE, hoàng phẩm thượng giai. Thần thông, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Công pháp, Tử Hồng Lôi Pháp, thiên phẩm thượng đẳng. Luyện khí quyết, phàm phẩm trung đẳng. Triệu Hoán Thần Ma, đắc kỷ. Hạo Thiên Quyền. Quan Thánh Đế. Thuộc tính liệt biểu nhiều thêm một hạng pháp khí, xem ra Ngân Long Chu Hồn Thương giá trị sát thực bất phàm, mà hắn giờ phút này khoảng cách thăng cấp đã rất gần, tiến thêm một bước nữa chính là trúc cơ cảnh bát tầng. Chương 65 cái gì gọi là trách nhiệm. Nhìn lấy thuộc tính của mình liệt biểu, Tần Quân rất hài lòng, hắn nếu là ở thiên tài yến hội sau đó biểu hiện xuất sắc, như vậy liền có thể thuận lợi tấn cấp, thậm chí còn đem thu hoạch được một lần cơ hội rút thưởng. "Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Là lo lắng cho mình không cách nào vượt lên trên chúng đệ tử của Tam đại tông môn sao?" Càn Hoàng Đế âm thanh đem Tần Quân suy nghĩ kéo trở lại hiện thực, hắn cấp tốc đem thuộc tính liệt biểu của mình thu hồi lại. Thuộc tính liệt biểu chỉ có chính hắn có thể trông thấy, những người còn lại đều sẽ cho là hắn đang thất thần. "Làm sao có thể? Tam đại tông môn mà thôi, ngay cả vương quốc đệ nhất thiên tài Trác Tuấn Kiệt đều là bại tướng dưới tay ta." Tần Quân tràn đầy tự tin nói. "Ồ, ngươi đánh bại qua Trác Tuấn Kiệt sao?" Càn Hoàng Đế lập tức dấy lên hứng thú. Hoàng thất thám tử nhưng là không cách nào có thể vươn vào trong Huyền Linh Tông, cho nên hắn chỉ nghe nói qua có một vị thiên tài thần bí đã đánh bại Trác Tuấn Kiệt, và hắn cũng không có đem vị thần bí thiên tài kia cùng Tần Quân liên tưởng một chỗ. Hiện tại vừa nghe nói Tần Quân đánh bại Trác Tuấn Kiệt, hắn lập tức liền ngồi thẳng dậy. Hoàng thất tử đệ luyện khí thiên phú vẫn luôn không cao, Tần Dự cũng chỉ hơi tốt hơn một chút, nhưng bái nhập Tử Quang Tông về sau cũng không thể coi là thiên tài nhất lưu trong tông. Chuyện này một mực để Càn Hoàng Đế trong lòng canh cánh, nên biết rằng cha hắn, Thái Tổ Hoàng đế Càn Nguyệt Vương quốc nhưng là cường giả chân chính, Càn Nguyệt Vương quốc là hoàn toàn là dựa vào Thái Tổ Hoàng đế thiết quyền đánh ra một phen giang sơn. Bây giờ thấy Tần Quân không chỉ có thu phục được cường giả cổ tay, mà còn có luyện khí thiên phú cực mạnh, hắn sao có thể không kích động cho được. Ừm, tình huống lúc đó là như vậy. Tần Quân đơn giản giảng tố lại một lần, về phần Thiên Cương Tam Thập Lục Biến thì bị hắn bỏ qua, chỉ nói mình sử dụng chút thủ đoạn, nghe được Càn Hoàng đế không khỏi cảm thán, đệ nhất thiên tài cũng sẽ có một ngày lật thuyền, hơn nữa còn là bị Tần Quân tiểu nhân như vậy đánh bại. Nếu như Tần Quân biết được ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ không thuận theo, "Uy, ta cái này gọi là cơ trí, không phải là tiểu nhân." "Tốt, ngươi đi xuống đi, thiên tài yến hội tại một tuần nữa sẽ cử hành, sau khi kết thúc Quan Vũ liền có thể tiến về Ngọc Quan thành phục trước, hiện tại trước để cho Thẩm Duyên dẫn ngươi đi chọn lựa 100 tên hoàng cung cấm vệ." Càn Hoàng đế khoát tay nói, tuy rằng đối với Tần Quân rất ngạc nhiên, thế nhưng có sự chồng chất quá nhiều, hắn không có công phu cùng Tần Quân tiếp tục nói chuyện phiếm xuống dưới. "Được rồi." Tần Quân dở ương ương đáp lại một câu liền quay người rời đi, để Càn Hoàng đế vừa tức vừa muốn cười. "Thôi, dù sao ta cũng chống đỡ không được bao lâu nữa, không cần câu nệ tiểu tiết." Càn Hoàng đế lắc đầu cười một tiếng, thân thể của mình hắn rõ ràng nhất, trước kia hắn kiêng kỵ nhất thái tử một chuyện, thế nhưng bây giờ hắn bức thiết cần phải để thái tử xuất hiện, hắn không thể để cho Tần gia giang sơn hủy tại trong tay mình. Đông đảo hoàng tử bên trong, duy chỉ có Tần Dự là có tâm tính cùng thủ đoạn của đế hoàng nhất, nhưng Tần Dự thủ đoạn quá tàn nhẫn, nếu để cho hắn lên làm hoàng đế, hoàng tử khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà Tần Dự chắc chắn sẽ đi theo con đường khi xưa của hắn, chính sách tiêu cực. Hiện tại xuất hiện Tần Quân, khiến cho hắn có hy vọng mới, những năm gần đây hắn cũng nghĩ qua phương pháp trị quốc của mình, xác thực không ổn, nếu như cứ kéo dài như thế, Càn Nguyệt Vương quốc thế tất sẽ bị nước khác thôn vệ, cho nên hắn liền trực tiếp đem Tần Dự bài trừ, dự định đến nâng đỡ Tần Quân. Từ chuyện Tần Quân vì Thanh Đàn thành diệt trừ Trình gia cũng có thể thấy được, Tần Quân đáy lòng có tồn tại nhân nghĩa. Lại thêm Quan Vũ cùng Đắc Kỷ hai tôn siêu cấp cường giả hiệu lực dưới trướng Tần Quân, nói không chừng Tần Quân có thể chỉ huy Càn Nguyệt Vương quốc hướng về thịnh thế. Lập tức Càn Hoàng đế đem tạp niệm từ trong đầu bài trừ, sau đó đi vào thư phòng bên cạnh. Một bên khác, Tần Quân tại Thẩm Duyên dẫn đường đi ra khỏi hoàng cung, đại bộ phận cấm vệ ngày bình thường đều đang thao luyện, địa điểm là ngay tại phụ cận hoàng cung quân doanh Vương đô, để tùy thời ứng đối với nhiệm vụ đột phát. Hoàng cung cấm vệ số lượng là không có hạn chế, tuy nhiên là 10 phần nghiêm ngặt, không chỉ cần phải có tu vi chí ít là luyện khí cảnh tứ tầng, mà còn phải từng tham gia quân đội, sau đó đi qua đặc huấn mới có tư cách gia nhập cấm vệ quân. Hai người rất nhanh liền đi đến cấm vệ doanh, phương viên ba dặm bị tường lớn vây xung quanh, đứng ở bên ngoài đều có thể nghe được tiếng quát rung trời bên trong, phụ cận đường đi lái buôn tương đối ít, bởi vì có cấm vệ đội ngũ tuần tra. Tham kiến Tam điện hạ cùng Thẩm công công. Trông coi tại trước cổng chính một tên lão tướng ôm quyền quát, lưỡng quốc quyết đấu về sau, Tần Quân tên tại bên trong vương đô có thể nói là không ai không biết không người không hay. Không cần đa lễ, bệ hạ khen thưởng Tam điện hạ 100 tên cấm vệ, cố ý để lao nô dẫn đường. Thẩm Duyên đạm mặt nói, chớ nhìn hắn tại trước mặt Tần Quân ăn nói khép nép, đổi lại là những người khác, tư thái của hắn thế nhưng là rất cao ngạo. Không có vấn đề. Lão binh vội vàng đáp ứng nói, tại bên trong quân doanh vương đô binh sĩ cũng không phải đều là cấm vệ, đại bộ phận đều là phổ thông binh sĩ bảo vệ vương đô. Đi vào quân doanh về sau, thu vào trong mắt Tần Quân là một đám binh lính khôi ngô đang mình trần huấn luyện, có thành đội chạy bộ, có tại bên trong hố cát bắt đầu, phóng tầm mắt nhìn lại, trong quân doanh tất cả đều là hố cát, cực kỳ hùng vĩ. Ta mang các ngươi tiến về khu vực của cấm vệ quân. Lão tướng ân cần cười nói, hắn nhưng là biết Tần Quân danh vọng bây giờ, tự nhiên là muốn định bợ một phen. Tần Quân một bên dò xét tràng cảnh chung quanh một bên gật đầu, mặc dù đại bộ phận binh lính luyện khí tu vị không cao, nhưng phát ra sĩ khí lại là cực mạnh, để hắn không khỏi sinh ra dạ tâm. Hắn muốn lấy được chi binh lính này, hắn muốn rèn đúc ra quân đội mạnh hơn. Rất nhanh, bọn hắn liền đến khu vực của cấm vệ quân, chỉ là Tần Quân thấy được một đạo thân ảnh để hắn chán ghét, rõ ràng là Tần Dự. Trong hoàng cung tin tức là lưu thông, cung nữ, tiểu thái giám đều là con đường tin tức lưu truyền trọng yếu, biết được Càn Hoàng đế muốn phân cho Tần Quân 100 tên cấm vệ quân, Tần Dự liền cả kinh trực tiếp từ trên giường bật dậy, sau đó cấp tốc đi vào vương đô quân doanh. Tam hoàng huynh, làm sao có thời gian rảnh đến chỗ của ta làm khách? Tần Dự khuôn mặt tuấn tú tái nhợt bên trên lộ ra nụ cười ngoài ý muốn, kỳ thực tâm lý đã đem Tần Quân mắng không chỉ một vài lần. Tần Quân khiêu mi nghĩa chính luôn từ hỏi, ngu đệ, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là ngươi nơi này, quân doanh là thuộc về toàn bộ vương quốc, chẳng lẽ lại ngươi muốn tạo phản? Một câu để chung quanh tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, vị tam hoàng tử này quả nhiên là lời gì cũng dám nói a. Tần Dự tức giận đến khỏe miệng co giật, hắn hận không thể cho mình lúc trước một bạt hai, vì sao lúc đó lại khiêm tốn xưng mình là ngu đệ, làm hại Tần Quân một mực xưng hô hắn như vậy. Tam hoàng huynh thật sự là một miệng lanh lợi, lời nói độc ác, để cho ta không thể không bài phục. Tần Dự cố nén phẫn nộ cười nói, biểu hiện tự nhiên, nhưng rơi vào trong mắt người khác rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Tần Quân khoát tay áo, nói thẳng, đem cấm vệ quân bên trong 100 người mạnh nhất lựa chọn ra, ta muốn. Bá đạo. Căn bản không cùng Tần Dự thương lượng, trực tiếp muốn đòi người. Tần Dự kém chút bạo tẩu, hắn cắn răng trầm giọng nói, chỉ sợ cái này không phù hợp với quy củ a. Phu hoàng tuy rằng hứa cho ngươi 100 tên cấm vệ, thế nhưng lại không nói để ngươi tùy ý lựa chọn, 100 người mạnh nhất thân mang trọng trách, có thể nào lại vì ngươi làm chân chạy? Bảo hộ ta cũng không phải là trách nhiệm sao? Ta thế nhưng là hoàng tử duy nhất được phong vương a, tương lai thậm chí còn có khả năng càng tiến thêm một bước. Tần Quân trợn mắt nói, một bộ biểu lộ ngươi làm sao lại không biết điều như vậy? Tần Dự nghe được lá gan lập tức đau, tên này ngôn ngữ đều là mang theo ý vị khoe khoang, tuy rằng rất vô não, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại để hắn không biết nên như thế nào phản bác. Chương 66 Bách binh chi vương. Cho dù ngươi là tam hoàng tử cũng không thể vô lễ như thế, chúng ta thế nhưng là cấm vệ quân lệ thuộc trực tiếp bệ hạ. Ngay tại thời khắc bầu không khí lâm vào bên trong xấu hổ, một tên đại hán khôi ngô mình trần phẫn nộ quát, âm thanh trung khí mười phần, tựa như sư hống, hắn vừa mở miệng, bốn phương tám hướng binh lính cấm vệ đang rèn luyện liền nhau nhau tụ tập tới, không khí tựa hồ cũng vì đó mà ngưng động. Sắc trời càng ngày càng mờ, những cấm vệ này mắt đỏ hồng nhìn về phía Tần Quân, cảm giác giống như manh thú muốn vệ nhân. Ngươi thì tính là cái gì? Tần Quân liếc mắt hỏi, đối phương tuy rằng có tu vị trúc cơ cảnh nhất tầng, thế nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì tại Vương đô dám đối với hoàng tử động thủ là sẽ liên lụy đến cửu tộc. Một câu nói liền để tên đại hán khôi ngô cầm nín, bắp thịt rắn chắc để cho người ta có cảm giác bùng nổ, rất nhiều sợi gân xanh tựa như con giun đang vặn mèo, cực kỳ dọa người. Hắn chính là cấm vệ giáo đầu Tuần Lực Thông, tại phiến khu vực này, tất cả cấm vệ đều do hắn quản. Tần Dự cười ha hả nói, Tuần Lực Thông là người của hắn, mang ý nghĩa toàn bộ cấm vệ quân cũng thuộc về hắn, bây giờ Tần Quân lại tìm đường chết đắc tội Tuần Lực Thông, mang ý nghĩa Tần Quân về sau rất khó lại thu phục được cấm vệ quân. Coi như Càn Hoàng đế có ý, Tuần Lực Thông khẳng định sẽ là cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Thì làm sao? Phụ hoàng là để cho ta tới tuyển người, cấm vệ giáo đầu ngươi là không cho phép sao? Tần Quân mặt không chút thay đổi nói, nếu đã như vậy, ta liền trở về để phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra vậy. Nói xong, Tần Quân lập tức xoay người rời đi, Thẩm Duyên cùng lão tướng cũng là vội vàng đuổi theo. Tam điện hạ, ngươi đừng đợi a. Tam điện hạ, ta kỳ hạ quân đoàn tùy ngươi chọn lựa, 200 người cũng không thành vấn đề. Bọn hắn nào biết Tần Quân đi lại càng lúc càng nhanh, sau cùng thậm chí là bắt đầu chạy, thấy vậy Tần Dự cùng Tuần Lực Thông liền trợn tròn mắt, kịch bản lẽ ra không nên là như thế này a. Hỏng, không thể để cho hắn nháo đến phụ hoàng nơi đó được. Tần Dự lập tức biến sắc, vội vàng hướng Tần Quân đuổi theo, Càn Hoàng đế đối đãi với các hoàng tử cũng coi như hòa ái, nhưng có một số việc hoàng tử tuyệt đối không thể làm. Tuy rằng Càn Hoàng đế dung túng Tần Dự vận dụng cấm vệ quân, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hắn đem cấm vệ quân xem như thủ hạ của mình đến sử dụng. Từ lúc thành lập vương quốc đến nay, cấm vệ quân đều là trực tiếp lệ thuộc dưới hoàng đế, trước kia như vậy, tương lai cũng là như thế. Tần Dự muốn đuổi kịp Tần Quân, thế nhưng hắn thế nào ngờ tới, Tần Quân vậy mà lại dồn hết sức để chạy về phía trước, rất nhanh liền chạy ra khỏi quân doanh vương đô, để binh lính tuần tra kinh ngạc không thôi, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng tử chạy vội vã như thế. Tam điện hạ, ngươi chậm một chút. Thẩm Duyên đuổi sát phía sau, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể trực tiếp ngăn ở trước mặt Tần Quân, nhưng đối với tranh đấu giữa các hoàng tử hắn cũng không muốn nhúng tay vào, cho nên hắn cũng không để ý mà trực tiếp đuổi tiếp Tần Quân tiếp tục chơi. Giống Tần Quân loại này một giây trước còn là hứng kiểm, một giây sau liền giống như tiểu hài tử chạy tới cáo trạng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, cảm thấy rất thú vị. Hắn cũng không cho rằng Tần Quân là thật bởi vì bị khuất mới đào tẩu, tên này rõ ràng là vì buồn nôn Tần Dự. Ngươi không để cho ta tuyển người, được thôi, vậy ngươi cùng Càn Hoàng đế nói chuyện đi. Cho dù Tần Dự tại triều chính trung cực có địa vị không thấp, thế nhưng hắn vẫn như cũ không dám trắng trợn cùng Càn Hoàng đế xoay cổ tay. Càn Hoàng đế để Tần Quân đi chọn cấm vệ, Tần Dự không cho phép, chẳng khác gì là đánh mặt Càn Hoàng đế. Tần Quân được yêu thích nhất còn bị biếm đi, Tần Dự cũng chắc chắn phải trở lại trước giải phóng. Đáng tiếc đã đạt tới trúc cơ cảnh thất tầng, Tần Quân tốc độ chạy rất nhanh, để Tần Dự sửng sốt đuổi không kịp. Cứ như vậy, Tần Quân cùng Thẩm Duyên rất nhanh liền bỏ lại Tần Dự, tiến vào hoàng cung về sau, Tần Quân mới dừng lại đối với Thẩm Duyên cười nói, "Thẩm công công giúp ta đem tình huống vừa rồi giao cho phụ hoàng xử lý, nhất định phải nói thật, không được thiên vị ta, cũng không thiên vị Tần Dự." Thẩm Duyên là người, vô ý thức hỏi, "Vậy còn ngươi?" "Ta phải về cung điện của mình luyện công rồi." Tần Quân khoát tay nói xong liền hướng cung điện của mình chạy đi. Thẩm Duyên nhìn qua bóng lưng của hắn không khỏi cảm thán, Tam điện hạ thật là kỳ nhân, hành sự khó mà phỏng đoán. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng Tần Quân sẽ đi đến trước mặt Càn Hoàng đế khóc lóc kể lể một phen, không nghĩ tới người này vậy mà không có chút nào ý kia, ngược lại là để hắn chi tiết đem tình huống lúc đó nói cho Càn Hoàng đế nghe, để hắn suy nghĩ không thấu. Hắn thật tình không biết, Tần Quân bản thân cũng không muốn 100 tên cấm vệ làm thủ hạ, giống như ở tại bên cạnh mình sắp xếp 100 tên dáng như vậy. Trở lại cung điện của mình về sau, Tần Quân cũng không để ý sắc trời đã tối, mà trực tiếp tìm tới Quan Vũ, thỉnh cầu nói, "Nhị gia, ngươi biết thương pháp không? Có thể dạy ta vài chiêu được không? Ta muốn luyện trường thương." Còn có một tuần, Quan Vũ liền sẽ bị điều động đến Ngọc Quan Thành, hắn nhất định phải ở trước đó thật tốt từ trên người Quan Vũ học tập một phen. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngân Long Chu Hồ Thương, hắn liền hạ quyết tâm muốn luyện tập thương pháp. Ngược lại là biết một chút, đi thôi, ta ngược lại là muốn xem điện hạ có hay không tiên phú luyện thương. Quan Vũ cởi mở đáp ứng nói, Tần Quân ham học hỏi như vậy, hắn tự nhiên là cao hứng. Mà lại nghe nói Tần Quân muốn luyện thương pháp, hắn theo bản năng liền sinh ra thân cận chi ý, hắn xuất thân là kỵ binh cho nên rất xem thường những cái đao kiếm kia, cho rằng chỉ có đại đao, trường thương, hỏa kích mấy cái trường bình kia mới có thể tung hoành thiên quân vạn mã, đại khai đại hợp, vạn phu mặc địch. Cung điện là loại tứ hợp viện hình, hai người rất nhanh liền tới khoảng đất trống ở chính giữa, Tần Quân liền trực tiếp đem Ngân Long Chu Hồn Thương từ trong giới chỉ xuất ra. Ngân quang lừng lánh, trong nháy mắt để Quan Vũ nhãn tỉnh sáng lên, khẽ quát một tiếng, "Hảo thương." Lập tức Tần Quân liền đem Ngân Long Chu Hồn Thương ném cho Quan Vũ, ra hiệu cho hắn làm mẫu thương pháp một chút, chỉ gặp Quan Vũ một tay tiếp được Ngân Long Chu Hồn Thương, lơ lửng ở giữa không trung, lực lượng mạnh mẽ hung hãn để Tần Quân trợn mắt hốt hoồm. "Không hổ là Vũ Thánh a, tốt một cây trường thương, ít nhất là thiên phẩm." Quan Vũ tán thưởng nói, hắn thật không có dâng lên tham ý, bởi vì Thanh Long Hiển Nguyệt đao của hắn phẩm giai cao hơn. Ngay sau đó Quan Vũ liền bắt đầu múa thương, khí thế của hắn sao mà mạnh, vung vẩy trường thương khiến cho thiên địa phảng phất như muốn băng liệt, cho dù hắn không có sử dụng chút linh lực nào, thế nhưng sức gió cũng làm cho Tần Quân tối lui. Chính là đang nghỉ ngơi đến Mạc Bắc, Đắc Kỷ, Hạo Thiên Quyển cũng từ riêng phần mình trong phòng đi ra, bọn hắn đều bị phong thanh Quan Vũ múa thương hấp dẫn, vừa ra tới liền nhìn thấy Quan Vũ khua lên một thanh ngân thương cấp huyền, toàn bộ nội viện đều tràn ngập sức gió cuồng bạo, thậm chí còn cả kinh yến gia những hài đồng kia đi ra. Khi bọn hắn nhìn thấy tư thái Quan Vũ múa thương bá khí như vậy, cả đám đều lộ ra vẻ sùng bái. Nhất là Yến Tam, từ khi Quan Vũ đem phong thuộc tính công pháp dạy cho hắn về sau, tu vi của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh, mấy ngày ngắn ngủi cũng đã đột phá luyện khí cảnh nhất tầng, để Tần Quân kém chút khóc, mẹ nó, tốc độ này đơn giản như bậc hắc. Tần Quân chú ý tới Quan Vũ múa thương đại khai đại hợp, khi thì bắt lấy đuôi thương, lúc thì nắm tại đầu thương, trong tay hắn, Ngân Long Chu Hồn Thương nặng 5000 cân phảng phất như một côn nhẹ nhàng linh hoạt, vung vậy tự nhiên, không có chút cảm giác nặng nề nào, nhưng trong nháy mắt đầu thương đâm ra, hắn cảm giác phảng phất như thế giới đều muốn bị đâm xuyên, thế không thể đỡ. Thương không hổ là Bách binh chi vương. Tần Quân trong mắt dị sắc càng ngày càng nhiều, rất nhanh Quan Vũ liền thi triển xong một bộ thương pháp, sau đó ném cho Tần Quân, Tần Quân tiếp được trong nháy mắt kém chút quỳ trên mặt đất, nằm dánh mẹ nó, khí lực của ta cũng không có lớn như ngươi à. Những người còn lại thì đều hống cười rộ lên, còn tưởng rằng Tần Quân chỉ là gánh không được quán tính của Ngân Long Chu hồn thương. Nhớ kỹ sao? Quan Vũ vuốt râu lạnh nhạt hỏi, sắc mặt của hắn vốn là đỏ như táo, cho nên múa thương về sau vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác phong khinh vân đạm. Chương 67 thôi trừ cấm vệ lệnh. Nhớ kỹ cái bữa. Ngươi múa nhanh như vậy, con mắt ta đều theo không kịp a. Tần Quân trong lòng chửi rủa không thôi, mặt ngoài chỉ có thể giả bộ xấu hổ nói, "Không, nhị ra quá mức thần dũng, thương nhanh nhanh như kinh hồng, thấy ta hoa mắt, phản phất." "Ngừng." Quan Vũ nhức đầu kêu lên, nếu như Tần Quân nói thẳng không có nhớ kỹ, hắn còn có thể sẽ giận, thế nhưng hết lần này tới lần khác tên này lại thừa nhận đồng thời còn đem hắn thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Quan Vũ đành phải bất đắc dĩ nói, "Vậy ta động tác sẽ chậm lại một điểm." Đang khi nói chuyện, hắn liền lần nữa tiếp nhận Ngân Long Chu hồn thương bắt đầu vung dậy, cũng phải biến nói, "Thương này pháp vô danh, nhưng chiêu chiêu lại tìm đúng nhược điểm của địch nhân, nhất kích chí mệnh, nếu như ngươi có thể học được, sức chiến đấu sẽ phóng đại." Thổi đến thật lợi hại mà. Tần Quân nhíu môi, nhưng mặt ngoài lại là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm từng động tác của Quan Vũ, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái chi tiết nào. Yến Mạc Bắc không khỏi nhìn về phía Yến Tam hỏi, "Ngươi vừa rồi nhớ kỹ không?" "Nhớ kỹ, bất quá ta không thích thương pháp." Yến Tam thành thật trả lời, hai người không chút nào hạ giọng, nghe được Tần Quân khỏe miệng lập tức co giật, đắc kỷ thì che miệng nở nụ cười. "Ta nhẫn." Tần Quân cắn răng nghĩ đến, hắn nhưng là trái đất thời đại tin tức xuyên về tới, suy nghĩ lộn xộn, rất khó giống như Yến Tam tâm vô tà vậy được, đương nhiên trọng yếu nhất chính là Yến Tam vốn là tuyệt thế thiên tài trong truyền thuyết. Lần này, Quan Vũ múa thương tốc độ xác thực chậm hơn rất nhiều, Tần Quân nỗ lực ghi lại mỗi một cái chi tiết nhỏ. Đợi Quan Vũ múa thương xong, Tần Quân liền tiếp nhận Ngân Long Chu hồn thương không nói một lời, bắt đầu chiếu theo đó múa thương, cầm Ngân Long Chu hồn thương 5000 cân múa là khó khăn bực nào, còn chưa sử xuất ba chiêu, hắn liền mệt mỏi thở gấp. Một màn này thấy để Yến ra một số hài tử không khỏi hống cười rộ lên. Miễn miễn cưỡng cưỡng đem chiêu thức sở hữu vung xong, Tần Quân mới đem Ngân Long Chu hồn thương để dưới mặt đất, đối với Yến Mạc Bắc bọn người trợn mắt nói, "Các ngươi đến, ai có thể đem nó nâng quá đỉnh đầu, coi như ta thua." Yến Mạc Bắc bọn người tự nhiên không phục, liền ngay cả những hài đồng kia cũng là như thế, thế nhưng chờ bọn hắn đến sách Ngân Long Chu hồn thương lên mới hiểu được Ngân Long Chu hồn thương trọng lượng khủng bố như thế nào. 5000 cân là trọng lượng thường nhân khó mà dung chuyển được, cho dù là luyện khí tu sĩ, chí ít cũng phải đột phá trúc cơ cảnh mới có thể sách động đến. Đến tận đây, bọn hắn mới không dám tiếp tục cười Tần Quân nữa, thay vào đó là sùng bái. Bản thân liền có được quyền lực vô thượng, còn khổ cực như thế, phá vỡ nhận biết của bọn hắn đối với hoàng tử. Màn đêm phía dưới, bên trong Càn Chân Điện, Càn hoàng đế một bên buông xuống chắc trở một bên hướng Thẩm Duyên đứng bên cạnh cười nói, tiểu tử này xem ra là không muốn cấm vệ quân. Tam điện hạ có tự mình phân tất, lão nô cũng đoán không được. Thẩm Duyên khẽ cười nói, phản phất như cái gì cũng đều không hiểu. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo thái giám âm thanh, bệ hạ, ngũ điện hạ cầu kiến. Để hắn tiến vào. Càn hoàng đế điểm quay hàm nói, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Tần Dự là muốn nói cái gì. Rất nhanh, Tần Dự liền vô cùng lo lắng chạy vào, hành lễ về sau, hắn liền gấp giọng nói, phụ hoàng, tam hoàng huynh có phải hay không cùng ngươi nói cái gì? Thẩm Duyên nheo mắt lại, trong lòng đột nhiên minh bạch dụng ý của Tần Quân. Càn hoàng đế mặt không chút thay đổi nói, "Chớ muốn nghe xem ngươi là nói như thế nào." Tần Dự tâm lý máy động, lập tức minh bạch Tần Quân khẳng định là thêm mắm thêm muối, đem hắn nói thành đại ác nhân, dẫn đến Càn hoàng đế trên mặt đều không có nụ cười. "Là như vậy, tam hoàng huynh muốn đến chọn lựa 100 tên cấm vệ, ta là không có ý kiến, thế nhưng hắn lại không tôn trọng cấm vệ, thậm chí còn nhục nhã đối phương, công bố cấm vệ quân đều là hạng thùng rượu túi cơm, dẫn tới cấm vệ tức giận lên, ta đang muốn điều giải, nào biết hắn vậy mà quay người liền rời đi." Nói khinh thường cấm vệ quân, nhi thần lo lắng hắn chửi bới cấm vệ quân, liền đặc địa hướng phụ hoàng giải thích, hy vọng phụ hoàng không nên trách tội cấm vệ quân. Tần Dự giả bộ như bất đắc dĩ nói, nghe được Thẩm Duyên không khỏi lắc đầu. Lúc này, Thẩm Duyên mới ý thức được Tần Quân vì sao muốn hắn chi tiết giảng tố chuyện nguyên do, nguyên lai là đảo hố để Tần Dự tự nhảy vào. Thật là như thế sao? Càn hoàng đế âm trầm hỏi. Phụ hoàng có thể hỏi Chu giáo đầu. Tần Dự giả bộ như bị hiểu lầm sinh ra ủy khuất, hắn hiểu rõ Thẩm Duyên là sẽ không thiên vị bất luận một tên hoàng tử nào, Tần Quân thêm mắm thêm muối, hắn cũng nói láo, hai người đều có lỗi, Thẩm Duyên sẽ chỉ mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. Lúc đầu dựa theo quân nhi thuyết pháp, ngược lại là hắn lộ ra tính trẻ con. Càn hoàng đế chậm rãi nói, nghe được Tần Dự sắc mặt lập tức đại biến. Hoàng bét, bị lừa rồi. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân ngủ đến tự nhiên tỉnh, một phen rửa mặt sau đó hắn mới dẫn theo Ngân Long Chu hồn thương ra khỏi tẩm cung của mình. Điện hạ, chuyện tốt ta. Vừa ra khỏi cửa, Yến Mạc Bắc liền hưng phấn chạy tới, thấy vậy Tần Quân không khỏi buồn bực, sự tình gì có thể làm cho Yến Mạc Bắc cao hứng như thế? Ngũ hoàng tử Tần Dự bị tước đoạt cấm vệ lệnh. Yến Mạc Bắc toàn thân run rẩy nói, nghe được Tần Quân không khỏi khiêu mi, ta đi, nghiêm trọng như vậy sao? Tần Dự tiểu tử kia khẳng định tại trước mặt Càn hoàng đế phỉ báng hắn rồi. Cấm vệ lệnh có thể điều động hoàng cung cấm vệ, tính đến nay, Càn hoàng đế chỉ có phát ra một đạo cấm vệ lệnh, tương đương với cấm vệ quân chỉ có hắn cùng Tần Dự là có thể sử dụng, bây giờ Tần Dự bị tước đoạt cấm vệ lệnh, về sau tự nhiên là không thể nào lại điều động cấm vệ quân. Nếu như tự tiện điều động, thì phía sau chờ đợi hắn chính là hình phạt tàn khốc hơn. Chậc chậc, thật sự là tự tìm đường chết mà. Tần Quân không chút nào che giấu mình cười trên nỗi đau của người khác chi ý điện hạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói chuyện này nguyên do là bởi vì điện hạ cùng Tần Dự xảy ra tranh chấp. Yến Mạc Bắc tò mò hỏi, trong mắt đều là tin phục chi sắc, Tần Quân vừa mới tới Vương đô bao lâu, vậy mà có thể làm cho Tần Dự như mặt trời ban trưa nhiều lần kinh ngạc. Tần Quân cũng không giấu giếm, đem chân tướng giảng giải một lần, nghe được Yến Mạc Bắc liền nghẹn họng nhìn chân chối, dạng này cũng có thể à. Tuy nhiên vừa nghĩ tới tính cách của hoàng đế, xác thực là có thể thực hiện được. Tuy rằng Càn hoàng đế rất xem trọng Tần Dự, thế nhưng cũng không thể chịu đựng được Tần Dự khi quân phạm thượng. Nếu như đổi lại là những quan viên khác, đoán chừng sẽ trực tiếp bị từ bỏ chức vị, cho nên Tần Dự trừng phạt vẫn tính là nhẹ. Ha ha, ta sớm muộn cũng sẽ đùa chơi chết hắn. Tần Quân cười to nói, đang khi nói chuyện hắn liền nâng thương đi đến bãi đất trống trước mặt bắt đầu luyện thương. Hắn dù sao cũng là đến từ trái đất thời đại tin tức, phương thức tư duy cùng người thế giới này có bản chất khác biệt, lại thêm hắn tại trước trận trà trộn nhiều năm như vậy. Nhìn mặt mà nói chuyện sớm đã chín mọng, Tần Dự lại yêu nghiệt, trung quy vẫn chỉ là một tên thiếu niên, lại thêm tư duy hạn chế, làm sao có thể vịn đến thắng hắn được? Đương nhiên Tần Quân nếu là gặp được một số đỉnh cấp lưu sĩ, khẳng định sẽ thua thiệt. Đáng tiếc Tần Dự người này cùng Càn hoàng đế rất giống nhau, rất nhiều chuyện đều là tự chủ trương. Nhìn qua Tần Quân thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, Yến Mạc Bắc không khỏi cảm thán nói, xem ra ta thật sự là gặp được phúc tinh. Tần Dự diệt tiến ra hắn, thù này không báo, hắn là thẹn với liệt tổ liệt tông, nhưng Tần Dự quyền thế ngập trời, để hắn gần như tuyệt vọng. Hiện tại hắn ném bái Tần Quân về sau, mới phát giác được Tần Dự cũng không gì hơn cái này. Mà cừu hận giữa Tần Quân cùng Tần Dự hắn cũng biết qua, cho nên không lo lắng Tần Quân sẽ thủ hạ lưu tình. Cùng lúc đó, tin tức Tần Dự bị thôi trừ cấm vệ lệnh giống như là gió lốc truyền khắp vương đô các ngóc ngách, các thế lực khắp nơi nghe được phản ứng đều là không giống nhau, nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng nhận biết. Tam hoàng tử thật thuế biến. Chương 68 Càn Nguyệt Song Tinh. Tin tức Tần Dự mất đi cấm vệ lệnh dẫn tới toàn bộ vương đô phong khởi vân dũng, tam đại tông môn thái độ mặc dù không có biểu lộ ra, thế nhưng người hữu tâm để ý liền có thể phát hiện được Tử Quang Tông cùng Tần Dự kết giao càng ngày càng ít. Mà kẻ cầm đầu sự kiện lần này Tần Quân thì lại là cả ngày ở trong hoàng cung luyện thương, tại dưới quan vũ chỉ điểm, thương pháp của hắn tiến bộ như bay, đồng thời Tử Hồng Lôi pháp cũng ẩn ẩn có đột phá xu thế đệ nhị tầng. Tử Hồng Lôi pháp chia làm lục tầng, mỗi tầng tự mang một loại pháp thuật, tầng thứ nhất Trưởng Tâm Lôi đã bị hắn thuần thục quán thông, tuy nhiên Trưởng Tâm Lôi là pháp thuật cận chiến, có được ngân long chu hồn thương về sau uy năng của nó đoán chừng rất khó phát huy ra. Sau đó một tuần thời gian, Tần Quân cơ hồ rất ít ra khỏi hoàng cung, suốt ngày say mê tại bên trong thương pháp, trong thời gian này Nam Ngọc Tâm ngược lại là tới tìm hắn một lần. Tuy nhiên nhìn thấy hắn chăm chỉ luyện thương như thế, nàng cũng không tiện tiếp tục quấy rầy liền rời đi, về phần Thường Tiên Tiễn, nàng căn bản liền không vào được hoàng cung. Đi qua một tuần huấn luyện, Tần Quân có thể nói là thoát thai hoàn cốt, tuy rằng thương pháp không tính là tinh diệu, thế nhưng vung vậy ngân long chu hồn thương cũng không giống như trước kia gian nan như vậy, đồng thời hắn cũng có lòng tin cùng tu sĩ đồng giai tác chiến. Trước kia hắn là dựa vào thần thoại hệ thống thăng cấp, căn cơ bất ổn, nhưng bây giờ tuyệt đối là vững như lão tài xế. Chí ít Tiến Mạc Bắc cùng tôi tớ của hắn tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn, không cao hơn 5 chiêu liền có thể để bọn hắn nằm xuống. Một ngày này, Tần Quân bọn người ở dưới Thẩm Duyên chỉ huy đem đến Việt Vương cung mới thu thập xong, đêm nay đồng dạng cũng là thời gian tổ chức thiên tài yến hội, địa điểm cũng tại Việt Vương cung. Việt Vương cung bố cục so với Thanh Đàn thành trình ra còn đại khí hơn, diện tích lớn không chỉ một lần, phòng ốc mấy ngàn tòa ở giữa, bên trong đưa không ít hoa viên, tiểu hạ, chim hót hoa nở, vừa đi vào Việt Vương cung cửa lớn, là từng dãy thị nữ, hạ nhân cùng nhau quỳ xuống, cao giọng hô, tham kiến tam điện hạ. Thô bạo liếc sơ một cái, chỉ ít có 1000 người, thấy vậy Tần Quân không khỏi mừng thầm, trách không được mọi người lại đối với quyền lực khát vọng như thế. Tốt, riêng phần mình bận bịu đi làm đi. Tần Quân phất tay cười nói, thị nữ cùng hạ nhân lần nữa hành lễ, rồi ai đi đường đấy. Thẩm Duyên đứng ở bên cạnh cười nói, điện hạ hài lòng không? Lần này, hắn ngay cả tam đều trực tiếp xem nhẹ đi qua, rõ ràng có thân cận chi ý Tần Quân trở về mới mấy ngày liền phong vương, lại hơi thi chút kế sách liền tức đoạt quyền lực lớn nhất của Tần Dự, hai người trên lệch người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Càn hoàng đế tự nhiên cũng nhìn ra được trò vặt của Tần Quân, thế nhưng thì tính sao? Tần Dự dám can đảm khi quân phạm thượng, Càn hoàng đế cho dù biết chân tướng sự tình vẫn như cũ phẫn nộ, chấm đem quyền lực cho ngươi mượn sử dụng, nhưng không có nói cấm vệ quân tất cả thuộc về ngươi. Chấm còn chưa có chết, ngươi liền đem chấm không để vào trong mắt, vậy thì tốt, cái kia chấm liền tước đoạt quyền lực của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào trăng bước. Nghe nói bởi vì cấm vệ lệnh bị tước đoạt, Tần Dự lần nữa khí cấp công tâm, một tuần chưa từng đi ra khỏi Dự Vương cung, một mực điều dưỡng thân thể. Hài lòng, từ nhỏ đến lớn, Thẩm công công làm việc thái độ ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt, làm gì có một lần đi ra sai lầm. Tần Quân cười đùa nói, đập một câu mông ngựa cũng sẽ không giảm thọ, dù sao về sau Thẩm Duyên cũng là thủ hạ của hắn. Chờ hắn đăng cơ, toàn bộ Càn Nguyệt Vương quốc đều là của hắn. Thẩm Duyên lập tức mặt mày hớn hở, hắn chắp tay cười nói, tốt, thiên tài yến hội tin tức đã được tung ra ngoài, đến lúc đó, bất luận tu sĩ trẻ tuổi nào đều có thể tới tham gia, mà quá trình nhiệm vụ cụ thể sẽ từ trường quản gia vì ngươi giới thiệu, lão nô còn có việc trở về hoàng cung. Bên cạnh một tên hoa phục lão giả Lục Tuần xoay người ôm quyền nói, về sau Việt Vương cung trên dưới bất luận cái việc và gì, điện hạ đều có thể để lão hủ hỗ trợ. Tần Quân đối với hắn gật đầu cười, sau đó đối với Thẩm Duyên cười nói, Thẩm công công, đi thong thả không tiễn. Thẩm Duyên khoát tay liền quay người rời đi, Tần Quân thì đem Quan Vũ, Đắc Kỷ, Yến Mạc Bắc cùng Hạo Thiên khuyển giới thiệu cho Trương lão. Trương lão ánh mắt đa số dừng lại tại trên người Quan Vũ, thầm nghĩ, đây chính là chuyển kỳ chiến tướng nhất đao chạm Tiêu Bắc Long đi, thật sự là uy vũ cực kỳ. Giờ phút này còn chưa đến buổi trưa, Tần Quân vẫn có nhiều thời gian đi dạo hết Việt Vương cung. Đắc Kỷ, ngươi có nhìn ra ta chỗ này Việt Vương cung còn kém cái gì không? Tần Quân bắt đầu như thường ngày vậy Đắc Kỷ. Cái gì? Đắc Kỷ nghi ngờ hỏi, Việt Vương cung nhìn cũng chẳng thiếu cái gì, xa hoa vô cùng. Thiếu một tên nữ chủ nhân. Tần Quân bắt đầu thần thần bí bí nói, nghe được Quan Vũ cùng Yến Mạc Bắc khẽ miệng lập tức co giật, cũng may đám tiểu hài tử kia đã đến chỗ du ngoạn, nếu không tuyệt đối sẽ bị Tần Quân dạy hư. Đắc Kỷ trợn trắng mắt, không có tiếp lời, Tần Quân luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế cùng với nàng thổ lộ, nàng tuy rằng rất bất đắc dĩ, thế nhưng trong lòng lại là có chút rung động, chỉ bất quá Tần Quân tuổi quá nhỏ, tu vị lại thấp, nàng là trướng mắt. Nàng nói thẳng, chờ ngươi trở thành nam nhân chân chính, nữ chủ nhân tự nhiên sẽ xuất hiện. Tần Quân cười ngất, "Nam rảnh, loại lời này ngươi cũng nói được, sĩ khả sát bất khả nhục a." Bất quá hắn cũng chỉ có thể trong lòng phẫn uất, nếu là đánh nhau, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Đắc Kỷ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, màn đêm rất nhanh liền giáng lâm. Đang lúc hoàng hôn, Việt Vương cung cũng đã bắt đầu răng đèn kết hoa, trước cửa lớn đứng đấy hai hàng hạ nhân chào hỏi tu sĩ trẻ tuổi tiến vào. Mà tại trong cung điện đã dọn xong mấy trăm bàn bánh ngọt, cung cấp người hưởng dụng. Đây chính là Việt Vương cung a, chân khí phái, Tần Quân gia hỏa này thật xoay người rồi. Thường Thiến Thiến nhìn qua Việt Vương cung trước mặt kinh hỉ kêu lên, nhẫn nhịn một tuần không có gặp Tần Quân, nha đầu này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thịnh yến đêm nay. Đồng hành đều là đệ tử trẻ tuổi, đại trưởng lão Từ Hải cũng không có tới. Người ta là hoàng tử, tự nhiên là khí phái. Thường Hạo ngữ khí rất chua, tên này bây giờ đã triệt để không dám tìm Tần Quân báo thủ. Ngay cả Tần Dự đều tại trong tay Tần Quân nhiều lần kinh ngạc, hắn nếu là lại đắc tội Tần Quân, tuyệt đối là tìm đường chết. Trung Linh cảm thán nói, Tần Quân kẻ này thủ đoạn sát thực không tầm thường, về sau chúng ta nên tận lực tới giao hảo. Nói lời này nàng đồng thời vô ý thức nhìn về phía đi ở trước nhất Trác Tuấn Kiệt, tuy rằng Trác Tuấn Kiệt thiên phú cực mạnh, có thể xưng càn nguyệt vương quốc đệ nhất thiên tài, thế nhưng muốn cùng một vị hoàng tử đối nghịch, đúng là không sáng suốt. Trác Tuấn Kiệt mặt không biểu tình, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, chỉ gặp Tử Quang Tông một đoàn người đang từ từ đi tới, song phương trung gian chính là cửa lớn Việt Vương cung. Dẫn đầu là Tử Quang Tông đại đệ tử Lô Huyền Phong, hắn đồng dạng cũng thấy được Trác Tuấn Kiệt, ánh mắt hai người trên không trùng chạm nhau, đồng thời nhíu mày. Tại bên trong càn nguyệt vương quốc, Trác Tuấn Kiệt là một tên duy nhất vào tới nhân bảng thiên tài, mà Lô Huyền Phong hắn tuy rằng danh xưng càn nguyệt vương quốc đệ nhị thiên tài, thế nhưng bởi vì không có nhập nhân bảng, cho nên vẫn có cách biệt quá xa. Song phương đều đi đến trước cổng chính Việt Vương cung, Lô Huyền Phong dẫn đầu cười nói, "Trác Tuấn Kiệt, đêm nay chúng ta nhưng phải thật tốt tương đối một phen, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Đối với lời này, Trác Tuấn Kiệt chỉ lạnh lùng nói, "Có lẽ ngươi chưa gặp được ta liền sẽ như chuẩn bị những người khác đánh bại." Trung quanh tu sĩ đi tới vừa nhìn thấy hai người bọn họ lập tức liền triển khai nhiệt nghị. Trác Tuấn Kiệt cùng Lô Huyền Phong a, càn nguyệt song tinh. Chậc chậc, đêm nay xem ra lại là hai người này tranh nhau phát sáng. Cái gì càn nguyệt song tinh, cũng chỉ có thể ở bên trong càn nguyệt vương quốc xưng hùng mà thôi. Nói thật giống như ngươi có thể tại ngoại cảnh dương danh. Trung Linh nhìn qua Lô Huyền Phong không khỏi cảm thán nói, Lô Huyền Phong tuy rằng bại bởi Trác sư minh, thế nhưng vẫn một mực chưa từ bỏ ý định, nhìn hắn tràn đầy tự tin dáng vẻ, xem ra đêm nay đến hội thật khó bề phân biệt rồi. Thôi đi, đêm nay người phong tao nhất khẳng định là Tần Quân. Thường Tiến Tiến hai tay chống lạnh, xem thường nói. Chương 69 hắc cầu hạ giá. Phong tao. Trung Linh mặt mũi tràn đầy quái sắc nhìn chằm chằm Thường Tiến Tiến, từ khi cùng Tần Quân trải qua một đoạn thời gian về sau, nha đầu này miệng bên trong luôn luôn toát ra một số từ ngữ cổ quái ly kỳ. Đúng vậy, người phong quang nhất khẳng định là Tần Quân. Thường Tiến Tiến giải thích nói, chỉ có thể nói thiếu nữ lâm vào tình yêu là mù quáng, từ khi phát hiện mình thích Tần Quân về sau, nội tâm của nàng đối với Tần Quân sùng bái có thể nói là bành trướng tới cực điểm, cho dù là bị Tần Quân tự tuyệt một lần, nhưng nàng vẫn như cũ đầy cõi lòng chờ mong. Tuổi tác này nữ hài đối với ái tình luôn luôn là xúc động nhất, nhất là từ nhỏ kiểu sinh quán dưỡng Thường Tiến Tiến. Lần trước Tần Quân tuy rằng thổ lộ tiếng lòng, thế nhưng cũng không có đem nàng nói chết, Thường Tiến Tiến cho là mình còn có cơ hội. Trung Linh không khỏi im lặng, cũng không biết Tần Quân đến cùng cho Thường Tiến Tiến rót cái mê dược gì, vậy mà để cho nàng tín nhiệm như thế. Lúc này, Trác Tuấn Kiệt cùng Lô Huyền Phong cũng đã kết thúc thần thương khẩu chiến, hai người mang lấy đồng môn đệ tử của mình đi vào trong Việt Vương cung, mới vừa vào cửa, bọn hắn liền nhìn thấy sau thạch tượng trước đại môn nằm sấp một đầu hắc cẩu, rõ ràng là Hạo Thiên Quyển, Tần Quân cũng không muốn để một số hồ đồ không có tu vị tiến vào hết ăn lại uống, cho nên liền để Hạo Thiên Quyển trông coi ở trước cửa, nếu là gặp được loại người này, Hạo Thiên Quyển sẽ trực tiếp đem đối phương vênh ra ngoài. Cũng may cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào dám đục nước béo cỏ, bởi vì một khi bị phát hiện đây chính là đại tội. Hoa, Hạo Thiên Quyển, đã lâu không gặp. Thường Tiến Tiến vừa nhìn thấy Hạo Thiên Quyển liền hưng phấn bổ nhào qua, Trác Tuấn Kiệt mấy người cũng nhận ra đầu hắc cẩu này chính là con chó lúc trước hộ tống Tần Quân, không nghĩ tới Tần Quân lại coi trọng nó như thế, đem nó cũng mang vào Việt Vương cung. Đem nhất tôn yêu vương đưa vào trong vương đô, nếu là chuyến đi, khẳng định là lòng người bàng hoàng. Chậc chậc, không nghĩ tới đường đường Việt Vương lại còn nuôi một đầu hắc cẩu dạng này, thật hạ giá. Lô Huyền Phong lắc đầu cười một tiếng, Hạo Thiên Quyển bề ngoài cùng chó lang thang trên phố không có gì khác biệt, nhìn cũng không thần tuấn, tuy nhiên nếu là tự quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện Hạo Thiên Quyển hai mắt sáng ngời có thần, vô cùng có linh tính. Thường Tiến Tiến khỏe miệng lập tức co giật, Thường Hạo đứng tại sau lưng Trung Linh không khỏi vì Lô Huyền Phong mặc niệm, đại gia à, đây chính là nhất tôn yêu vương, ngươi cũng dám trêu chọc nó như thế, muốn tìm đường chết cũng không thể làm như vậy à. Trác Tuấn Kiệt mấy người cũng nghe được Thường Tiến Tiến hai người nói qua Hạo Thiên Quyển bất phàm, giờ phút này bọn hắn đều lấy một loại buồn yêu, đồng tình, ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm Lô Huyền Phong, thấy vậy Lô Huyền Phong toàn thân liền không được tự nhiên. Chẳng lẽ ta nói sai? Lô Huyền Phong trong lòng siết chặt, hắn vô ý thức nhìn về phía Hạo Thiên Quyển, giờ phút này Hạo Thiên Quyển chính là nhe răng theo dõi hắn, trong cặp mắt đều là sát khí. Thấy vậy Lô Huyền Phong sống lưng liền phát lạnh, trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy vô tận sát khí đập vào mặt mình, như là sóng biển muốn đem hắn bao phủ. Bình một tiếng, Tử Quang Tông đại đệ tử vậy mà không để ý hình tượng của mình quỳ một chân trên mặt đất, hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thần sắc càng là sợ hãi không thôi. Thấy vậy trừ đệ tử Huyền Linh Tông bên ngoài ra sở hữu tu sĩ liền mặc danh kỳ diệu. Lô Huyền Phong làm gì thế? Chẳng lẽ là triều bái Việt Vương? Đoán chừng là mắc bệnh đi. Chậc chậc, ai chẳng biết Lô Huyền Phong cùng Ngũ Hoàng Tử là bạn tốt, bây giờ lại càng ở trước Việt Vương cung quỳ xuống, quả thực là đánh mặt Ngũ Hoàng Tử. Hừ, Ngũ Hoàng Tử chỉ là hiểu một chút quyền nhu mà thôi. Hắn nếu như làm hoàng đế, càn nguyệt vương quốc tất vong. Đúng đấy, so sánh xuống dưới, Việt Vương công tích liền lớn hơn, nghe nói hắn đã từng vì thanh đàn thành diện trừ qua một gia tộc các bá. Các tu sĩ nghị luận càng lúc càng ầm ĩ, từ nghi hoặc Lô Huyền Phong cử động đến tôn sùng Tần Quân, chuyển biến rất nhanh. Lưỡng quốc quyết đấu để cả nước đều biết tên tuổi của Tần Quân cùng Quan Vũ, lại thêm Tần Quân chạm hạ hậu ân, trừ Trình Gia sự tình bị người hữu tâm đào ra, hắn hôm nay tại bên trong các hoàng tử danh vọng có thể nói là có 102. Hạo Thiên Quyền rất nhanh liền thu hồi lại sát khí, tuy rằng giết Lô Huyền Phong đối với nó tới mà nói dễ như trở bàn tay, nó thậm chí còn không e ngại toàn bộ Tử Quan Tông, nhưng bây giờ nó là phụng Tần Quân làm chủ, cho nên phải vì hắn cân nhắc. Chúng ta đi thôi. Trác Tuấn Kiệt liếc qua Lô Huyền Phong chật vật âm thanh lạnh lùng nói, nói xong liền dẫn đầu hướng trong vương cung đi đến, Thường Thiến Thiến bọn người cũng là vội vàng đi theo phía sau hắn. Lô Huyền Phong trong lòng hoảng sợ, không dám nhìn Hạo Thiên Quyền nữa, cũng phần mình vội vàng mang theo các sư huynh đệ đuổi theo cước bộ của đám người Trác Tuấn Kiệt, chúng tu sĩ còn lại cũng không có đem dị thường của hắn cùng Hạo Thiên Quyền liên hệ với nhau. Con chó kia đến cùng là lai lịch gì? Lô Huyền Phong trong đầu nghi hoặc cùng sợ hãi vô cùng, lúc này hắn hận không thể cho mình vừa rồi một cái tát, Việt Vương làm sao có thể để một đầu phế cầu thủ ở trước cửa. Mất mặt không phải là Việt Vương, mà là Lô Huyền Phong hắn. Tại bên trong Việt Vương cũng có một khu vực đất trống rất lớn, bình thường là lưu cho Tần Quân luyện võ, bây giờ dùng để bày yến, dưới bóng đêm, xung quanh chỗ đất trống trưng bày một trụ ngọn đèn, chiếu sáng cả yến hội, giờ phút này Tần Quân đang cùng đệ tử dẫn đầu Phần Sơn Cốc chạy tới uống rượu. Ha ha, Việt Vương không hổ là nhân vật phong vân, tiểu lượng cũng khiến ta phải bàng hoàng. Phần Sơn Cốc đại đệ tử Lâm U nâng bát cười nói, dáng người trung đẳng, khuôn mặt tuấn tú, khí chất cũng có chút nho nhã, nhưng tên này uống rượu lại là phóng khoáng vô cùng. Tần Quân bĩu môi, nói đùa, ca kiếp trước bồi những ông chủ kia uống rượu, uống đến vị xuyên khổng, sớm đã luyện thành tiểu lượng rồi, lại thêm hắn tu vị trúc cơ cảnh thất tầng, còn đối với hắn tác dụng cũng không phải là rất lớn. Một phen nói chuyện với nhau, khiến cho Lâm U đại biểu đệ tử Phần Sơn Cốc đối với Tần Quân rất có hảo cảm, chủ yếu là Tần Quân không có sĩ diện, trong ngôn ngữ không có cảm giác cao cao tại thượng, cùng Tần Dự so sánh, bọn hắn tự nhiên càng ưa thích Tần Quân hơn. Thử Quang Tông cùng Huyền Linh Tông đến rồi. Lúc này, có tu sĩ bỗng nhiên cao giọng hô một câu, để Tần Quân cùng Lâm U không khỏi quay người nhìn lại, chỉ gặp Trác Tuấn Kiệt cùng Lô Huyền Phong mang theo đồng môn dạo bước mà đến, đi theo sau lưng Trác Tuấn Kiệt Thường Thiến Thiến vừa nhìn thấy Tần Quân, con mắt lập tức sáng lên, trực tiếp liền hướng hắn chạy tới. Một màn này để không ít tu sĩ trẻ tuổi tim đập nhanh hơn. Nữ hài thật đáng yêu, nàng tựa như là con gái của tông chủ Huyền Linh Tông đi. Đương nhiên a, Huyền Linh Tông công chúa. Nhìn nàng kích động như vậy, chẳng lẽ là vì ta? Phi, không biết xấu hổ. Nhất định là vì ta. Liền ngay cả Lâm U cũng nhịn không được chống đỡ thẳng cả lưng, mặt mũi tràn đầy nghiêm chỉnh nhìn lấy Thường Thiến Thiến hướng mình chạy tới. Thường Thiến Thiến tư sắc mặc dù so với Đắc Kỷ kém một điểm, thế nhưng nàng sắc thực rất xinh đẹp, nếu không phải tu vị quá thấp, thì khí chất của nàng có lẽ sẽ còn đi lên, có thể cùng Đắc Kỷ sánh bằng. Nào biết Thường Thiến Thiến trực tiếp bỏ qua Lâm U, mà nhào vào trong lồng ngực Tần Quân, lần nữa như là như bạch tuộc ôm lấy hắn, một màn này thấy nhóm tu sĩ trẻ tuổi liền trợn cả mắt lên, mà những cái nữ tu sĩ kia thì lập tức xấu hổ thay Thường Thiến Thiến. Tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc, nữ tử đều rất bảo thủ, có rất ít nữ tử có thể tại trước công chúng làm ra cử động ôm nam tử như vậy, chớ nói chi là Thường Thiến Thiến như vậy, thân mật đến để dòng người máu mũi. Ngươi mau xuống đi. Tần Quân bất đắc dĩ kéo Thường Thiến Thiến, cô nàng này làm sao lại càng ngày càng làm càn như vậy? Tuy rằng cảm nhận được chung quanh nam tu sĩ ánh mắt ao ước diễm, hắn vẫn là cảm giác rất thoải mái. Người ta đã lâu không gặp ngươi, nhớ ngươi mà. Thường Thiến Thiến lưu luyến không rời buông tay chu mỏ nói, bộ dáng khả ái thấy nhóm nam tu sĩ tâm đều nhanh nở hoa. Chính cùng quản gia Trương lão đi tới Đắc Kỷ thấy không khỏi nhíu mày. Chương 70 ngươi thượng bất thượng. A, nàng vậy mà nhíu mày, chẳng lẽ nói tâm lý là có ta rồi. Tần Quân chú ý tới biểu lộ của Đắc Kỷ, lập tức tâm hỉ, nhưng hắn cũng không có lập tức đi hướng Đắc Kỷ giải thích, mà là đối với tu sĩ chung quanh cười nói, canh giờ đã không sai biệt lắm, tiến hội chuẩn bị bắt đầu thôi. Các tu sĩ tự nhiên không có ý kiến, đều tự tìm bàn rượu ngồi xuống. Lúc này, Trương lão thì kêu gọi ca vũ đoàn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu biểu diễn. Tiến hội tiên kỳ, tất cả mọi người đều sẽ trò chuyện với nhau, bởi vì cơ hội có thể làm cho tu sĩ trẻ tuổi đại quy mô tụ tập giống như vậy cũng không nhiều, trao đổi lẫn nhau ngoại trừ tăng tiến cảm tình, cũng có thể tăng trưởng kiến thức. Coi như không có bao nhiêu thu hoạch, thì về sau ra ngoài cũng có thể nói ta đã từng cùng đệ nhất thiên tài uống rượu, đây tuyệt đối là trang bức tiểu từ bạn á. Làm chủ nhà Tần Quân tự nhiên là đạt được rất nhiều tu sĩ mời rượu, đương nhiên tu sĩ dám mời hắn đều là trúc cơ cảnh trở lên, tu sĩ luyện khí cảnh cũng không dám đi lên, để tránh bị người chê cười. Triển vọng đã từng, Tần Quân không khỏi cảm thán, lúc trước cấm vệ luyện khí cảnh ngũ tầng trong mắt hắn đều là đối thủ khó thể chiến thắng. Bây giờ coi như là kim đan cảnh ở trước mặt hắn cũng sẽ không để hắn động dung. Trong hoàng tử, hắn có thể nói là Đỗ Trạng Nguyên, ngoại trừ Tần Dự vẫn còn phấn đấu lên trúc cơ cảnh bên ngoài ra, thì những hoàng tử nhưng cũng không có luyện khí thiên phú gì, tất cả đều là tự mình đoạn lạc, muốn bình an cả đời. Chúc mừng Tam Điện Hạ Vinh đăng Việt Vương, cái Việt Vương cung này so với Dự Vương cung mà nói khí phái hơn rất nhiều. Lô Huyền Phong đống nhiên bưng chén rượu đi tới đối với Tần Quân cười nói, trong lời nói là có ý lấy lòng. Tử Quang Tông đối với Tần Dự biểu hiện gần nhất rất không hài lòng, tại trong mắt Tử Quang Tông cũng không phải là sống chết ôm lấy Tần Dự, bây giờ xuất hiện nhân tuyển tốt hơn Tần Quân, bọn hắn tự nhiên là muốn lấy lòng. Nhất là đi qua Hạo Thiên khuyển một cửa, khiến cho Lô Huyền Phong đối với Tần Quân sinh ra một tia kính sợ. Đã sớm nghe nói Việt Vương thủ đoạn vi phạm, tổng có thể lôi kéo được từng tôn siêu cấp cường giả, vừa rồi Hạo Thiên khuyển để hắn suy đoán, nó ít nhất cũng có kim đan cảnh tu vị. Chớ nhìn hắn thân là Tử Quang Tông đại đệ tử, nhưng cũng không có kim đan cảnh thủ hạ, chớ nói chi là giống Quan Vũ nhất đao chạm Tiêu Bắc Long dạng siêu cấp cường giả này làm thủ hạ. Cho nên Lô Huyền Phong mặt ngoài tuy rằng tỏ ra cao ngạo, thế nhưng thâm tâm liền phục một người, đó chính là Tần Quân. Chắc Tuấn Kiệt có lẽ được xưng là đệ nhất thiên tài, nhưng thì tính làm sao? Lô Huyền Phong tuy rằng rất ngốc nghẽ danh hiệu đệ nhất thiên tài, thế nhưng hắn càng để ý quyền lực, hắn muốn làm tông chủ Tử Quang Tông, lực lượng của một cái đỉnh cấp tông môn so ra sao cũng mạnh hơn một tên thuế phàm cảnh tu sĩ. Căn cứ theo hắn lý giải, Thường Thiên Hữu cũng không có đem Trác Tuấn Kiệt xem như thiếu tông chủ đến bồi dưỡng, đương nhiên trong này một bộ phận nguyên nhân rất lớn là đến từ Trác Tuấn Kiệt tính cách của hắn. Câu nói này không biết có phải hay không là Lô Huynh trong lòng nói đâu. Tần Quân tự tiếu phi tiểu nói, để Lô Huyền Phong nụ cười hơi chậm lại. Ngoại nhân đều nói Việt Vương hành sự ngông cuồng, nhưng kỳ thực tâm tư kín đáo, ngôn ngữ sắc bén để cho người ta khó lòng phòng bị. Câu này nhìn như tùy ý hỏi lại để Lô Huyền Phong lâm vào xấu hổ chi cảnh, hắn nếu là thừa nhận, chuyến đi cũng sẽ làm cho người ta nghĩ lầm Tử Quang Tông đã vứt bỏ Ngũ Hoàng tử, ủng hộ Việt Vương. Nếu như hắn phủ nhận, thì sẽ để cho người bên ngoài cho là hắn Tử Quang Tông đại đệ tử là một vị yêu nói láo, khẩu thị tâm phi người hư ngụy. Ha ha, không biết Việt Vương đối với yến hội đêm nay có ý kiến gì không? Đợi lát nữa khẳng định sẽ có không ít người lên khiêu chiến Trác Tuấn Kiệt, hắn nhưng là Càn Nguyệt Vương quốc đệ nhất thiên tài, một tên tu sĩ trẻ tuổi duy nhất vào tới nhân bảng. Lô Huyền Phong cười ha hả nói lảng sang chuyện khác, đem đầu mâu chỉ hướng về Trác Tuấn Kiệt cách đó không xa đang cùng người giao tiếp. Tần Quân híp mắt cười nói, không có cái nhìn gì, đêm nay là vũ đài của các ngươi, chờ các ngươi chiến đấu lựa ra người mạnh nhất, ta mới ra ngoài ngăn cơn sóng dữ, dọa chết các ngươi. Lô Huyền Phong nghe xong Tần Quân vô ý nghị luận Trác Tuấn Kiệt, trong lòng không khỏi mừng rỡ, ít nhất nói rõ Tần Quân đối với Trác Tuấn Kiệt không có cảm giác. Hai người hàn huyên vài câu, Tần Quân liền hướng Đắc Kỷ cùng Thường Tiến Tiến đi đến. Vừa đi ra không được mấy bước, một đạo giọng nữ quen thuộc truyền đến, "Tần Quân." Tần Quân quay đầu nhìn lại, lập tức nhíu đầu. Người đến rõ ràng là Nam Ngọc Tâm. Tên điêu ngoa nha đầu này mang theo 4 tên hộ vệ bước nhanh đi tới, dẫn tới rất nhiều tu sĩ cùng nhau quay đầu nhìn lại, gần nhất tuy rằng xuất hiện danh tiếng càng ngày càng tăng lên quan vũ, thế nhưng Nam Mánh vẫn như cũng là trấn quốc đại tướng quân, cho nên tại trong mắt các tu sĩ Nam Ngọc Tâm không chỉ có xinh đẹp, mà còn là một cái bánh thơm ngon dùng để thượng vị. "Sao ngươi lại tới đây?" Tần Quân bất đắc dĩ hỏi. "Ta cũng là tu sĩ a, ta làm sao không thể tới?" Nam Ngọc Tâm khiêu mi hỏi, trên mặt đều là hào hứng chi sắc. Nàng hướng 4 phía nhìn lướt qua, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt tại trên người Đắc Kỷ cùng Thường Thiên Thiến, lúc này liền bước xuống Tần Quân hướng 2 nữ đi đến. Lúc trước nàng liền đối với Quân công tử có chút ái mộ, sau biết được Quân công tử liền là từ nhỏ đến lớn nàng thường hay khi dễ Tần Quân, khiến cho nàng đối Tần Quân hiếu kỳ càng lớn, nhất là ngày đó Tần Quân câu nói kia đến nay vẫn còn khắc ở trong đầu của nàng, hôm qua ngươi đối ta quyền đấm cước đá, hôm nay ta để ngươi không với tao nổi. Cho nên Nam Ngọc Tâm vẫn muốn tìm cơ hội ăn miếng trả miếng, chế nhạo trở về, mỗi ngày nghĩ đều là như thế nào đùa giỡn Tần Quân, đáng tiếc Tần Quân không cho nàng cơ hội, một mực say mê luyện thương. Lần này thiên tài yến hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đã gặp các nàng tiến đến một đống, Tần Quân cũng không có hứng thú lại đụng đi lên, trực tiếp quay người hướng bàn rượu đi đến. Phía trước nhất ca múa biểu diễn một mực kéo dài, tuy nhiên đại bộ phận tu sĩ lực chú ý đều không có tập trung ở trên người các nàng, mà đều là riêng phần mình nói chuyện với nhau. Thời gian cấp tốc trôi qua, đại khái đi qua một lúc lâu sau, Trương lão đông nhiên đi đến phía trước nhất cao giọng hô, mọi người ăn cùng ăn, uống cùng uống, vậy tối nay trọng đầu hí cũng nên bắt đầu đi. Lời vừa nói ra, tu sĩ xung quanh liền vỗ tay cân xong. Tốt, ta đã sớm đợi không kịp nữa rồi. Luyện khí luận bàn cũng nên bắt đầu thôi. Ha ha, chạm đến liền thôi, chớ thương hòa khí. Khó có thể được cùng nhiều thiếu niên anh hùng như vậy uống rượu, đêm nay đến hội đáng giá. Tần Quân yên lặng thối lui đến nơi hẻo lánh, giao cho Trương lão chủ trì. Rất nhanh liền có một tên bạch y tu sĩ 20 tuổi ra mặt chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến ai, đối phương cũng không e sợ khiêu chiến, hai người tại trên đất trống bắt đầu luận bàn pháp thuật, các loại pháp thuật huyền lệ để Tần Quân thấy say xương ngon lành, ngày bình thường hắn nhưng là rất ít nhìn thấy giao đấu dạng này. Thuế phàm cảnh chiến đấu hắn là thấy không rõ, địch nhân cảnh giới còn lại đều là bị Đắc Kỷ bọn hắn dây, sau đó để hắn đến thu hoạch đầu người. Cho nên tại bên trên kinh nghiệm chiến đấu bằng pháp thuật, hắn vẫn còn rất khiếm khuyết. Ngươi chút nữa có lên hay không? Nam Ngọc Tâm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tần Quân hỏi. Ngoại nhân chỉ biết Tần Quân thủ hạ lợi hại, mà không biết bản thân tu vi của Tần Quân, nhưng ngày đó tại Lạc Nhai khách sạn nàng thế nhưng là tại trong tay Tần Quân kinh ngạc, cho nên nàng rất muốn nhìn thấy Tần Quân xuất thủ lần nữa. Ngươi đoán đi. Tần Quân khẽ cười đáp, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm về phía trận luận bàn phía trước. Nam Ngọc Tâm còn không có nói tiếp, Thường Thiến Thiến liền dẫn đầu nói, Tần Quân nhất định sẽ lên, thậm chí còn đánh bại tất cả tu sĩ nơi này. Thôi đi. Hắn lợi hại hơn nữa cũng sẽ có mức độ, một tháng trước hắn chỉ mới là luyện khí cảnh nhị tầng, nơi này có không ít tu sĩ đã đạt tới trúc cơ cảnh a. Nam Ngọc Tâm khịt mũi coi thường nói, nhìn về phía Thường Thiến Thiến ánh mắt phảng phất như đang nhìn đứa ngốc. Một tháng từ luyện khí cảnh nhị tầng đột phá trúc cơ cảnh. Ha ha.